Vương Đằng, vị này là Tinh Phong thành thủ tướng Ân Đồng Phương tướng quân. Vương Đằng nhặt thuộc tính bọt khí lúc này, nói rất dài dòng, trên thực tế chỉ qua mấy giây, lúc này hắn nghe được Đạm Đài Tuyền giới thiệu, không khỏi nhìn về phía trước mặt vị này nam tử trong nho nhã có mang theo anh khí, hơi hơi chào một cái, Ân tướng quân. Thật sự là danh sư xuất cao đồ à, ngươi tên đồ đệ này tuấn tú lịch sự, quả nhiên bất phàm. Ân Đồng Phương cười nói, ngươi chớ khen hắn, tiểu tử này còn kém xa lắm đây. Đạm Đài Tuyền nói. Vương Đằng trợn mắt, quả nhiên đây mới là Đạm Đài Tuyền chân diện mục, trước đó ái đồ kêu nhất định đều là ảo giác. Ân Đồng Phương cười cười, chỉ coi nàng là khiêm tốn, hắn thấy, Vương Đằng xác thực không tầm thường, lời nói mới rồi cũng không tất cả đều là trái lương tâm tán dương. Hắn chuyển đổi đề tài, mang theo Đạm Đài Tuyền hai người đi vào chính sảnh, lắc đầu nói, những phủ văn đại sư này lâu dài không thấy mặt, rất ít có thể đụng tới một lần, bây giờ hội tụ một đường, không phải đem trần nhà đều nhao nhao lật không thể. Hiện tại loại tình huống này, thế mà còn có tâm tình nhao nhao. Đạm Đài Tuyền im lặng nói, có thể có biện pháp nào, những phủ văn đại sư này mỗi một cái đều là đại gia, thật vất vả mới mời tới. Ân Đồng Phương bất đắc dĩ nói, ta vừa rồi đi lên khuyên vài câu, kết quả lập tức liền bị phun một mặt. Ha ha ha, thật sự là làm khó ngươi. Đạm Đài Tuyền buồn cười không thôi. Đến, ta cho chư vị giới thiệu một chút. Ân Đồng Phương đem Đạm Đài Tuyền cùng Vương Đằng đưa đến bên trong đám người bên cạnh, bắt đầu giới thiệu. Đạm Đài, bọn hắn cũng là vừa tới không lâu, ngươi khả năng còn chưa thấy qua. Vị này là Tinh Vũ quân đoàn Khấu Điển tướng quân. Vị này là Cự Thụ quân đoàn Côn Tượng tướng quân. Vương Đằng âm thầm liễu lưỡi, những này tất cả đều là chiến tướng cấp đại lão à, bình thường nhìn thấy một cái cũng khó khăn, hiện tại nơi này lại có hơn 7-8 cái. Trong đó tên kia Cự Thụ quân đoàn Côn Tượng tướng quân sợ là dị giới cự nhân tộc chiến tướng cấp, thân hình cao lớn dị thường, cùng hắn lúc trước thấy qua tám tay ma tướng cũng không kém bao nhiêu. Còn có cái kia Tinh Vũ quân đoàn tướng quân, hắn nhưng là hố thuộc hạ đối phương một thanh, nếu là bị hắn biết, có thể hay không một bàn tay đem hắn đập bay. Lập tức nhìn thấy nhiều như vậy vị đại lão, Vương Đằng cảm giác mình thật sự là dài tư thế. Vị này là Hắc Tức quân đoàn quân chủ Đạm Đài Tuyền các hạ. Ân Đồng Phương giới thiệu xong bản thổ mấy vị chiến tướng cấp cường giả, sau đó mới trịnh trọng giới thiệu Đạm Đài Tuyền. Về phần Vương Đằng, hắn tuyệt không giới thiệu, cũng không ai hỏi thăm. Dù sao Vương Đằng chỉ là cái nhỏ trong suốt, lại ưu tú, cũng là tiểu bối, thực lực không đủ, các vị đại lao như thế nào chú ý nhiều hơn. Ân Đồng Phương tiếp theo bổ sung một câu, lần này chính là Đạm Đài các hạ mang đến phần này trọng yếu tình báo, chúng ta mới có thể sớm làm chuẩn bị, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đám người đã sớm chú ý tới vị này nữ tử khí chất xuất chúng, phong hoa tuyệt đại, đều đang âm thầm quan sát, cũng suy đoán thân phận của nàng, nghe được Ân Đồng Phương mà nói, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia thật là phải nhiều cảm ơn Đạm Đài các hạ, không phải chúng ta Tinh Võ Đại Lục thật muốn tổn thất nặng nề, lâm vào bên trong cục diện cực kỳ bị động. Khấu Điển nói, chẳng ai ngờ rằng, bên trong quân bộ cao tầng chúng ta vậy mà lẫn vào hắc ám chủng gian tế. Côn Tượng thanh âm hùng hậu, nói, không cần cảm ơn ta, kỳ thật có thể thu được tình báo này, còn là nhờ có ta đồ đệ này. Đạm Đài Tuyền chỉ bên người Vương Đằng, nếu không phải hắn có chút đặc biệt thủ đoạn, mạo hiểm chui vào hắc ám chủng một chỗ đóng quân điểm, từ đó thấy rõ âm mưu của bọn nó, sợ là chúng ta cũng phát hiện không ra cái gì. Ồ! Đám người không khỏi nhìn về phía Vương Đằng. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Đạm Đài Tuyền bên người người trẻ tuổi này, chỉ bất quá thực lực của đối phương không thế nào thu hút, bởi vậy bọn hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều. Bất quá dù là hiện tại Đạm Đài Tuyền cố ý đem công lao quy về Vương Đằng, bọn hắn ý nghĩa nguyên không chút để ở trong lòng. Trọng yếu như vậy tình báo, há lại chỉ cần một thất tinh chiến binh cấp tiểu gia hỏa liền có thể phát hiện, trong đó tất nhiên hao phí Hắc Tức quân đoàn rất nhiều nhân lực vật lực. Bọn hắn chỉ coi Đạm Đài Tuyền là vì đồ đệ mình gia tăng danh vọng, bởi vậy cũng chưa hề nói phá, cười ha hả lấy lòng hai câu, nói chút lời xa giao, liền bóc đi qua. Đạm Đài Tuyền tự nhiên nhìn ra đám người suy nghĩ, nhưng cũng không có giải thích. Lúc đầu giới thiệu một chút Vương Đằng cũng chỉ là bởi vì nàng khinh thường tại tự nhiên đem phần này công lao chiếm làm của riêng mà thôi, người khác biết là được, tin hay là không tin, nàng không đến mức nhất định phải giải thích rõ ràng. Đám người hàn huyên vài câu, Đạm Đài Tuyền liền hướng Vương Đằng truyền âm nói, bị người khinh thị, có hay không rất giận buồn bực. Bị chiến tướng cấp đại lão khinh thị, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không vẻ vang đi. Vương Đằng nhìn Đạm Đài Tuyền một chút, sắc mặt bình thản, truyền âm trả lời. Hừ, ngươi có thể hay không đừng luôn một dáng vẻ ông cụ non, người trẻ tuổi liền nên có người tuổi trẻ khinh cuồng ngạo khí. Đạm Đài Tuyền nhịn không được lườm hắn một cái. Lập tức lại hướng về phía một bên khác một đám người điểm xuống cái cằm, nhìn thấy bên cạnh những người tuổi trẻ kia sao. Bọn hắn đều là đệ tử những phủ văn đại sư này, sau đó phải tại Tinh Phong thành bố một cái to lớn phủ văn trận pháp, ngươi cho ta biểu hiện tốt một chút. Nguyên lai đây chính là mục đích ngài dẫn ta tới a. Vương Đằng giật mình nói, lại nói ngài một cái võ giả, làm sao cùng một đám phù văn sư không đi qua được. Hừ, những phù văn sư này từng cái ngạo khí rất, nói chúng ta là vũ phu, vạm vỡ, đầu não đơn giản, lão nương không có tự mình xuất thủ giáo huấn bọn hắn, đã là rất cho mặt mũi. Đạm Đài Tuyền hừ lạnh nói, thật là lớn oán nghiệm. Vương Đằng nhìn Đạm Đài Tuyền một chút, không khỏi cảm thán những người này lá gan thật to lớn, cũng dám gây vị này cô nãi nãi. Khó trách Đạm Đài Tuyền muốn dẫn hắn tới đây, chắc là lần trước lúc tại Dương Thành biết hắn phù văn sư tạo nghệ, muốn để hắn cái này làm đồ đệ ra cho nàng tăng tăng mặt mũi. Đây cũng không gì đáng trách. Vấn đề là hiện tại hắn thế nhưng là phù văn đại sư ải, cùng lao sư những người tuổi trẻ kia đều là cùng cấp bậc, Đạm Đài Tuyền để hắn cùng bọn hắn so với, đây không phải khi dễ người sao. May mắn, hắn thích nhất khi dễ người. Quả thực ăn nhịp với nhau a. Vừa nghĩ đến đây, Vương Đằng nhếch miệng lên, đắc, không có vấn đề, ta cam đoan ngược bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Đạm Đài Tuyền rất hài lòng, vô vô Vương Đằng bả vai, quả nhiên là học trò cưng của ta. Vương Đằng vừa nghe đến Đạm Đài Tuyền sách hai chữ này, trong lòng thì khác lạ, bất quá hắn hoàn toàn cầm Đạm Đài Tuyền không có cách, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, ngược lại hỏi, nhiều như vậy phù văn đại sư, làm sao Dĩnh lão sư lại không đến? Dương Thành người hẳn là sẽ tới. Đạm Đài Tuyền vừa dứt lời, đoàn người đi vào đại sảnh, nàng không khỏi cười nói, nhìn, đây không phải tới rồi sao? Vương Đằng mắt sáng lên, tại đám người kia trông được đến mấy cái thân ảnh quen thuộc, trong đó còn có thân ảnh một vị râu tóc bạc trắng, hắn lập tức nên đón tiếp lấy, lão sư. Vương Đằng. Dính nhìn thấy chạm mặt tới Vương Đằng, lộ ra thoải mái dáng tươi cười, ngươi cũng tới. Đúng vậy, ta tiến vào địa tinh quân bộ, lần này là tiếp nhiệm vụ mới tới. Vương Đằng nói. Phải cẩn thận. Dính ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, lần này chiến tranh có lẽ so với lần trước Dương Thành trận đại chiến kia càng thêm đáng sợ. Ngài cứ yên tâm đi, ta không có việc gì. Vương Đằng an ủi. Vương Đằng thực lực so với lần trước mạnh hơn. Lúc này, bên cạnh một thanh âm vang lên. Dương Vương. Dương Viện Trưởng. Vương Đằng gọi một tiếng, hỏi, Dương Thành gần nhất tốt chứ? Hai người cười gật gật đầu, nói ra, Dương Thành đã trùng kiến, trải qua một đoạn thời gian phát triển, rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ phồn hoa. Đột nhiên Vương Đằng cảm giác một đạo ánh mắt như có như không rơi vào trên người mình, lúc này nhìn về phía một bóng người xinh đẹp sau lưng Dương Vương. Quân chúa. Lại gặp mặt. Lý Dung Tuyết gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra vẻ tươi cười, thanh tú động lòng người nhìn qua hắn. Lý Dung Tuyết xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt những kia tuổi trẻ phù văn sư, mỹ lệ sự vật vô luận là ở trong đâu tiểu gì cũng sẽ là tiêu điểm. Vương Đằng có chút chịu không được ánh mắt Lý Dung Tuyết, trong lòng bất đắc dĩ, người quá tuấn tú chính là phiền não nhiều a. Gặp qua Dương Vương. Ân Đồng Phương đi tới, hành lễ nói. Mặc dù hai người đều là chiến tướng cấp, nhưng là Dương Vương thân phận khác biệt, cho nên cho dù là Ân Đồng Phương, cũng nhất định phải bảo trì một chút cung kính, không dám thất lễ. Ân tướng quân không cần phải khách khí. Dương Vương khoát tay nói. Các ngươi thế nhưng là tới chậm a. Đạm Đài Tuyền cũng là đi tới, cười nói. Nguyên lai là Đạm Đài các hạ. Dương Vương cười nói, không có cách nào à, gần nhất Dương Thành có nhiều việc, ta giao phó xong sự vụ, liền vội vàng chạy tới. Dương Vương mời vào trong. Ân Đồng Phương nói. Đám người đi vào đại sảnh, lẫn nhau hàn huyên nói chuyện với nhau. Mà Dĩnh thì là cùng Vương Đằng tán gẫu, dù sao bọn hắn cũng có một đoạn thời gian không gặp. Linh Huyên không tới sao? Vương Đằng nhìn chung quanh một chút, hỏi. Nha đầu kia vốn là muốn đến, bất quá bị ta để lại. Dĩnh tựa hồ nghĩ đến cái gì sự tình chơi vui, không khỏi cười nói. Vương Đằng phảng phất có thể nhìn thấy Tô Linh Huyên bộ dáng phát điên không thể làm gì, cười nói, nàng không có đem ngài dâu ria thu xuống đến. Nàng dám. Dĩnh trợn mắt nói. Mọi người thấy một màn này, hiếu kỳ không thôi, cái này Vương Đằng là địa tinh người, làm sao cùng Dĩnh như thế rất quen. Trước đó, bọn hắn tuyệt không chú ý tới Vương Đằng đối với Dĩnh xưng hô. Dĩnh đại sư cùng Vương Đằng tựa hồ quan hệ không tầm thường a. Ân Đồng Phương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, mang theo thử nói. Vương Đằng là Dĩnh đệ tử. Bên cạnh Dương Vương cười nói. Hắn không phải Đạm Đài các hạ đệ tử sao? Ân Đồng Phương kinh ngạc nhìn Đạm Đài Tuyền một chút, hỏi. Ta là Vương Đằng võ đạo lão sư, Dĩnh đại sư là Vương Đằng phù văn lão sư. Đạm Đài Tuyền cười cười. Đám người càng thêm kinh ngạc. Đồng thời bái hai người làm thầy vốn cũng không phải là sự tình đơn giản. Húng chi bái sư đối tượng vẫn là cường giả hai phe thế giới. Mặc dù năm gần đây, địa tinh cùng tinh võ đại lục hợp tác càng ngày càng chặt chẽ, nhưng cùng loại tình huống như vậy còn là lần đầu tiên nghe nói. Trong này tất nhiên quan hệ trọng đại. Cái này Vương Đằng hẳn là có cái gì chỗ đặc biệt. Dương Vương liền đem lúc trước Vương Đằng biểu hiện tại trong chiến tranh Dương Thành thô sơ giản lược nói một lần. dẫn chọc chiến tướng cấp hắc ám chủng. Chủ trì phù văn đại trận cơ hồ đem tám tay ma tướng ngược chết. Trợ giúp Dương Thành vượt qua đại nạn, trao tặng vinh dự nam tước. Đám người nghe vậy, giật mình đồng thời, trong lòng càng chấn kinh. Bọn hắn trước đó cũng đều nghe nói qua Dương Thành chiến tranh, nhưng là đối với một ít chi tiết lại không phải rất rõ ràng, càng không biết Vương Đằng ở trong đó phát huy tác dụng. Mà lại phía trên vậy mà cho một cái điệu tinh người thủ tước. Dù chỉ là vinh dự nam tước, đó cũng là đại biểu ý nghĩa không phải bình thường. Khá lắm, cái này người trẻ tuổi vô thanh vô tức làm xuống không ít kinh người sự tình a. Lúc này Ân Đồng Phương bọn người chợt nhớ tới vừa rồi Đạm Đài Tuyền lời nói, hẳn là thật sự là hắn một mình phát hiện hắc ám trùng âm mưu, cũng đem tình báo mang trở về. Các ngươi khả năng có chỗ không biết, lần này tình báo cũng là Vương Đằng đoạt được. Ân Đồng Phương nói, cười khổ nói, xem ra là chúng ta những lao gia hỏa này mắt vụ về. Ồ! Dương Vương kinh ngạc nhìn Vương Đằng một chút, cười nói, ha ha ha, hảo tiểu tử, lần này nếu là bình yên vượt qua kiếp nạn, ta tất nhiên phải vì ngươi bệ hạ thành công. Đạm Đài Tuyền nghe được lời này, lập tức ánh mắt sáng lên. Vương Đằng đã được trao tặng vinh dự nam tước, nếu là lại hướng lên tăng lên, như vậy hoàn toàn có thể trở thành cầu nối địa tinh cùng dị giới dung hợp. Đối với lượng giới đến nói, tuyệt đối là hiếm có chuyện tốt. Vương Đằng không biết Đạm Đài Tuyền nghĩ sâu như vậy, giờ phút này hắn bị Dương Vương một đám người nói đều có chút xấu hổ. Có phải là biểu hiện quá mức ưu tú rồi? Quang mang quá loa mắt, cho nên các vị chiến tướng cấp đại lao cũng nhịn không được tán thưởng. Ân, không sai, nhất định là như vậy. Kỳ thật cũng chỉ là đúng lúc mà gặp. Hắn nói, coi như thế, lập công là sự thực, ai cũng phủ nhận không được. Dương Vương khoát tay nói, vậy liền đa tạ Dương Vương. Vương Đằng nói, chương 439, dùng một tòa thành chôn vùi hắc ám chủng. Lý Dung Tuyết đứng ở trong đám người, nhìn xem Vương Đằng tại ở giữa chiến tướng cấp cường giả vẫn là cười nói tự nhiên, trong mắt lóe lên một chút khác quan mang. Gia hỏa này, thật đúng là ngoài dự liệu đây. Bất quá một đoạn thời gian không gặp, hắn vẫn là dáng vẻ đó, ngược lại là không có gì thay đổi. Vương Đằng đang cùng Dương Vương trò chuyện, khỏe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn một đạo ánh mắt khác thường, lập tức trong lòng lắc một cái. Ẻm mà cái này ánh mắt ẩn ý đưa tình làm sao mập 4A. Hắn giống như không có đem Lý Dung Tuyết thế nào A. Cô nương này đột nhiên dạng này để người rất phiền não A. Vương Đằng trong đầu các loại suy nghĩ xuất hiện, mặt ngoài lại là một bộ biểu lộ ta cái gì cũng không thấy được, tránh đi ánh mắt Lý Dung Tuyết. Bên kia mấy vị phù văn đại sư cái lộn tựa hồ rốt cục phát giác được dình đến, vây quanh đi tới, hồ. Dình đại sư, ngươi tới vừa vặn, chúng ta tuyển mấy cái trận pháp, nhưng không có kết luận, ngươi nói một chút đến cùng nên chọn cái kia. Mấy cái này lão gia hỏa. Dình lắc đầu, hướng về phía Vương Đằng nói, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vương Đằng gật gật đầu, đi theo Dình nên đón tiếp lấy. Cái này đến lúc nào rồi, các ngươi còn ở nơi này nói nhau nhau, không có điểm phân tức. Dình vừa lên đến, chính là cao mày nói. Đều do bọn hắn, chết sống không đồng ý ta chọn Thủy Mạc Thiên Hoa đại trận. Một cái lao đầu mập tức giận nói. Đánh giám, Thủy Mạc Thiên Hoa đại trận chỉ là phạm vi bao trùm rộng một ít, nhưng uy lực cũng không tính mạnh, sao có thể cho hắc ám chủng một kích chí mạng. Một tên khác địa trung hải kiểu tóc, tóc thưa thất người lùn lao đầu trợn mắt nói. Vương Đằng hướng hắn nhìn thoáng qua, lỗ tai mảnh, trên mặt nếp nhăn dày đặc, cái mũi hơi dài, cái cằm có chút nhọn, hẳn là một vị trưởng giả địa tinh tộc. Chỉ là cao tuổi rồi, cái này tính tình có vẻ như còn rất là táo bạo. Cái ở ngươi đừng chỉ nói lao cha. Ngươi kim quang tỏa thiên trận tại nhốt người phương diện có ưu thế riêng, nhưng uy lực cũng bình thường, còn không bằng ta liệt phong xích viêm trận. Lại một phù văn đại sư mở miệng nói. Mắt thấy bọn hắn lại muốn ầm ĩ lên, Dình vội vàng nói, tốt, tốt. Chư vị, thời gian của chúng ta thật không nhiều, hiện tại không bằng ngồi xuống hảo hảo thảo luận một chút, không muốn lại tiến hành không có ý nghĩa tranh luận. Những phù văn đại sư này kỳ thật cũng không phải không biết nặng nhẹ, chính là bởi vì thời gian cấp bách, bọn hắn mới càng là vội vàng, càng là vội vàng. Liền càng là lâm vào bên trong cãi lộn. Tăng thêm Dình tuổi tác lớn nhất, phù văn tạo nghệ cực cao, thậm chí đã đụng chạm đến tông sư cánh cửa. Bởi vậy hắn vừa mở miệng, đám người cũng mượn sườn núi xuống lửa, rốt cục dừng lại cái này tranh luận không ngừng nghỉ. Ân Đồng Phương bọn người nhìn thấy một màn này, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Các vị đại sư mau mời nhập tọa. Ân Đồng Phương liền vội vàng tiến lên nói. Lập tức đám người liền ở giữa cỡ lớn tinh phong thành mô hình xung quanh ngồi mà xuống, bầu không khí lập tức nghiêm túc ngưng trọng lên. Những người tuổi trẻ kia cũng đều nhao nhao cùng đi qua, đứng tại sau lưng riêng phần mình lão sư. Lý Dung Tuyết thì là ngồi tại bên cạnh Dương Vương, làm con chúa, nàng tự nhiên có cái này đãi ngộ đặc biệt. Vương Đằng nhìn chung quanh, rất có tự mình hiểu lấy, xem chừng là không có vị trí của hắn, thế là dự định đứng sau lưng nhìn quan sát. Đột nhiên Ân Đồng Phương lại là mở miệng nói, Vương Đằng, ngươi an vị tại bên cạnh Dĩnh đại sư đi. Lập tức những người tuổi trẻ kia đều hướng hắn nhìn lại, trong ánh mắt mang theo dò xét, cùng cái kia ao ước cùng đấu kỵ không che giấu được. Dựa vào cái gì a? Đều là tiểu bối, bọn hắn không có tư cách ngồi, vì cái gì hắn lại có thể ngồi xuống? Đương nhiên bọn hắn cũng liền ở trong lòng ngẫm lại, tại một đám đại lao trước mặt, trên thực tế đều rất từ tâm, không có một cái dám mở miệng. Vương Đằng cũng không để ý những ánh mắt này, đã Ân Đồng Phương mở miệng, liền thản nhiên tại bên người Dĩnh ngồi xuống. Vương Đằng lập tức thành ở đây duy nhị có thể cùng đại lao ngồi chung tiểu bối. Ân Đồng Phương đem Tinh Phong Thành hoàn chỉnh bố cục hình chiếu tại trước mặt mọi người, mở miệng nói, lần này chúng ta dự định triệt để từ bỏ Tinh Phong Thành. Từ bỏ Tinh Phong Thành. Vương Đằng lông mày nhướng lên, nội tâm kinh ngạc vô cùng. Cho nên, các vị đại sư có thể tùy ý dày vò, tận lực bố trí ra phủ văn trận pháp cường đại nhất. Ân Đồng Phương sắc mặt nặng nề, lạnh như băng nói, chúng ta dùng một tòa thành chôn vùi hắc ám trùng xâm phạm. Ở đây rất nhiều người còn không biết kế hoạch này, lúc này nghe vậy, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh Võ Đại Lục một phương đây là hạ bao lớn quyết tâm a, vậy mà quyết định triệt để từ bỏ cả tòa thành. Phù Văn chúng đại sư từng cái sắc mặt ngưng trọng, cảm giác trên vai gánh vô cùng nặng nề, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Ân Đồng Phương nói xong liền đem sân nhà giao cho một đám Phù Văn đại sư, không lên tiếng nữa. Những cái kia Phù Văn đại sư muốn nói lại thôi, cuối cùng đều là nhìn về phía Dĩnh. Tên kia lão giả mập mạp cha thụ mở miệng nói, Dĩnh đại sư, vẫn là từ ngươi đến dẫn đầu đi. Đúng vậy a. Đúng a. Vẫn là ngươi tới đi. Những người khác cũng là nhao nhao hô theo. Dĩnh lắc đầu, cười khổ nói, các ngươi đây là cho ta mang mũ cao a. Thôi được, thời gian cấp bách, lão hủ liền không chối từ. Hắn cực kỳ quả quyết, không tiếp tục đối với việc này xoắn xuýt, lúc này bắt đầu tiến vào chính đề. Ánh mắt của hắn rơi vào bên trên Tinh Phong Thành bố cục, nghiêm mặt nói, đã Ân tướng quân nói theo chúng ta dày vò, không bằng chúng ta liền triệt để buông tay ra. Ý của ngươi là địa tinh tộc Phù Văn đại sư cải ở hỏi. Chư vị nhưng từng nghe nói qua cái gì, nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, vạn lôi tịch diệt trận. Đám người trầm mặc một chút. Cha thụ trần chờ mở miệng nói, là cái kia vạn lôi tịch diệt trận danh xưng dưới thần lôi, vạn vật tịch diệt. Không sai. Dĩnh gật đầu nói, lão sư làm trò cũng quá lớn đi. Vương Đằng nhìn qua Dĩnh, nội tâm khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Dĩnh lao sư bình thường ôn tồn lễ độ thế mà cũng có thời điểm thô bạo như thế. Cái này vạn lôi tịch diệt trận hắn đương nhiên cũng biết. Lấy phủ văn chi lực, lại dựa vào dẫn lôi trụ, dẫn xuống cửu thiên lôi đỉnh, dưới huy hoàng thiên uy, quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái hết thể diệt sạch sẽ. Lúc trước Nhậm Kình Thương lấy lôi đỉnh thân bộ này thiên giai công pháp dẫn động tự nhiên chi lực, hạ xuống lôi đỉnh, uy lực như thế nào, Vương Đằng thấm sâu trong người. Nhưng nói thật, nếu là cùng lôi đỉnh chi lực do vạn lôi tịch diệt trận dẫn động so sánh, đó thật là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá vạn lôi tịch diệt trận cũng có khuyết điểm. Mấy tên phủ văn đại sư liếc nhau, cười khổ nói, Dĩnh đại sư, vạn lôi tịch diệt trận mạnh thì mạnh, nhưng bố trí quá mức khó khăn, xác suất thành công không cao à, chúng ta dù sao chỉ có một lần cơ hội. Cái này vừa vặn cũng là khuyết điểm Vương Đằng suy nghĩ đến. Như vậy, lão sư có bao nhiêu nắm chắc đây? Nghe ý tứ mọi người. Cái này vạn lôi tịch diệt trận uy lực mạnh mẽ, nhưng xác suất thành công tựa hồ cực thấp. Ân Đồng Phương lúc này mở miệng hỏi. Đúng vậy, nếu bàn về uy lực, bằng vào tạo nghệ chúng ta những người này trong trận pháp có khả năng bố trí, cái này vạn lôi tịch diệt trận thuộc về thứ nhất. Cha thụ nói. Ân Đồng Phương ánh mắt sáng lên, hỏi, vậy Dĩnh đại sư có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tăng thêm mọi người phối hợp, ta nhiều lắm là cũng chỉ nắm chắc có 6 thành công đến. Dĩnh nói. Cái này Ân Đồng Phương lập tức lâm vào bên trong xoắn xuýt. Chương 440, cái này nghiệt trướng, đều ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Nắm chắc không đến 6 thành, vẫn còn có chút thấp. Dương Vương nhíu mày, có chút chần chờ. Bọn hắn đã quyết định đem một tòa thành dùng để làm mồi nhử, có thể thấy được quyết tâm lớn, cái kia trận pháp tác dụng tự nhiên là quan trọng nhất, không cho phép có nửa điểm sơ suất. Mà lấy thời gian đến xem, đám người cũng chỉ có một cơ hội bố trí trận pháp mà thôi. Không phải nói vạn lôi tịch diệt trận thất bại, liền có thể ung dung đổi một loại khác trận pháp. Nếu là như vậy, bọn hắn cũng không cần xoắn xuýt. Cái ở đại sư bọn người nghe được Dĩnh về sau, lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cười khổ nói, kỳ thật so sánh vạn lôi tịch diệt trận bản thân mà nói, đã coi như là không thấp. Nói bọn hắn không khỏi nhìn về phía Dĩnh, cảm khái nói, không hổ là Dĩnh đại sư à, cho dù là phù văn đại trận dạng này độ khó cao, cũng có thể đạt tới xác suất thành công cao như vậy. Chư vị quá khen, ta là cân nhắc đến các vị đại sư hợp lực xuất thủ tình huống, mới có như thế nắm chắc. Chỉ dựa vào lão hủ bản thân, chỉ sợ 4 tầng nắm chắc cũng chưa tới. Dĩnh lắc đầu nói. Như vậy sao? Ân Đồng Phương cùng Dương Vương bọn người nghe được các vị phù văn đại sư tôn sùng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phù Văn Đại Sư cùng Dương Vương bọn người đứng tại khác biệt góc độ, cho ra kết quả tự nhiên cũng không giống nhau. Cái ở bọn người là Phù Văn Sư, bọn hắn chủ yếu nhìn vẫn là tạo nghệ. Mà Ân Đồng Phương bọn người làm chỉ huy phương, chỉ nhìn xác suất thành công cao thấp. Muốn ta nói, đã cái kia vạn lôi tịch diệt trận uy lực cường đại như thế, không bằng liền đến ăn cả ngã về không, thử một lần. Lúc này, Đạm Đài Tuyền mở miệng nói. Cái này Ân Đồng Phương vẫn còn có chút do dự. Kỳ thật có thể làm hai tay chuẩn bị. Mọi người ở đây do dự lúc, một thanh âm chậm rãi vang lên. Mọi người nhất thời nhìn về phía Dĩnh. Bên người Vương Đằng, vừa rồi lên tiếng chính là người trẻ tuổi này. Đang ngồi không ít chiến tướng cấp cường giả như mày, nói thật dù là trước đó Dương Vương bọn người như thế nào thổi phồng Vương Đằng, những người này đối với Vương Đằng y hiển nguyên không phải quá quen thuộc, lúc này gặp hắn mở miệng, vô ý thức liền cảm giác hắn có chút không biết nặng nhẹ. Dù sao cũng là tại bên trong trường hợp trọng yếu như vậy, bất kỳ cái gì phát biểu cũng có thể ảnh hưởng kết quả sau cùng, cần cực kỳ thận trọng. Những cái kia Phù Văn Đại Sư đệ tử mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhao nhao nhìn qua Vương Đằng, trong lòng thầm nhủ không thôi. Gia hỏa này, lá gan thật đúng là đủ lớn. Loại thời điểm này cũng dám mở miệng. Không thấy các vị chiến tướng cấp đại lao sắc mặt ngưng trọng, bầu không khí rất khẩn trương sao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại khí chàng khổng lồ như thế, áp lực kinh khủng như vậy dưới tình huống, hắn thế mà còn có thể mở miệng, mà lại vẫn là một bộ dáng vẻ lạnh nhạt tự nhiên, tối thiểu can đảm làm a. Không giống bọn hắn ngay cả cái dám cũng không dám thả. Không đúng, bọn hắn chỉ là thức thời mà thôi. Cũng may vẫn có không ít người, đối với Vương Đằng vẫn tương đối mong đợi. Thì như Đạm Đài Tuyển, thì như Dĩnh, thì như Dương Vương. Dương Vương lộ ra một bộ thần sắc cảm thấy hứng thú, cười nói một chút. Ý của ta là, có thể bố trí hai cái trận pháp. Vương Đằng nhìn quanh một vòng, thần sắc bình thản nói ra, vạn lôi tịch diệt trận làm chủ, nhưng ở ngoài, ở bên trong có thể bố đưa ất mộc dung hỏa trận làm phụ. Các vị Phù Văn Đại Sư vốn đang lơ đễnh, nghe được Vương Đằng về sau, đột nhiên sững sờ, lập tức nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Dương Vương bọn người đối với Phù Văn trận pháp đọc lướt qua không sâu, bởi vậy chỉ có thể đem ánh mắt ném đến trên thân các Phù Văn Đại Sư, chờ đợi bọn hắn đạt được kết quả. Lúc này, một Phù Văn Sư trẻ tuổi có lẽ là nhìn thấy Dương Vương bọn người đối với người trẻ tuổi thái độ cực kỳ tha thứ, liền nhịn không được mở miệng nói, không đúng à, theo ta kiến giải vụ về, vạn lôi tịch diệt trận là lôi thuộc tính trận pháp, mà ất mộc dung hỏa trận thì là hỏa thuộc tính trận pháp, cả hai không hợp tính, sao là nói chuyện phụ trợ. Chớ nói chi là tại bên trong một cái trận pháp bố trí lại một cái trận pháp khác độ khó sẽ chỉ cao hơn, cái này chẳng phải là lẫn lộn đầu. Đôi. Vương Đằng nghe vậy. Không khỏi hướng phía chỗ thanh âm đến nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên người mặc Phù Văn Sư phục sức, dáng người gầy gò cao giáo, dáng dấp thanh tú, khí chất có chút không tầm thường cũng chính hướng hắn nhìn lại. Hai người ánh mắt đối đầu, tên này thanh niên trong mắt lóe lên một tia đắc ý. Vương Đằng thu hồi ánh mắt, trong lòng buồn cười không thôi. Người này mục đích hắn rõ rõ ràng ràng, đơn giản là muốn giẫm hắn một cước, tại trước mặt các vị Phù Văn Đại Sư cùng chiến tướng cấp cường giả lộ lộ mặt. Người trẻ tuổi nha, khó tránh khỏi có lòng hiếu thắng. Chỉ bất quá hắn nếu có thể đem hai tay bởi vì cảm xúc khẩn trương mà có chút phát run khống chế lại, hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Mà lại học thức của hắn rõ ràng không tới nơi tới chốn, cái kia phản bác là chân đứng không vững. Như đặt ở bình thường, Vương Đằng tự nhiên sẽ không nhìn xem người khác giẫm lên trên đầu. Nhưng là gia hỏa này sức chiến đấu quá yếu, ngay cả chọc giận hắn đều làm không được. Ân Đồng Phương bọn người lần nữa sững sờ, ý vị thâm trường nhìn hai người một chút, nhưng cũng không có vội vã nói cái gì, yên lặng chờ các vị Phù Văn Đại Sư mở miệng. Lý Dung Tuyết ngồi tại bên cạnh Dương Vương hướng về phía Vương Đằng quăng tới một cái chuyển du dáng tươi cười. Vương Đằng không khỏi lắc đầu, vị này cô nãi nãi thật sự là xem kịch không chê chuyện lớn a. Tên thanh niên kia Phù Văn Sư thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một chút ao ước đố kỵ. Còn muốn lại mở miệng nói cái gì? Ngậm miệng. Đột nhiên, một đạo quát lạnh vang lên. Lão sư. Thanh niên Phù Văn Sư vô cùng ngạc nhiên, ngơ ngác lấy nhìn qua lão giả ngồi ở trước mặt hắn. Lúc này lão giả này chính xoay đầu lại, sắc mặt khó coi nhìn hắn chằm chằm. Thanh niên Phù Văn Sư lập tức có chút không biết làm sao. Không hiểu cũng không cần mở miệng lung tung. Lão giả khẽ quát một tiếng, lập tức đôi đám người chắp tay nói, không có ý tứ, lão hủ dạy bảo vô phương, để các vị chê cười. Không sao cả. Không sao cả. Người trẻ tuổi nha, phạm chút sai lầm rất bình thường. Đúng thế, chúng ta lúc tuổi còn trẻ không phải cũng dạng này. Các vị Phù Văn Đại Sư trong lòng mặc dù đều có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng mặt ngoài lại là khoát tay áo, cười ha hả, đều là một bộ dáng vẻ người từng trải. Tên thanh niên kia Phù Văn Sư lúc này nhìn thấy mình lao sư cùng các Phù Văn Đại Sư khác phản ứng, liền biết mình sợ là múa dịu qua mắt thợ, mất đại nhân, lập tức thẹn phải sắc mặt đỏ bừng. hận không được tìm một cái lô để chui xuống, không mặt mũi nán lại nữa. Nhưng hắn đã phạm một lần sai lầm, nếu là lại làm ra chuyện gì khác người, chỉ sợ mất mặt rất lớn hơn. Hắn không khỏi có chút oán trách mình lão sư không có chút nào chừa cho hắn mặt mũi, trước mặt nhiều người như vậy trách cứ hắn. Thật tình không biết lão sư của hắn sớm đã đem việc này ghi ở bên trên tiểu sách vợ trong lòng. Cái này nghiệt chướng, đều ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Bất quá thanh niên phủ văn sư trong lòng vẫn là buồn bực không thôi, đem lời mình vừa rồi phản bác trong đầu tới lui lui nghĩ lại mấy lần, vẫn là không có tìm ra có chỗ lỗi gì để loạn. Vạn lôi tịch diệt trận cùng ất mộc dung hỏa trận, một lôi một hỏa, không chút nào tương quan, vốn là không cách nào tương dùng, nếu là cưỡng ép chung vào một chỗ, độ khó sẽ chỉ cao hơn. Vì cái gì lão sư của hắn cùng các vị phù văn sư lại là vẻ mặt đó? Chẳng lẽ cái kia Vương Đằng nói tới biện pháp thật sự có cái gì chỗ cao minh, mà hắn căn bản không có nhìn ra? Chương 441, lôi hỏa song trận. Trên thế giới này sự tình bi ai nhất chính là, đối thủ còn chưa lên tiếng, mình liền đã hoa lệ lệ đổ xuống. Thanh niên phủ văn sư Nghe Văn Quang lúc này túi đầu, liền nhìn sắc mặt người khác cũng không dám nhìn một chút. Lúc này bọn hắn khẳng định đều đang cười nhạo hắn. Cái khác trẻ tuổi phủ văn sư nhìn Nghe Văn Quang một chút, có chút cười trên nỗi đau của người khác, không khỏi âm thầm may mắn mình không có làm cái này chim đầu đàn, nếu không mất mặt chính là bọn hắn. Trên thực tế trừ thế hệ trẻ tuổi, cùng Nghe Văn Quang lão sư Đông Quách Đại Sư còn nhớ tiểu sổ sách, dự định sau đó lại cho hắn thêm đồ ăn bên ngoài. Cái khác đại lão căn bản không dành chú ý hắn. Lúc này, Đông Quách Đại Sư vì hòa hoãn không khí lung túng, mở miệng tán thán nói, Dinh Đại Sư đệ tử quả thật không tầm thường, lại có thể nghĩ ra loại này diệu pháp. Quá khen. Bất quá, hắn có thể nghĩ ra biện pháp này cũng thực nằm ngoài sự dự liệu của ta. Dinh mặc dù biểu thị khiêm tốn, nhưng trên mặt vẫn là hiện ra dáng tươi cười cao hứng. Ất Mộc Dung hòa trận, Dinh Đại Sư ngươi vị này đệ tử có thể tại trong ngàn vạn trận pháp tìm ra cái này trận pháp có thể cùng vạn lôi tịch diệt trận lẫn nhau liên hệ. Phù văn tạo nghệ thế nhưng là không thấp à. Cái ở đại sư lắc đầu cảm khái nói. Giữa thiên địa, có lôi đánh mục, mục sinh hỏa chi tự nhiên cảnh tượng, có thể đem vận dụng đến trong trận pháp, đã không câu nệ tại biểu tượng của bản thân phù văn, quả thật đáng quý. Trà thụ tán thán nói. Đúng vậy à, ta đệ tử này chỉ thấy biểu tượng hai loại trận pháp, dù là bọn chúng không hòa tan lẫn nhau, kỳ thực ất mục dung hỏa trận là lấy giữa thiên địa mục hệ nguyên lực dẫn ra hỏa hệ nguyên lực, từ đó hình thành trận pháp chi lực. Bởi vậy cùng vạn lôi tịch diệt trận tồn tại liên hệ nhất định, chỉ cần tăng thêm một ít phù văn phụ trợ, liền không cần phải lo lắng vấn đề cả hai lẫn nhau quấy nhiễu. Đông Quách Đại Sư nói. Phúc! Nghe Văn Quang cảm giác ngực lần nữa bị đâm một tiễn, kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết. Hắn cũng rốt cuộc biết, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này, xem ra hắn thật là mất mặt xấu hổ, trong lòng không khỏi lộ ra vẻ khổ sở. Đồng thời càng là khiếp sợ không thôi, cái kia Vương Đằng vậy mà có thể nghĩ ra biện pháp kỳ diệu như vậy. Thiên phú của hắn đến cùng cao bao nhiêu? Phải biết biện pháp này ngay cả chư vị phù văn đại sư cũng không nghĩ tới a. Không ai để ý tới hắn. Cha thụ nói tiếp, không chỉ có như thế, hai cái trận pháp lẫn nhau cấu kết về sau, dù cho vạn lôi tịch diệt trận thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng ất mộc dung hỏa trận vận chuyển bình thường. Nhưng là nếu là hai cái trận pháp đều thành công, đây mới thực sự là diệu a. Hắn càng nói càng hưng phấn, trên mặt mày mập mạp hớn hở, nói ra, đến lúc đó hai loại trận pháp cùng khởi động. Lôi hỏa chi lực giáng lâm, uy lực há lại gấp đôi đơn giản như vậy, còn sợ không thể đem hắc ám trùng giết cái không chừa mảnh giáp. Không chỉ có cái cha thụ mấy vị đại sư cảm thấy tuyệt không thể tả, ngay cả cái khác phù văn đại sư chưa từng mở miệng cũng là như là phát hiện đồ chơi tốt gì giống như, hoàn toàn bị biện pháp này chỗ huyền diệu hấp dẫn, tán thưởng không thôi, nhao nhao gia nhập bên trong thảo luận. Dương Vương bọn người hai mặt nhìn nhau, lập tức không khỏi nhìn về phía Vương Đằng bên người dìm. Người trẻ tuổi kia tựa hồ thật đưa ra một cái đề nghị cực kỳ có tính kiến thiết ta. Lý Dung Tuyết một đôi mắt đẹp rơi vào trên người hắn, trong đó có quang mang trong suốt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đạm Đài Tuyền lúc này lại một chút cao hứng cũng không có, gương mặt xinh đẹp kéo rất dài. Lúc đầu kéo Vương Đằng tới là cho nàng tăng thể diện, kết quả mặt là tăng thêm, nhưng tựa hồ cũng tăng thêm đến Dĩnh Đại Sư nơi đó đi. Làm giận. Vương Đằng là người đương sự, giờ phút này lại là có chút bất đắc dĩ. Những này phù văn đại sư thảo luận, hoàn toàn đem hắn người trong cuộc này nhét vào một bên. Quả nhiên là một đám lão ngoan đồng trong mắt chỉ có phù văn. Cũng may Vương Đằng cũng không thèm để ý, nói ra biện pháp này thật đúng là không phải vì lộ mặt, chỉ là hy vọng có thể nhiều diệt sát một ít hắc ám trùng mà thôi. Đương nhiên có thể lộ mặt hắn cũng không đề nghị. Thấy phù văn đại sư các có chút dáng vẻ không dừng được, Ân Đồng Phương bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, do hỏi, các vị đại sư, biện pháp này có thể thực hiện sao? Các vị phù văn đại sư nghe vậy, lập tức lúng túng ngừng lại, nhao nhao gật đầu nói, có thể thực hiện. Đúng vậy a, đúng vậy a, tuyệt đối có thể thực hiện. Không có vấn đề, lão phu cảm thấy hiện tại liền có thể khởi công. Ân Đồng Phương cùng Dương Vương đám người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này đánh nhịp nói, tốt, như vậy việc này liền toàn quyền giao cho các vị đại sư. Không chối từ. Các vị phù văn đại sư nói. Mặt khác, ta đề nghị tổng chỉ huy cấu tạo phù văn đại trận này liền do Dĩnh đại sư tới đảm nhiệm đi. Trà thụ đại sư nói. Không thể không thể, ta nhìn chư vị cùng cấu trúc phù văn đại trận là được, liền không cần cái này tổng chỉ huy. Dĩnh liền vội vàng khoát tay nói. Phù văn nhất đạo, từ trước đến nay khó tranh cái thứ nhất, Dĩnh cũng không nguyện ý lội vũng nước đục này. Không được, không có tổng chỉ huy, chúng ta đến lúc đó phòng trừng lại muốn ầm ĩ lên, quá chậm trễ chuyện. Cái ở đại sư rất có tự mình hiểu lấy lắc đầu nói. Dình cười khổ không thôi. Các ngươi còn biết mình đức hạnh gì a? Cho dù có hắn đảm nhiệm tổng chỉ huy, bọn hắn nên nhao nhao vẫn là sẽ nhao nhao. Đây chính là cái chuyện phiền thoái, Dình tuyệt không muốn làm cái này hòa sự lão. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, cái khác phủ văn đại sư lại đi theo mở miệng. Dình đại sư cũng không cần chối từ, quá nhiều người, không có cái tổng chỉ huy là không thành, từ ngươi tới làm, ta không có ý kiến. Đúng đúng. Ta cũng không có ý kiến. Vậy liền phiền phức Dĩnh đại sư hạnh khổ một chút. Dương Vương cười nói. Dĩnh trong lòng thở dài, Dương Vương đều mở kim khẩu, hắn còn có thể làm gì, ôm tâm thái thấy chết không sờn gật đầu nói, tốt ta, lão hủ liền không chối từ. Nói xong lại không khỏi tự mình trêu ghẹo nói, liền sợ hai cái này trận pháp bố trí đến, lão hủ muốn giảm thọ mấy năm a. Ha ha ha. Mọi người nhất thời cười ha hả. Chờ lần này chuyện, bản vương hướng bệ hạ thỉnh công. Cầu cũng phải cầu đến vài quặng linh dược kéo dài tuổi thọ, cho Dĩnh đại sư luyện chế đan dược. Dương Vương cũng là ha ha cười nói. Như thế thần dược lão phu nhưng không đảm đương nổi. Dĩnh lắc đầu liên tục nói. Đám người nói đùa vài câu, bầu không khí hơi có vẻ hòa hoãn, sau đó liền khua chiêng gõ trống bắt đầu công việc bố trí phủ văn đại trận. Hai cái trận pháp, tất nhiên sẽ gia tăng rất nhiều lượng công việc, thời gian rất gấp. Tất cả phủ văn sư rời đi tổng chỉ huy cao úc, bắt đầu thăm dò thực địa. Lựa chọn địa điểm chôn xuống dẫn lôi trụ. Tinh Phong Thành nhìn từ bề ngoài hết thể như thường, kỳ thực đã tiến vào tình trạng giới bị khẩn cấp, hết thể những người khả nghi rất khó lại vào thành. Mà phù văn sư các hành động cũng không có gióng trống thua chiêng, tất cả đều là lặng lẽ tiến hành, sẽ không khiến cho chú ý. Các phù văn đại sư chọn tốt địa điểm 12 cây dẫn lôi trụ về sau, liền do các rèn đúc đại sư ngày đêm không ngừng bắt đầu rèn đúc. Lần này không chỉ có phù văn đại sư trình diện, ngay cả thợ rèn cùng luyện đan sư cũng là đến một nhóm lớn. Đều trong bóng tối vì đại chiến làm lấy chuẩn bị. Vương Đằng theo cái dình đám người đi tới một chỗ phòng rèn dưới mặt đất to lớn của Tinh Phong Thành. Mới từ dưới thang máy đến, cuồn cuộn nhiệt khí nhào tới trước mặt, tiếng đánh đập đinh đinh thùng thùng không dứt truyền vào trong tai. Chương 442, rèn đúc dẫn lôi trụ. Rèn đúc dẫn lôi trụ chính là bước đầu tiên bố trí vạn lôi tịch diệt trận, cũng là một bước cực kỳ trọng yếu. Mà lúc tiến hành rèn đúc dẫn lôi trụ, không chỉ cần phải thợ rèn, càng là cần phù văn sư trình diện. Tại lúc dẫn lôi trụ sắp thành hình, khắc họa xuống phù văn. Dĩnh đại sư đám người đi tới phòng rèn dưới mặt đất, chính là vì thế. Vương Đằng đi theo một đám phù văn đại sư đi ra thang máy, tại bên trong sóng nhiệt cùng các loại tiếng vang, đi thẳng về phía trước. Mà phù văn sư thế hệ trẻ tuổi khác lại là không cùng đến, Vương Đằng là bởi vì là người đưa ra lôi hỏa song trận chi pháp, phù văn tạo nghệ đạt được bọn hắn tán thành, cho nên mới được cho phép theo tới quan sát. Theo hướng phía trước, nhiệt độ càng ngày càng cao lên, không bao lâu lập tức một bộ tràng diện hùng vĩ khắc sâu vào trong mắt Vương Đằng. Nham tương cuồn cuộn, địa hỏa bốc lên. Từng cây hình trụ dài mấy chục thước, đường kính đạt một mét bị xiềng xích màu đen treo ở giữa không trung, bị địa hỏa thiêu đốt thành đỏ thâm chi sắc. Từng đạo thân ảnh cường tráng giẫm đạp tại phía trên hình trụ nóng bỏng, tay cầm thiết chủ y to lớn không ngừng đánh, mang theo rất nhiều đống lửa. Những này thân ảnh đổ mồ hôi như mưa, dục hỏa rèn đúc, phảng phất không sợ những cái kia hỏa diễm. Hàng. Đột nhiên một tiếng hét lớn hùng hậu vang lên. Chỉ thấy bên trên một cây hình trụ, một đạo thân ảnh đang rèn đúc nhảy xuống, mà cây kia hình trụ thì là tại bên trong âm thanh xiềng xích xoạt rơi vào trong nham tương. Xuy. Lập tức kích thích ngập trời hỏa diễm. Thợ rèn lợi hại của ta. Vương Đằng nhìn mà than thở, bọn hắn cũng đều là rèn đúc đại sư đi. Trong lòng cảm khái thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là bị những cái kia thuộc tính bọt khí bên người các thợ rèn hấp dẫn. Nhặt. Từng cái thuộc tính bọt khí bay vọt mà đến. Ôm ấp yêu thương. Gen thuật 68. Gen thuật 102. Linh cảnh tinh thần 60. Gen thuật 120. Linh cảnh tinh thần 82. Vương Đằng lông mày nhướng lên. Gen thuật 11111. Sau đó hắn thợ rèn đẳng cấp có vẻ như, khả năng, đại khái cũng không chú ý đột phá. Thợ rèn, 322, 3000. Rèn đúc đại sư a. Bức cách trong nháy mắt tăng lên không ít. Vương Đằng không khỏi liếc qua phía trên hình trụ những cái kia rèn đúc đại sư đang điên cuồng vung mạnh cánh tay trắng kiện, may mắn hắn không phải loại nam cơ bắp kia. Không phải quả thực sắp điên. Trừ rèn thuật, còn có thật nhiều linh cảnh tinh thần thuộc tính. Những này nhân vật đạt tới đại sư cấp, tựa hồ tinh thần đều phát sinh thuế biến, đạt tới linh cảnh. Bất quá Vương Đằng hiện tại biết, cũng không phải là mỗi cái người tinh thần đạt tới linh cảnh, đều có thể sinh ra tinh thần niệm lực, vậy phải xem thiên phú. Mà hắn Vương Đằng hiển nhiên là cái hài tử có thiên phú, không hề nghi ngờ, thiên chân vạn sắc. Tinh thần, 720-1000. Vương Đằng nhìn xem tinh thần thuộc tính càng ngày càng tiếp cận vương cảnh đỉnh phong, mắt sáng lên, nội tâm 10 phần chờ mong cảnh giới tiếp theo của tinh thần thuộc tính. Cái kia thân ảnh từ bên trên hình trụ nhảy xuống đi tới, mở miệng nói, các ngươi đến rồi. Ô tu đại sư. Dinh bọn người tiến lên phía trước nói. Cây dẫn lôi trụ kia đã hoàn thành, các ngươi chờ chút liền có thể tiến hành khắc họa phù văn. Ô tu đại sư một tộc người lùn, tóc cùng râu ria vượn thành mấy cây bím tóc, chỉ vào cây kia hình trụ chìm vào nham tương nói. Dinh gật gật đầu, hỏi, chư vị ai đi? Ta đi. Cái ở đại sư nói thẳng. Không bao lâu, cây kia hình trụ từ trong nham tương dâng lên. Mang theo mảng lớn nham tương cùng hỏa diễm, toàn thân đỏ thẫm, thiêu đốt lên lửa hừng hực, cái ở đại sư mặt không đổi sắc, thăng lên không trung, tay cầm một chi phù bút đặc thù, tại bên trên hình trụ khắc họa phù văn. Trên phù bút kia chớp động lên hào quang màu tím, mỗi một bút vung xuống, đều tại bên trên hình trụ khắc họa hạ một đạo phù văn. Cái ở đại sư cực kỳ cẩn thận nghiêm túc. Bởi vậy tốc độ cũng không nhanh, nhất bút nhất họa. Cái khác hình trụ cũng lần lượt rèn đúc tốt, bắt đầu tiến vào giai đoạn khắc họa phù văn. Các phù văn đại sư ai cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao xuất thủ. Từng cái thuộc tính bọt khí từ trên người bọn họ toát ra, Vương Đằng hết thể nhặt, trong lòng trong bụng nở hoa. Phù văn chi thức 36. Linh cảnh tinh thần 12. Linh cảnh tinh thần 8. Phù văn chi thức 25. Phù văn chi thức 30. Phù văn sư đẳng cấp cùng linh cảnh tinh thần của Vương Đằng đều đang từ từ tăng lên. Dính đám người cũng không biết phù văn sư tạo nghệ của Vương Đằng đã đạt tới đại sư cấp. Đồng thời thậm chí còn vượt qua không ít phù văn đại sư ở đây, cho nên tuyệt không để hắn tự mình động thủ khắc họa phù văn. Dù sao rèn đúc một cây dẫn lôi trụ này cũng cần hao phí không ít thời gian, bất kỳ cái gì tổn thất đều không được cho phép. Nói cho cùng vẫn là nhìn Vương Đằng trẻ tuổi. Vương Đằng cũng không nói cái gì, vui thanh nhàn, cái gì cũng không cần làm, còn có thể nhặt thuộc tính, quả thực không nên quá thoải mái. Cả ngày xuống tới, 12 cây dẫn lôi trụ đúng hạn hoàn thành, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phù văn đại sư xuất thủ, nghĩ ra ngoài ý muốn cũng khó. Rất nhanh tới thời gian cơm tối, Vương Đằng cùng dình bọn người từ phòng rèn dưới đất ra. Ân Đồng Phương cùng Dương Vương đám người đã chờ đã lâu, vội vàng hỏi, các vị đại sư, như thế nào? May mắn không làm được mệnh. Dình cười nói. Ân Đồng Phương thở dài ra một hơi, quá tốt, bước đầu tiên liền thuận lợi hoàn thành, là dấu hiệu tốt ta. Chư vị cũng mệt mỏi, nhanh đi ăn cơm đi. Dương Vương hô. Ngày kế tiếp. Các vị phù văn đại sư liền bắt đầu tại bên trong tinh phong thành khắc họa phù văn vạn lôi tịch diệt trận còn lại. Dinh đem từng cái phù văn đại sư phụ trách khu vực phân công xong, đột nhiên hướng về phía Vương Đằng nói ra, ất mục dung hỏa trận liền giao cho ngươi đến phụ trách, có thể làm đến sao? Ta. Vương Đằng vẫn luôn tại trạng thái đánh xì dầu cá ướp muối, đồng nhiên nghe được Dinh vậy mà đem nhiệm vụ cấu tạo toàn bộ ất mục dung hỏa trận giao cho hắn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Những đệ tử phù văn đại sư cũng co theo tới, lúc này nhao nhao kinh hãi. Thế mà đem mất một dung hỏa trận giao cho Vương Đằng. Dinh đại sư quá che chở đệ tử của mình đi. Dinh đại sư, này sẽ không có chút. Không quá ổn thỏa. Cái ở đại sư bọn người trần chờ nói. Không sao, trước đây Vương Đằng từng hoàn thành bát hoang hỏa long trận ta bố trí đến một nửa. Ất mục dung hỏa trận cùng nó không sai biệt nhiều. Ta tin tưởng hắn có thể làm được. Dinh nói. Hoàn thành bát hoang hỏa long trận ngươi bố trí đến một nửa. Đám người giật mình, sững sờ nhìn xem Vương Đằng. Đồng dạng đều là nhân vật đại sư cấp, vì cái gì đệ tử của ngươi vô cùng ưu tú. Phù văn sư thế hệ trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cái này Vương Đằng phù văn tạo nghệ đã đạt tới loại trình độ này. Mặt khác, cũng để cho đệ tử các vị đại sư tham dự vào đi, chỉ dựa vào Vương Đằng một người, thời gian không đủ. Dính lại nói, cha thụ đại sư cười khổ nói, liền sợ bọn hắn đem sự tình làm hư, há không uổng phí cái song trận chi pháp tuyệt diệu này. Dù sao cũng nên cho người trẻ tuổi một ít cơ hội nha. Dinh nói, thôi, liền để bọn hắn thử một chút đi, lại không tốt, còn có chúng ta cho bọn hắn chửi đi. Cái ở đại sư cắn răng nói, bốn phía phù văn sư thế hệ trẻ tuổi mặt lộ vẻ vẻ kích động, nếu là có thể hoàn thành cái này ất mục dung hòa trận, đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là một lần lịch luyện cơ hội khó được. bọn hắn vốn cho rằng chúng đại sư sẽ không dễ dàng buông tay, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà đồng ý. Bất quá vừa nghĩ tới còn phải nghe Vương Đằng chỉ huy, ánh mắt mọi người lấp lóe, trong mắt toát ra giành thắng lợi chi ý. Chương 443, máy sửa sai không màng đến tình cảm. Dinh bọn người giao phó xong liền rời đi, đem những này thế hệ trẻ tuổi phù văn sư đều ném cho Vương Đằng. Vương Đằng nhìn xem trước mặt một đám người kiệt ngạo bất tuần, đống cảm giác đau đầu. Không hề nghi ngờ, những người này có thể trở thành đệ tử phù văn đại sư, tự nhiên đều là thiên tài cấp nhân vật. Bọn hắn tại trước mặt các phù văn đại sư vô cùng khéo léo, lại cũng không đại biểu bọn hắn đối với Vương Đằng cũng là như thế, giờ phút này tất cả mọi người lặng lặng ngốc tại chỗ, muốn nhìn một chút cái này Vương Đằng sẽ làm thế nào. Vương Đằng mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng nói, ta mặc kệ các ngươi ở trong lòng nghĩ như thế nào, đã các vị đại sư để ta phụ trách, các ngươi liền phải ngoan ngoãn nghe ta. Nghe được câu này, mọi người nhất thời lộ ra khinh thường. Gia hỏa này thật đúng là dám nói, để bọn hắn đều nghe hắn, thật sự cho rằng hắn bao nhiêu ghê gớm. Có không phục, có thể đứng ra. Vương Đằng nói. Nghe Văn Quang sắc mặt không cam lòng, muốn nói điều gì, lại bị bên cạnh một thanh niên giữ chặt, người kia hướng hắn lắc đầu. Những người khác cứ việc trong lòng không phục, nhưng cũng chưa đứng ra. Đáng tiếc. Vương Đằng chờ giây lát, cuối cùng thất vọng lắc lắc. Đám người xả mặt lại. Thật làm bọn hắn là kẻ ngu sao, cạm bẫy rõ ràng như vậy, ai nhìn không ra a? Nghe Văn Quang biến sắc, hung hăng trừng Vương Đằng một chút. Vừa rồi hắn kém chút liền đứng ra. Nguyên lai gia hỏa này liền đợi đến bọn hắn làm ầm ĩ lên, mẹ nó tâm quá tối. Đã không có ý kiến, như vậy, hiện tại tất cả mọi người cho ta hành động, mỗi người phụ trách một phiến khu vực, bắt đầu bố trí ất mục dung hỏa trận. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, lạnh lùng nói, trận pháp can hệ trọng đại, ai nếu là không chú ý dẫn đến xảy ra sai sót, đừng trách ta không nể tình, đem hắn đá ra đội ngũ. Trong lòng mọi người lập tức siết chặt, cái này Vương Đằng ủy phong thật to. Vương Đằng tiếp tục nói, ta người này tương đối hẹp hòi, ai để ta khó xử, ta liền để ai không dễ chịu, coi như các ngươi nói ta công báo tư thủ, ta cũng không để ý, bởi vì sự thật như thế. Chỉ bất quá, đến lúc đó ai nếu là bị đá ra xuất ngũ, không biết lao sư của hắn sẽ là biểu tình gì. Đám người nghe vậy, lập tức biến sắc. Vương Đằng xem như đánh trúng điểm yếu của bọn hắn, những thiên tài phù văn sư này ai cũng không sợ, hết lần này tới lần khác liền sợ thầy của bọn hắn. Nếu như bị bọn hắn lao sư biết, bọn hắn bị đuổi ra đội ngũ, khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Uy hiếp. Đây tuyệt đối là trần trụi uy hiếp. Gia hỏa này quá vô sỉ. Ngay cả công báo tư thủ loại lời này đều không hề cố kỵ nói ra, làm sao lại có loại này người không theo lẽ thường ra bài. Dù là trong lòng phẫn nộ, không cam lòng, bọn hắn lại là cầm Vương Đằng không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi bọn hắn tự nguyện rời khỏi. Rất hiển nhiên, không có người muốn từ bỏ cơ hội lần này. Không ít người càng là như mày, tựa hồ trong bất chi bất giác, bọn hắn đã rơi vào bên trong tiết tấu của Vương Đằng. Tại dưới Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, đám người biệt khuất vô cùng, cuối cùng cũng chỉ có thể thành thành thật thật bắt đầu làm việc lên, tại dưới sắp xếp của hắn bố trí lên trận pháp. Tiểu tử, ta còn trị không được các ngươi. Vương Đằng niết miệng, những này cái gọi là thiên tài phù văn sư chính là thích ăn đòn, để dưới đất ma sát một chút, tự nhiên là trung thực. Hắn không có tự mình động thủ, thuần túy để những trẻ tuổi phù văn sư này làm lao động tay chân, liều mạng thúc giục. Nhanh lên, làm sao chậm như vậy, đến cùng có hay không đem cơ sở nắm giữ kiên cố rồi. Tốc độ chậm như vậy, các ngươi cũng xứng xưng là thiên tài, khắc họa phù văn, chẳng những muốn ổn, tốc độ tay cũng phải nhanh, biết hay không? Cái kia ai, Nghe Văn Quang đúng không, phù văn của ngươi là thợ rèn dạy sao? Những thiên tài kia phù văn sư trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ phẫn nộ, Nghe Văn Quang giận dữ nói, Vương Đằng, ngươi dám vũ nhục lao sư ta. Đánh giám, ta lúc nào vũ nhục ngươi lao sư, rõ ràng là vũ nhục ngươi. Vương Đằng mặt không chút thay đổi nói. Ngươi Nghe Văn Quang tức giận đến muốn thổ huyết. Tên Vương bắt đàn này, khẳng định là cố ý nhằm vào hắn. Những người khác sắc mặt cổ quái, muốn cười lại cảm thấy không thể cười, nếu không chẳng phải là cổ vũ Vương Đằng phách lối khí diễm, dáng vẻ bệ vệ. Bất quá gia hỏa này quả thật đủ kỳ hoa. Ngươi cái gì ngươi, đạo phù văn thứ 16 sai, thứ đơn giản như vậy, còn muốn ta nhắc nhở. Vương Đằng chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Ngươi nói bậy, ta làm sao lại sai? Nghe Văn Quang vô ý thức nhìn về phía đạo phù văn thứ 16, lập tức biến sắc, khó coi vô cùng. Hắn vậy mà thật sai. Những người khác thấy cảnh này, kinh ngạc vô cùng, xem ra Nghe Văn Quang thật phạm sai lầm, xui xẻo nhất chính là, còn bị Vương Đằng tìm ra. Lần này mất mặt. Còn không mau sửa, chờ ta dạy ngươi sao? Vương Đằng liếc mắt khinh thường nói. Nghe Văn Quang một câu đều không nói, cái này sai lầm để hắn không ngóc đầu lên được, cũng không có lực lượng lại nói cái gì, vội vàng, túi đầu sửa đổi. Bầu không khí lập tức có chút ngưng trọng. những người khác càng cẩn thận e dè hơn, nhưng dù sao đều là trẻ tuổi phù văn sư, mà lại là lần thứ nhất bố trí loại này cỡ lớn phù văn trận pháp, phạm sai lầm làm sao đều tránh không được. Cái kia ai, hướng xuống đạo thứ 7 phù văn. Vương Đằng thanh âm lại lần nữa vang lên. Người bị điểm tên hơi biến sắc mặt, hơi chút suy nghĩ, giữ im lặng sửa đổi. Bên cạnh cái kia buộc bím tóc đuôi ngựa, nhìn dung mạo ngươi rất minh mẫn, nhưng là đầu không dùng được đi, sai ba cái địa phương, đạo thứ 15, đạo thứ 23, đạo thứ 26, tự mình sửa. Vương Đằng ngồi ở một bên, sửa, mở bao điệu tinh bán khoai tây chiên, buồn bực ngán ngầm ăn, thanh âm liên tiếp truyền ra, mỗi người đều bị gọi đến, có còn bị điểm gọi lần. Lần này tất cả mọi người không có tâm tư dễ cợt người khác. Tất cả mọi người giống nhau, ai cũng không có tư cách cười ai. Trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi, cái này Vương Đằng quá khủng bố, giống như tất cả phù văn đều thuộc nằm lòng, lại có thể đem mọi người sai lầm đều tìm ra. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, nếu để cho hắn đơn độc bố trí ất mục dung hỏa trận, chỉ sợ đều không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhưng cái này sao có thể a? Hắn nhiều lắm là chính là cái cao cấp phù văn sư đi, làm sao có thể bố trí đại trận như thế? Nhưng sự thật bày ở trước mặt. Vương Đằng ưu tú vượt quá dự liệu của bọn hắn, những thiên tài này phù văn sư bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh, đã không có suy nghĩ giành thắng lợi. Mà lại tại Vương Đằng không ngừng sửa chữa sai, không ngừng thúc giục dưới, tất cả mọi người mệt mỏi ứng phó, cảm giác cái này Vương Đằng so với bọn hắn lao sư còn muốn hà khắc cùng nghiêm khắc. Gia hỏa này, chính là cái máy sửa sai không màng đến tình cảm. Trong lòng mọi người oán thầm không thôi, bên trong ánh mắt thậm chí xuất hiện một chút sợ hãi. Thật đáng sợ. Bọn hắn căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Cái này Vương Đằng chẳng lẽ cái lao yêu quái khoác lên trẻ tuổi vỏ ngoài a? Cả ngày, bọn hắn đều ở trong cơn ác ngộng, cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi bị máy sửa sai chi phối. Bất quá một ngày này thành quả cũng rất không tệ, vậy mà hoàn thành 1/3 còn nhiều hơn một điểm. Mà lại đến đằng sau, những này tuổi trẻ phù văn sư càng ngày càng thích hướng Vương Đằng nghiền ép, tốc độ không ngừng tăng tốc, hiệu suất cực cao. Không hổ là thiên tài. Xem ra ngày mai có thể tiếp tục gia tăng cường độ nghiền ép. Vương Đằng sờ lên cằm, tự lẩm bẩm. Chương 444, có thể thử một lần. Các phù văn sư thế hệ trẻ tuổi không có nghe được Vương Đằng tự nói, tuy nhiên toàn thân dùng mình một cái, phảng phất bị một cỗ nồng đậm ác ý bao vây. Bọn hắn giờ phút này tập hợp một chỗ thấp giọng nghị luận, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Đằng, hiển nhiên chủ đề đều ở trên người hắn. Những thiên tài phù văn sư này lúc đầu không có quá nhiều gặp nhau, nhưng bây giờ vậy mà cùng chung mối thù. Đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Nghe Văn Quang, muốn ta nói, ngươi vẫn là chớ cùng hắn không bỏ qua được, cái này Vương Đằng quả thực là cái ma quỷ. Đúng vậy à, hắn phủ văn tạo nghệ quá khủng bố, không dám tưởng tượng hắn đến cùng là thế nào làm được. Ta nghe ta lão sư nói, Dinh đại sư phủ văn tạo nghệ ở xa phía trên lão sư ta, không nghĩ tới ngay cả đệ tử hắn bồi dưỡng đều khủng bố như vậy. Có kỳ sư tất có danh đồ a. Nghe Văn Quang, thật đừng tranh, không tranh nổi. Lời của mọi người để Nghe Văn Quang rất khó chịu, mặc dù trong lòng của hắn ý gì nguyên không quen nhìn Vương Đằng, nhưng hắn còn có chút tự mình hiểu lấy, thật không có nghĩ lại cùng Vương Đằng đi tranh cái gì, không phải vậy tự rước lấy nhục khẳng định là chính hắn. Đáng tiếc Vương Đằng tên Vương bắt đảng kia liền bắt lấy hắn không thả, mỗi lần đều bắt hắn nói chuyện cũng coi như, giọng nói kia rõ ràng so với những người khác gác liệt hơn rất nhiều. Những người khác cũng rõ ràng cảm thấy điểm này, âm thầm may mắn trước đó không có đắc tội Vương Đằng. Gia hỏa này tâm nhãn tặc nhỏ. Lúc này, Dinh đại sư bọn người kéo lấy thân thể mỏi mệt từ đằng xa đi tới. Cái ở đại sư đi đầu hỏi, ất mục dung hỏa trận bố trí như thế nào rồi? Đám người thành thật trả lời. 1/3 còn nhiều hơn một điểm, các ngươi không có gạt chúng ta a? Phù văn đại sư các tất cả đều lộ ra một bộ thần sắc hoài nghi tới. Trẻ tuổi phù văn sư các rất là biệt khuất, bị Vương Đằng dùng sức dạy vò cũng không tính, thật vất vả ra thành quả, thầy của bọn hắn thế mà còn muốn hoài nghi. Đệ tử ở đại sư cũng là một điệu tinh tộc, vóc dáng thấp thấp, tính tình cùng lao sư hắn ngược lại là cực kỳ tương tự, nhảy ra ngoài, chỉ vào khu vực bọn hắn đã khắc họa tốt nói ra, lao sư, các ngươi nếu không tin, có thể tự mình kiểm tra thực hư. Nha! Chư vị phù văn đại sư ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới những tiểu gia hỏa này dáng vẻ lực lượng còn có đủ. Không phải là thật. Nhưng cái này không khoa học à, ất mục dung hỏa trận dù là không bằng vạn lôi tịch diệt trận độ khó cao, nhưng tốt xấu là cỡ lớn trận pháp. Một đám tiểu gia hỏa một ngày thời gian liền hoàn thành 1/3 còn nhiều hơn, nghĩ như thế nào đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn mang theo nghi hoặc cùng ngạc nhiên đi tới, hơn 10 vị đại sư vây xem mảng lớn phù văn bốn phía khắc họa, càng xem nội tâm càng là kinh ngạc. Khá lắm. Thật hoàn thành nhiều như vậy. Mà lại bên trong không có chút nào sai lầm, độ hoàn thành phi thường cao, những này danh con lúc nào trở nên như thế ưu tú rồi. Các ngươi, làm không tệ. Cha thụ đại sư nhịn không được khen. Ta liền nói nên là cho người trẻ tuổi một chút cơ hội mà. Dinh nhẹ vỗ về sợi râu, cười nói. Cái khác phù văn đại sư cũng nhao nhao gật đầu, lộ ra vẻ tán thành, cho riêng phần mình đệ tử ném đi vui mừng ánh mắt. Các phù văn sư trẻ tuổi vừa rồi hoán khí trong nháy mắt tiêu tán vô tung, lồng ngực ưỡn một cái, nội tâm lại có loại cảm giác vui mừng mở mày mở mặt. Các ngươi làm sao làm được, vậy mà một cái lỗ hổng đều không có. Cái ở đại sư hồ nghi hỏi. Cái này trẻ tuổi phù văn sư các lập tức thình lình, không khỏi quay đầu nhìn về phía Vương Đằng. Ừm. Phù văn đại sư các mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhìn xem Vương Đằng nói, các ngươi đều nhìn Vương Đằng làm cái gì. Đệ tử ở đại sư cắn răng, dứt khoát đem tiền căn hậu quả nói một lần. Thì ra là thế. Cha thụ cười khổ nói, ta còn tưởng rằng là những tiểu gia hỏa này tiến bộ nữa nha. Ha ha, ta liền biết, bọn này danh con có thể có cái này tạo nghệ, bình thường ta cũng không cần đau đầu. Cái ở đại sư chừng mình đệ tử một chút, cười lạnh nói. Lão sư, ta cũng là rất cố gắng tốt ta. Đệ tử cái ở đại sư tức giận bất bình nói. Mắt thấy đôi thầy trò này lập tức liền muốn ầm ĩ lên, cha thụ đại sư vội vàng ngăn lại bọn hắn, hướng về phía Dinh nói, Dinh đại sư thật sự là dạy dỗ một cái đồ đệ không tầm thường a. Tiếp xuống trận pháp bố trí, chúng ta những này đệ tử bất thành khí liền muốn xin nhờ Vương Đằng chiếu cố nhiều. Chư vị đại sư quá khen, chiếu cố không thể nói, để Vương Đằng cùng đệ tử của chư vị đại sư trao đổi lẫn nhau học tập đi. Dinh khiêm tốn nói, xác thực như thế, chư vị đại sư yên tâm, ta sẽ cùng bọn hắn cùng nhau giao lưu học tập. Vương Đằng cũng là nói nói. Các vị phù văn đại sư đối với Vương Đằng giác quan lập tức tăng lên rất nhiều, các loại từ ngữ ngợi khen ca ngợi không cần tiền giống như đưa ra. Lúc này Vương Đằng lại một lần nữa trở thành hài tử của người ta. Các phù văn sư thế hệ trẻ tuổi mặt đen giống đáy nồi, đặc biệt là nhìn thấy Vương Đằng bộ dáng vẻ khiêm tốn hữu lễ kia, bọn hắn càng là tức giận đến nghiến răng. Quá dối trá. Nói cái gì giao lưu học tập, trước đó là thế nào nghiền ép bọn hắn, như thế nào nhục mạ bọn hắn, tất cả đều quên rồi sao? Cái này hỗn đản a. Hai ngày sau đó, tất cả mọi người tại nắm chắc thời gian bố trí hai cái trận pháp, phù văn đại sư bên kia coi như thuận lợi, chỉ là vì truy cầu chất lượng, tiến độ khó tránh khỏi có chút chậm. Mà Vương Đằng bọn người bên này, tốc độ lại mau đến để các phù văn đại sư liễu lưới. Ngày thứ ba ban đêm, bọn hắn liền triệt để khắc họa xong ất mục dung hỏa trận toàn bộ phù văn, đồng thời mười phần thuận lợi, tuyệt không xuất hiện cái gì sai lầm. Trong lúc đó, Vương Đằng thậm chí đều không có xuất thủ qua, chỉ là động động miệng liền giải quyết. Đương nhiên, trẻ tuổi phù văn sư cũng không phải là thật rất kém cỏi, bọn hắn tạo nghệ trên thực tế đã không thấp, nếu không chỉ cho Vương Đằng một đám cấp thấp phù văn sư, hắn chỉ dựa vào nói chuyện khẳng định là không được. Mà trẻ tuổi phù văn sư các cũng rốt cục đối với Vương Đằng chịu phục. Gia hỏa này mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng phù văn tạo nghệ thật không lời nói. Bọn hắn những ngày này đi theo Vương Đằng, tiến bộ không nhỏ, cũng coi là thụ hắn ân tình. Lúc này, đám người ngay tại trong phòng học họp, Ân Đồng Phương bọn người biết tình huống, có thể nói vui lo trộn lẫn. Dinh đại sư, vạn lôi tịch diệt trận bố trí tốc độ có thể hay không lại tăng tốc một ít? Dương Vương hỏi. Liền sợ tốc độ nhanh, sẽ sai lầm a? Dinh vẫn chưa trả lời, cha thụ đại sư liền chần chờ mở miệng. Xác thực như thế, vạn lôi tịch diệt trận đã tiến vào giai đoạn khắc họa hạch tâm phù văn mấu chốt, tốc độ nếu là tăng tốc, chỉ sợ. Ta lo lắng sẽ thất bại trong gang tấc. Dinh cười khổ nói. Không bằng. Để Vương Đằng gia nhập vào. Cái ở đại sư đột nhiên nói. Mọi người nhất thời giật mình, nhìn ở đại sư một chút, lập tức lại quay đầu nhìn về Vương Đằng. Vương Đằng có chút choáng váng, lúc này vừa mới hoàn thành nhất mục dung hòa trận, tại sao lại đem vạn lôi tịch diệt trận ném qua? Mọi người thật đúng là để mắt hắn a. Ất mục dung hòa trận hoàn thành, chúng ta đều biết phải quy công cho ai, ta cảm thấy hắn tạo nghệ đã đủ để đảm nhiệm bố trí vạn lôi tịch diệt trận. Cái ở đại sư nói. Dình châm ngâm một chút, hỏi, Vương Đằng, ngươi có nắm chắc không? Mọi người nhất thời mong đợi nhìn xem hắn. Vương Đằng nhìn quanh một vòng, trong lòng cảm khái chính mình là cái mạng lao lực đồng thời, chậm rãi nhẹ gật đầu, có thể thử một lần. Chương 445, một vạn tấn bạo kích. Có thể thử một lần. Bốn chữ này mang theo sự không chắc chắn, nhưng khi mọi người thấy Vương Đằng khuôn mặt bình thản kia, không khỏi lựa chọn tin tưởng. Liền ngay cả các phù văn đại sư, đối với vị này hậu bối, cũng là cực kỳ xem trọng, bởi vì hắn nghiễm nhiên đã dùng sự thực chứng minh mình thực lực. Đưa ra lôi hỏa song trận chi pháp, chủ đạo ất mục dung hỏa trận bố trí, những này đều đủ để nói rõ vấn đề. Đã như vậy, liền để Vương Đằng gia nhập, cùng chư vị đại sư cùng nhau hoàn thành vạn lôi tịch diệt trận. Dương Vương trực tiếp đánh nhịp nói. Nói xong, hắn lại hướng về phía Vương Đằng nói, Vương Đằng, lần này cần hạnh khổ ngươi. Dương Vương nghiêm trọng. Vương Đằng gật đầu nói, ta sẽ hết sức nỗ lực. Phù văn sư thế hệ trẻ tuổi trải qua một trận ngạc nhiên về sau, nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Gia hỏa này lại bị mời gia nhập trong đội ngũ các phù văn đại sư, có thể cùng bọn hắn cộng sự. Mọi người rõ ràng đều là người đồng lứa, Vương Đằng lại đi tại trước mặt của bọn hắn, thật là khiến người ta không cam lòng nha. Lão sư, vậy chúng ta thì sao? Nghe Văn Quang nhịn không được hỏi. Cái khác trẻ tuổi phù văn sư cũng là nhịn không được nhìn về phía mình lão sư, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Bọn hắn cũng muốn gia nhập à, coi như chỉ là đánh một chút xì dầu cũng dù sao cũng so ngay cả cửa đều nhập không được tốt. Các ngươi. Đông Quách đại sư mặt lộ vẻ khinh thường, hư lạnh nói, chính các ngươi có bao nhiêu cân lượng, trong lòng không có số. Đám người khỏe miệng giật một cái, trên mặt có chút phát nhiệt. Đông Quách đại sư lời mặc dù vô tình một chút, nhưng là sự thật. Bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác kém một chút. Nghe Văn Quang trên mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt chuyển hướng những người khác, muốn tìm người chi viện một chút mình, chợt phát hiện. Mấy tên khốn kiếp này sớm đã thu hồi chờ mong ánh mắt, từng cái nhìn trần nhà, một bộ cùng ta không dưa dáng vẻ. Mờ mờ tờ. Các ngươi những này chết nhào không giảng đạo nghĩa này. Nghe Văn Quang ngượng ngùng không lên tiếng nữa, trong lòng chỉ còn lại đầy bụng u oán. Sau khi tan họp, Vương Đằng bị phù văn đại sư các bắt đi, thảo luận tiếp xuống an bài phù văn khắc họa. Trước trước sau sau giày vò mấy ngày, bọn hắn đã chỉ còn lại thời gian 2 ngày không đến. Hắc ám chủng sẽ không bóp lấy thời gian giáng lâm, cho nên bọn hắn nhất định phải trước lúc này chuẩn bị sẵn sàng, lưu lại sung túc thời gian đường đối, nếu không sợ là sẽ phải xuất hiện biến số không thể nào đoán trước. Nghe Văn Quang bọn người trơ mắt nhìn xem Vương Đằng bị các phù văn đại sư lôi đi, mà bọn hắn căn bản không người để ý tới, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đứng tại chỗ, có loại cảm giác thê lương vô cùng. Phù văn đại sư các chỉ nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian, liền chuẩn bị ban đêm tiếp tục đẩy nhanh tốc độ. Mà Vương Đằng cũng không thể không bồi tiếp này một đám lao đầu lao thái thái đêm hôm khuya khoác bôi đen công việc, thực sự quá thê thảm. Bọn hắn đi tới Tinh Phong thành góc Tây Nam, từng người tự chia phần, lập tức bắt đầu cái này một góc phù văn khắc họa. Một đám phù văn đại sư các thi thủ đoạn, quang mang lấp loe ở giữa, từng nét bùa chú trong tay bọn hắn thành hình, khắc sâu tại trên mặt đất. 10 cái phù văn đại sư đồng thời xuất thủ, trang diện này có thể nói tương đối hiếm thấy. Vương Đằng cũng không có nói nhảm, thở sâu, thần sắc ngưng lại, tay cầm phù bút chậm rãi rơi xuống, bút tẩu long xà. Các phù văn đại sư mặc dù đều tại riêng phần mình công việc, nhưng kỳ thật nhiều ít phân một chút tâm chú ý Vương Đằng bên này. Giờ phút này nhìn thấy Vương Đằng cái kia thuần thục thủ pháp, vững vàng vô cùng thần thái, bọn hắn liền biết mình là nhạy cảm. Vương Đằng ưu tú không thể nghi ngờ, mà thực lực của hắn càng là đáng giá khẳng định. Dinh mỉm cười, thần sắc vui mừng đến cực điểm, có thể có dạng này một đệ tử, tại trước mặt một đám phù văn đại sư có thể nói là kiếm đủ mặt mũi. Sáng sớm hôm sau, đám người dừng lại trong tay công việc, thở phào. Các phù văn đại sư nhìn một chút trong tay công việc tiến triển, liếc nhau, bắt đầu trao đổi khu vực, tiến hành sau cùng quá trình. Sửa chữa sai. Không hề nghi ngờ. Cách làm của bọn hắn cùng Vương Đằng trước đó đối với Nghe Văn Quang đám người phương pháp giống nhau như lúc. Cho dù là phù văn đại sư cũng vô pháp cam đoan mình nhất định sẽ không phạm sai lầm, tại trận pháp còn chưa triệt để hoàn thành trước đó sửa chữa còn kịp, nếu là đến trận pháp triệt để hoàn thành thời điểm, vậy liền hết thể đều mượn. Toàn bộ đại trận chính là một cái chính thể, rút dây động rừng, bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé sai lầm đều sẽ dẫn đến hậu quả không thể thừa nhận. Đại trận sụp đổ, chắc chắn phản phệ phù văn sư chủ trì trận pháp. Cho nên dình bọn người không thể không chú ý cẩn thận. Đợi đến bọn hắn lẫn nhau vốn nắn riêng phần mình sai lầm về sau, tất cả mọi người đi tới trước mảnh khu vực Vương Đằng khắc họa. Một đám người vây xem. Vương Đằng. Đây là bị trọng điểm chú ý a. Hắn có chút dở khóc dở cười, những này phù văn đại sư nói cho cùng vẫn là không tín nhiệm hắn lắm. Bất quá cũng không quan trọng, có thể kiểm tra ra cái gì đến, coi như hắn Vương Đằng thua. Phù văn đại sư các lúc đầu ôm ý đồ tra thiếu bổ lậu quan sát Vương Đằng chỗ khắc họa phù văn, kết quả bọn hắn tựa hồ phát hiện cái gì sự tình không được, từng cái lập tức sắc mặt ngưng trọng lên. Đây là... Cái ở đại sư trong mắt tinh quang lóe lên, tán thán nói, thật là tinh diệu khắc họa thủ pháp, một hào một ly đều không kém. Quá kinh người, vẹn vẹn phần này tạo nghệ chỉ sợ đều muốn vượt qua láo hủ a. Cha thụ đại sư nội tâm chấn kinh, ngạc nhiên nói. Bọn hắn một bên chật chật tán thưởng, một bên đem tất cả phù văn nhìn kỹ một lần, cuối cùng phát hiện vậy mà không sai có thể tìm. Mảnh này phù văn hoàn mỹ đến khiến người giận sôi ba. Một đám phù văn đại sư trên 100 tuổi lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, lẫn nhau nhìn đối phương, nhất thời không nói gì. Trong lòng đồng thời toát ra 2 chữ. Yêu nghiệt. Vương Đằng, cảnh giới phù văn sư của ngươi đạt tới trình độ gì rồi? Dính hít một hơi thật sâu, hỏi. Không biết ta, lão sư, ta còn không có làm qua đẳng cấp bình chắc tương ứng. Vương Đằng giả bộ ngu nói. Như vậy sao? Dính nhẹ gật đầu. Lúc này, cái ở đại sư truy vấn, ta thấy những phủ văn ngươi khắc họa 10 phần hoàn mỹ, hẳn là ngươi trước kia có khắc họa qua. Tuyệt không khắc họa qua, cái này vạn lôi tịch diệt trận uy lực khủng bố, bình thường nào có cơ hội tiếp xúc đến. Vương Đằng lắc đầu nói. Cái ở đại sư cũng biết mình hỏi cái rất ngu ngốc vấn đề, lập tức thình lình, lắc đầu nói, đây thật là, đây thật là. Hắn vậy mà tìm không ra từ ngữ để hình dung Vương Đằng thành quả. Ngươi làm được rất tốt, tốt thậm chí vượt qua chúng ta những lão gia hỏa này. Dính ngược lại là thản nhiên, cười khổ nói. Không thể nào, lão sư ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta chỉ là tận lực muốn đem những phù văn này khắc họa tốt mà thôi. Vương Đằng trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại là kinh sợ nói. Tận lực. Đám người cười khổ không thôi. Chỉ là tận lực muốn làm tốt, cho nên liền vượt qua bọn hắn, phù văn đại sư các cảm giác mình bị một vạn tấn bạo kích. Rõ ràng là rất khiêm tốn lời nói, vì cái gì từ trong miệng Vương Đằng nói ra đến, như thế làm giận. Trình độ phù văn của ngươi tiến bộ rất lớn, ta thậm chí hoài nghi ngươi đã tiến vào đại sư cấp. Dính sắc mặt ngưng trọng nói. Đại sư cấp, lão sư ngươi xác định sao? Vương Đằng một bộ ngạc nhiên bộ dáng, hỏi. Giờ phút này hắn nhìn xem đám người dáng vẻ tin là thật, lập tức cảm giác kỹ xảo của mình lại có bước tiến dài, thật tuyệt. Chương 446, Vương Đằng, chúng ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vương Đằng vẫn cảm thấy mình là người rất chất phác, ngẫu nhiên triển lộ một chút diễn kỹ đơn giản là cho mình dán một tầng màu sắc tự vệ, bản chất của hắn ý thì nguyên không thay đổi. Dinh đại sư mấy người cũng cảm thấy như thế. Đứa nhỏ này rất ưu tú đến ngay cả chính hắn đều không có phát giác. Nhìn một cái ngay cả chính hắn đạt tới trình độ gì cũng không biết, có thể thấy được tâm hắn nghĩ đến cỡ nào đơn thuần. Đối mặt Vương Đằng hỏi lại, Dinh còn chưa mở miệng, cái ở đại sư liền vội tiếng nói, khẳng định đạt tới đại sư cấp, dạng này hoàn mỹ phủ văn sư phổ thông nơi nào có thể khắc họa ra, Dinh đại sư ngươi thật sự là số quá may, vậy mà nhặt cái đệ tử yêu nghiệt như thế. Nói xong một mặt ước ao ghen tị nhìn xem Dinh, hận không thể đem Vương Đằng đoạt lấy đi giống như. Hiện tại mặc kệ bọn hắn có thể hay không dạy được Vương Đằng, vẹn vẹn có cái này sư đồ danh phận tại, chuyến đi đều là một phen giai thoại a. Sư đồ song đại sư, nghe một chút, có nhiều bức cách. Đáng tiếc, cái kia chung quy là đồ đệ nhà người ta. Khu khu. Dính vội ho một tiếng, nói ra, không có bình chắc trước đó, còn chưa nhất định, bất quá cả ở đại sư, ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy, lao hủ đối với ngươi nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Vương Đằng trực tiếp cười phun, không nghĩ tới cái gì lao sư thế mà cũng có dạng này làm quái dị một mặt. Mà lại loại này tao lời nói từ trong miệng gì loại này trưởng giả có vẻ như đức cao vọng trọng nói ra, lực sát thương quả thực gấp bội lật lên trên. Cái khác phủ văn đại sư nhao nhao cười to. Cái ở đại sư mặt đen giống đáy nổi, cả giận nói, ngươi cái giả không biết xấu hổ, lão hủ ngay cả con cháu đều một lớn gốc dạng, nào giống ngươi vẫn là cái vạn năm lão sử nam. Vương Đằng sắc mặt cổ quái. Phảng phất nghe được cái gì đại sự khó lường, cẩn thận nhìn nhà mình lao sư một chút. Giờ này khắc này, Dinh đại sư trên thân lộ ra một cỗ sâm sâm hàn ý, nghiến răng nghiến lợi nói, cái ơ, ta nhìn ngươi là thích gan đòn à. Hừ, lão hủ cũng không sợ ngươi. Cái ơ đại sư trong lòng có chút sợ, nhưng mặt ngoài ý ỉa nguyên vững như chó, hừ nhẹ nói. Tốt tốt, chớ quấy rầy, các ngươi lạc đề. Cái khác phủ văn sư nín cười, lập tức ra hòa giải. Mấy người bận rộn một đêm. Đều về đến phòng nghỉ ngơi 3 giờ, đợi đến 8 giờ, lên ăn điểm tâm. Các phủ văn sư trẻ tuổi cả đêm đều ở bên trong thất sủng bàng hoàng, sáng sớm lên lại nhìn thấy các vị phủ văn đại sư đối với Vương Đằng cực kỳ nhiệt tình, tâm tình lập tức càng gặp. Bọn hắn nghĩ lên trước chào hỏi, nhưng các phủ văn đại sư căn bản không để ý bọn hắn, tất cả đều vây quanh Vương Đằng đảo quanh, rất giống Vương Đằng mới là bọn hắn thân đệ tử. Một đám trẻ tuổi phủ văn sư đứng ở nơi đó, im ắng thê lương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Trong vòng một đêm, phảng phất liền mất đi lão sư yêu thương, bọn hắn bất lực như chó lang thang bị vứt bỏ. Đám người ngồi ở trong góc ăn bữa sáng, ánh mắt liên tiếp liếc nhìn sát vách bàn, các vị phù văn đại sư đang cùng Vương Đằng chuyện trò vui vẻ, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Bọn hắn xì xào bàn tán, nghiến răng nghiến lợi, đối với Vương Đằng oán niệm không ngừng gia tăng. Ai đang mắng ta? Vương Đằng đột nhiên liên tục đánh 3 cái hắt hơi, hầu nghi nói. Cơm nước xong xuôi, đám người tiếp tục khắc họa phù văn, bọn hắn đi sớm về tối. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cục tại hơn 5 giờ rạng sáng ngày thứ 2 hoàn thành tất cả phù văn vạn lôi tịch diệt trận. Một sợi nắng sớm, cũng đúng vào lúc này chậm rãi dâng lên, vẩy xuống đại địa. Một khắc này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Một đám phù văn đại sư bèn nhìn nhau cười, cho dù là bọn hắn, cũng là không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Vạn lôi tịch diệt trận, rốt cục xong rồi. Cái này liền chờ hắc ám chủng tới cửa nhận lấy cái chết. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, đồng nhiên mở miệng nói, lão sư, các vị đại sư, vạn lôi tịch diệt trận đã thành, nơi này không có chuyện của ta, ta còn có nhiệm vụ mang theo, liền cáo tử. Cái gì, ngươi còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ? Cái ở đại sư hoảng sợ nói, không được, quá nguy hiểm, ngươi thế nhưng là tân tinh phủ văn giới chúng ta, quyết không thể đi đặt mình vào nguy hiểm. Cha thụ đại sư lắc đầu liên tục nói, cái khác phủ văn đại sư cũng nhao nhao xác nhận, các loại thuyết phục. Lần này hợp tác, khiến các vị phủ văn đại sư nhìn thấy Vương Đằng phủ văn sư tiềm lực yêu nghiệt như vậy, đối với cái này ưu tú hậu bối, bọn hắn đều là đánh đáy lòng bảo vệ, làm sao có thể tùy tiện thả hắn đi mạo hiểm. Vương Đằng dở khóc dở cười, không nghĩ tới lại biến thành bộ cục diện này. Phù văn đại sư các bảo vệ hắn tự nhiên cảm kích trong lòng, nhưng hắn không chỉ là phù văn sư, vẫn là một võ giả, vô luận như thế nào đều không thể co đầu rút cổ ở phía sau. Các vị đại sư, tâm ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh, nhưng ta dù sao cũng là một võ giả, mà lại lệ thuộc địa tinh quân bộ, các ngươi cũng không thể để ta làm cái đào binh a. Vương Đằng nói, ngươi yên tâm, chúng ta đi cùng đạm đài các hạ nói, khẳng định thuyết phục nàng không để ngươi ra chiến trường. Cái ở đại sư vô ngực, lời thề son sắt bảo đảm nói. Tốt, Vương Đằng có con đường của mình, hắn làm như thế nào lựa chọn, để chính hắn làm chủ đi. Lúc này, Dính mở miệng nói. Cái này, đám người nhìn thấy cái dịnh vị này chính quy lão sư của Vương Đằng đều nói như vậy, lời nói đến miệng khuyên can rốt cuộc nói không nên lời. Trong lòng thở dài một tiếng, lắc đầu. Thôi, con đường những bọn tiểu bối các ngươi, vẫn là muốn tự các ngươi đi. Cái ở đại sư bất đắc dĩ nói. Vậy liền đa tạ các vị đại sư thành toàn. Vương Đằng hướng về phía một đám phủ văn đại sư thi lễ một cái, sau đó lại nhìn về phía Dình, nói, lão sư, ta đi. Đi thôi. Dình cười nói. Vương Đằng không có lại nhiều lời, đằng không mà lên, hóa thành một đạo trường hồng xẹt qua bầu trời, tại bên trong bình minh quang huy đi xa. Dình, Vương Đằng nếu là xảy ra chuyện, ngươi sẽ hối hận. Cha thụ đại sư thở dài nói. Lão hủ tin tưởng hắn. Dình cười nói. Cũng không biết ngươi nơi nào tự tin, tốt như vậy đồ đệ, nếu là xảy ra chuyện, có ngươi khóc. Cái ở hừ lạnh nói. Dình vẫn như cũng là cười cười không nói. Nói trở lại, lần này thật nhờ có Vương Đằng cái này sinh lực quân gia nhập, không phải chúng ta khắc họa phía sau không có khả năng thuận lợi như vậy. Cha thụ đại sư bỗng nhiên cảm khái nói. Phù văn đại sư khác không khỏi nhẹ gật đầu, trong lòng cảm thán không thôi. Nghe văn quang bọn người sáng sớm dậy, liền phát hiện Vương Đằng không gặp. Bên người các phủ văn đại sư rốt cục không nhìn thấy cái kia thân ảnh khiến người hận đến nghiến răng, bọn hắn lập tức mừng rỡ, hấp tấp tới gần riêng phần mình lão sư, hỏi, lão sư, tên kia đâu? Cái gì tên kia? Chính là Vương Đằng A. Vương Đằng liền Vương Đằng, cái gì tên kia tên này, có hiểu lễ phép hay không, nhìn xem Vương Đằng người ta, lại nhìn các ngươi một chút, từng cái cả ngày không có việc gì, phủ văn tạo nghệ kém đến vô cùng thê thảm, các ngươi còn có mặt mũi xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Các phủ văn sư trẻ tuổi vừa rồi tâm tình còn thật cao hứng lập tức bị một chậu nước lạnh dội tắt, có chút choáng váng nên đón các lão sư một trận giận dữ mắng mỏ. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bọn hắn sẽ bị mắng? Vương Đằng tên kia rõ ràng đã không tại, vì cái gì bóng ma của hắn y liền nguyên đặt ở đỉnh đầu bọn họ? Các phủ văn sư trẻ tuổi không hiểu ra sao, cảm giác mình cực bị khuất. Trong lòng đối với người nào đó thống hận thẳng tắp lên cao. Vương Đằng, chúng ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chương 447. Cha ta còn không đồng ý đâu. Lúc đến ven rừng rậm, hát tước quân đoàn đám người đóng quân tại đây. Những ngày gần đây, Khổng Lê, Vũ Văn Hiên bọn người vừa chờ đợi đại chiến tiến đến, vừa cùng Tật Phong Lang bồi dưỡng ăn ý. Bọn hắn ba chi đội ngũ trên thực tế chỉ có 1/3 người phân đến Tật Phong Lang, chỉ có đội ngũ Vương Đằng mang, là toàn viên phân phối Tật Phong Lang. Đối với điểm này, Khổng Lê bọn người cực kỳ háo hức, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà Vương Đằng không có ở đây những ngày gần đây. Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ hai người tuân theo mệnh lệnh hắn lưu lại, chủ trì huấn luyện, để trong đội ngũ những người khác cùng Tật Phong Lang nhanh chóng thành lập ăn ý. Những này Tật Phong Lang vốn là dã tính khó thuần, bất quá có Vương Đằng lưu lại uy hiếp chi lực, bọn chúng không dám có bất kỳ dị động, chỉ có thể thành thật phối hợp đám người. Đạm Đài Tuyền hôm nay cũng trở lại nơi đây, nhìn thấy Tật Phong Lang biểu hiện, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đến cùng là thế nào làm được? Trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, dù là nàng kiến thức rộng rãi, cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó. Về phần Vương Đằng nói tới cái gì chuyện ma quỷ bởi vì hắn giết Lang Vương, mới khiến cho những này Tật Phong Lang túi đầu xương thần, nàng là nửa điểm không tin. Trên người tiểu tử kia có không ít bí mật a. Đạm Đài Tuyền âm thầm cười một tiếng, tuy có hiếu kỳ, nhưng cũng không có ý định truy đến cùng. Võ đạo thời đại, sự tình thần kỳ quá nhiều, ai còn không có điểm bí mật nhỏ. Đang nghĩ ngợi những chuyện này, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, a, trở về rồi sao? Quả nhiên không ra một lát, một thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống. Lão sư. Vương Đằng nhìn thấy Đạm Đại Tuyển, gọi một tiếng. Tiểu tử ngươi thế nhưng là cái người bận rộn a. Đạm Đại Tuyển trêu ghẹo nói. Ai, đồ đệ ngươi ta thực sự quá ưu tú, không có ta, cái kia trận pháp chỉ sợ đều không thể đúng hạn hoàn thành. Vương Đằng lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Nói ngươi béo, ngươi còn thở lên. Đạm Đại Tuyển không khỏi hướng về phía hắn trợn mắt. Vương Đằng cười hắc hắc. Nhìn dáng vẻ của ngươi, trận pháp không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đạm Đại Tuyển hỏi. Ừm, hai cái trận pháp, cũng rất thuận lợi. Vương Đằng nói. Ngươi tại bên trên phủ văn một đạo sát thực có chút tài năng. Đạm Đài Tuyền lông mày nhướng lên, cảm khái nói. Hai người nói vài câu, Vương Đằng liền đi hướng Khổng Lê bọn người, lên tiếng chào hỏi. Ngươi mấy ngày nay đi đâu rồi? Khổng Lê nhịn không được tò mò hỏi. Tinh Phong Thành. Vương Đằng nói. Mấy người liếc nhau, nói thầm một tiếng quả nhiên, vừa rồi Vương Đằng cùng Đạm Đài Tuyền đối thoại bọn hắn nghe được, nhiều ít đoán được một chút. Chỉ là Vương Đằng đã không có nói tỉ mỉ, bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Cùng mấy người hàn huyên xong, Vương Đằng cuối cùng mới đi đến trước mặt những cái kia thuộc hạ. Đội trưởng. Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ kêu lên. Ta không có ở đây những ngày gần đây, các ngươi làm không tệ. Vương Đằng mắt nhìn đám người cùng Tật Phong Lang trạng thái, tán thưởng nói. Nhờ có đội trưởng uy hiếp, không phải những này Tật Phong Lang cũng không tốt khống chế. Hàn Phong cũng không giành công, vừa cười vừa nói. Tật Phong Lang phát ra trận trận gầm nhẹ, giống như là phụ họa Hàn Phong nói lời. Đáng ghét nhân loại. Nếu không phải sợ hắn thu sau tính sổ sách, bọn chúng đã sớm chạy. Vương Đằng nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía một đám Tật Phong Lang. Ô ô ô. Lập tức, tất cả Tật Phong Lang một cái giật mình, trong miệng lập tức phát ra thanh âm ba ba hủy khuất, nằm rạp trên mặt đất giả chết. Ban đêm, trăng sao treo cao, bốn phía vang dội tiếng côn trùng kêu vang, trừ cái đó ra, cũng không cái khác tiếng vang, lộ ra cực kỳ tĩnh mịch. Đạm Đài Tuyền phong tỏa một phiến khu vực. Vương Đằng bọn người ở vào bên trong mảnh khu vực này, bất kỳ cái gì thanh âm đều truyền không đi ra. Cánh rừng ở giữa, đám người ngồi vây quanh một vòng, đống lửa bốc lên. Vương Đằng lấy ra tinh thú thịt, gác ở trên lửa nướng lên, mở miệng cười nói, hắc ám trùng giáng lâm, ngày mai có lẽ chính là đại chiến ngày, đêm nay cái bữa này ta tự mình động thủ, nên cho mọi người ăn một bữa ngon. Hàn Phong đám người nhất thời ánh mắt sáng lên, bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Vương Đằng xào nấu linh thực, cái kia mùi thơm. Cái kia bể ngoài quả thực không nên quá mê người a. Giờ phút này Vương Đằng vậy mà nói muốn tự thân cho bọn hắn làm ăn, đám người cảm thấy kinh ngạc đồng thời, cũng là âm thầm mong đợi. Ngươi làm có ăn ngon hay không a? Đừng sau cùng cầm một đống món ăn đen xì lừa gạt chúng ta. Khổng Lê nghiêng Vương Đằng một chút, hoài nghi nói. Ngưu Lê cùng Vũ Văn Hiên cũng là một bộ dáng vẻ không tín nhiệm, Vũ Văn Hiên càng là trực tiếp xuất ra lương khô tự mình gặm, giống như đối với Vương Đằng đồ ăn cực kỳ khinh thường. Hàn Phong bọn người không khỏi sắc mặt cổ quái nhìn Vũ Văn Hiên một chút, chờ đội trưởng linh thực xào nấu ra, không biết vị này Vũ Văn thiếu tá chút nữa sẽ hối hận hay không. Không tin ta, có thể không ăn a? Vương Đằng không quan trọng nói ra, ta làm đồ ăn, chỉ cho người tin tưởng ta ăn. A, còn ngạo kiều lên. Khổng Lê khinh thường nói. Đạm Đài Tuyền xếp bằng ở trên tán cây đại thụ đỉnh đầu bọn họ, không có tham dự vào, nàng nhìn qua ánh trăng, nghe tiếng cười nói đám người phía dưới. Bên trong ánh mắt tựa hồ bao hàm rất nhiều tang thương. Không bao lâu, nàng cái mũi khẽ động, đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm nồng đậm đến cực điểm, không khỏi kinh ngạc hướng phía dưới nhìn lại. Lúc này, Khổng Lê sớm đã quên đi trước đó đã nói, nhìn thấy thịt nướng vàng óng ánh trong tay Vương Đằng, ngụm nước đều muốn chảy ra, trực tiếp nhào lên cướp đoạt. Ai ai ai, vừa rồi là ai nói không ăn ta món ăn đen xỉ? Vương Đằng né tránh mà ra, trêu ghẹo nói. Nhanh cho ta. Khổng Lê giận dữ, theo đuổi không bỏ. Ta đây chính là món ăn đen xì, ăn sẽ chết người. Vương Đằng vòng quanh đám người chạy, mùi thơm phiêu tán mà ra, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua, chính hắn lại là bỗng nhiên gặm một miếng lớn, nhai liên tục nhai đặc biệt say sưa ngon lành, thần sắc say mê vô cùng. Khổng Lê hận đến nghiến răng, ngươi có cho hay không? Không cho, ta liền. Ngươi liền cái gì? Vương Đằng dừng lại cười ha hả nói. Ta liền khóc cho ngươi xem. Khổng Lê nói, miệng một xẹp, phảng phất thật muốn khóc lên. Vương Đằng. Ngươi nhà cũng quá giả đi. Rõ ràng là cái nữ hán tử, trang cái gì nhược nữ tử a? Mọi người ai không biết ai, dạng này có ý tứ sao? Ngươi đừng cho ta diễn kịch, ngươi muốn thật khóc lên, ta nhận ngươi làm mẹ đều được. Vương Đằng cười lạnh nói. Phi Phi, ai muốn cho ngươi làm mẹ, ta còn trẻ như vậy, có ngươi nhi tử lớn như thế sao? Khổng Lê tức mắt trợn trắng. Cha ta còn không đồng ý đâu. Vương Đằng điếu ớt nói. Phốc ha ha ha. Ngưu Lê đám người nhất thời không nín được, cười lên ha hả. Tốt ngươi cái Vương Đằng, cầm ta mở soát đúng không? Khổng Lê giận không kèm được, lại là một vòng ngươi truy ta đuổi. Muốn ăn cũng là lão sư ta ăn trước, nào có ngươi lộn xộn. Vương Đằng vừa vặn đi tới chỗ dưới cây đạm đài tuyển, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trước mặt đạm đài tuyển, cầm trong tay thịt nướng đưa cho nàng, ân cần nói ra, lão sư, đây là đổ nhi hiếu kính ngài. Đạm đài tuyển giống như cười mà không phải cười nhìn Vương Đằng một chút, lấy ra thịt nướng cắn một cái, con mắt lập tức sáng lên, kinh ngạc nói, làm không tệ à, trình độ của ngươi đều muốn vượt qua trường học cái tên mập mạp kia. Cái đó nhất định, vì cho lão sư làm bữa ăn ngon, ta thế nhưng là hạ khổ công đây. Vương Đằng nghiêm trang nói, ha ha, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Đạm đài tuyển hướng hắn trợn mắt. Chương 448, vậy liền hết thể đánh chết. Vương Đằng đem thịt nướng nướng xong trước hết nhất cho đạm đài tuyển, mọi người dù ai cũng không cách nào nói cái gì. Dù sao đó là lão sư của hắn. Bởi vậy Khổng Lê giờ phút này cực biệt khuất, một đôi mắt hung dữ trừng mắt Vương Đằng, phảng phất như muốn đem hắn nuốt đến trong bụng đi. Trên thế giới khoảng cách xa xôi nhất, không phải thiên ngai cùng góc biển, mà là mỹ thực ngay tại trước mặt, lại ăn không được. Đối với một ăn hàng chân chính mà nói, đây là cỡ nào tàn nhẫn. Khổng Lê khắc sâu cảm nhận được Vương Đằng lòng dạ hẹp hòi, trong lòng dâng lên trận trận cảm giác vô lực. Vương Đằng tự nhiên biết nàng là cái thao thiết, giờ phút này thấy được nàng bộ dáng sinh không thể luyến kia, không khỏi có chút buồn cười, lắc đầu bất đắc dĩ nói, tốt tốt, đây không phải đang nướng sao, thiếu không được ngươi. Đây chính là ngươi nói a, phải bao ăn no. Khổng Lê nhìn thấy trước mặt thịt nướng dần dần vàng óng ánh, mừng rỡ, sờ sờ bụng nói. Không có chút tiền đồ. Vương Đằng khinh miệt nói. Khổng Lê mảy may không có coi ra gì, con mắt nhìn chòng chọc vào thịt nướng. Không bao lâu, theo một giọt lại một giọt mỡ màu vàng kim nhỏ xuống, bị ngọn lửa bốc hơi, lại một đợt kinh ngạc, mùi thơm thịt nướng mới vừa ra lò xông vào mũi. Bạch. Khổng Lê tốc độ nhanh đến cực hạn, một cái đoạt khối thịt nướng, cũng không sợ bỏng, trực tiếp nhét vào bên trong miệng. Wow, Vương Đằng ngươi cái này chủ nghệ muốn lên trời ạ. Mấy miệng lớn thịt nướng bị nàng nguyên lành nuốt vào trong bụng, miệng nàng đầy là mỡ hét lớn. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Vương Đằng đắc ý nói. Khổng Lê giơ ngón tay cái lên, đã không rảnh nói chuyện, miệng của nàng lại một lần nữa bị nhồi vào. Vương Đằng lắc đầu, đem thịt nướng khát phân xuống dưới. Vũ Văn Hiên yên lặng thu hồi lương khô, sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận Ngưu Lê bên cạnh đưa tới một khối thịt nướng, yên lặng bắt đầu ăn. Mẹ nó thật là thơm a. Bởi vì người tương đối nhiều, Vương Đằng tiếp tục nướng 2-3 lần, mới khiến cho tất cả mọi người nếm đến kiệt tác của Vương Đại Linh chủ hắn. Nhìn thấy đám người cái kia vẻ thỏa mãn, Vương Đằng cảm thấy cái này hạnh khổ giá trị. Ở đây rất nhiều người cực ít có cơ hội ăn vào linh chủ đại sư chế tác linh thực, hôm nay chẳng những ăn vào, vẫn là miễn phí, tâm tình vui vẻ đến cực điểm. Vương Đằng thậm chí còn xuất ra rượu ngon từ tộc người lùn nơi đó được đến, cùng Khổng Lê bọn người uống rượu mấy chén. Tiểu tử ngươi đồ tốt thật đúng là không ít, chờ trận này chiến đánh xong, nhất định phải lấy ra cùng ta chia sẻ, không phải có lỗi với ta trước kia mời ngươi ăn nhiều bữa như vậy. Khổng Lê ở một cái, nói. Vương Đằng cười không nói. Tiểu tử, ngươi có thể từ bên trong miệng ta móc ra, ta liền phục ngươi. Đám người ăn uống no đủ, dập tắt đống lửa, trừ quang huy trăng sao trong bầu trời đêm về xuống, chỉ còn lại một vùng tăm tối. Mặc dù vừa rồi tất cả mọi người rất buông lòng xuống, nhưng bọn hắn đều biết, qua đêm nay, chết sống có số, không chừng ngày mai liền rốt cuộc không hưởng thụ được mỹ hảo thế gian này. Chờ đợi là dày vò. Gió thổi báo dông bão sắp đến. Phảng phất biểu thị phong bạo sắp xảy ra. Trên bầu trời mây đen bao phủ, lộ ra một bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Tinh Phong Thành. Cả tòa thành tĩnh đáng sợ. Thời gian đang ở trong chờ đợi như vậy chậm rãi sói mòn, Ân Đồng Phương cùng Dương Vương bọn người đứng tại mái nhà đại lâu chỉ huy Tinh Phong Thành, bọn hắn từ buổi sáng đứng cho đến khi chạm vào tối, không có người rời đi. Ven rừng rậm, Đạm Đài Tuyển chắp tay đứng tại đỉnh một cây đại thụ, lẳng lặng nhìn qua phương hướng Tinh Phong Thành. Cái này vừa đứng cũng là dòng dã một ngày. Cùng lúc đó, tại bốn phía Tinh Phong Thành, rất nhiều chỗ bí mật, cũng là có từng tia ánh mắt thiên lặng nhìn chăm chú phương hướng Tinh Phong Thành này. Ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến nổ vang. Đến rồi. Hai chữ này trong nháy mắt hiện lên ở trong lòng vô số người, thân thể tất cả mọi người đều căng thẳng lên. Trên bầu trời, gió nổi mây phun. Nồng đậm mây đen tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn lên, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Dạng này vòng xoáy khoảng chừng 5 cái nhiều. Phân bố trên bầu trời Tinh Phong Thành. Liền tựa như 5 con ma nhãn to lớn thâm thúy, từ một cái thế giới khác thăm dò mà tới. 5 cái không gian vòng xoáy. Bên trong Tinh Phong Thành, Ân Đồng Phương bọn người sắc mặt cực kỳ khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm 5 cái vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời, nội tâm rung động. Một bên khác, Vương Đằng cũng là nhìn thấy màn này, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm, hắc ám chủng thủ bút thật lớn. Tại bên cạnh hắn, Đạm Đài Tuyền mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, hắc ám chủng một ngày chưa trừ diệt, nhân tộc ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vậy liền hết thể đánh chết. Vương Đằng bỗng nhiên nói. Đạm Đài Tuyền hơi sững sờ, không khỏi cười lên ha hả, cười giống như điên cuồng, như cái nữ nhân điên, đúng, hết thể đánh chết. Chẳng biết tại sao, Vương Đằng cũng cùng theo cười ha hả. Hai người cười phảng phất như hai cái bệnh tâm thần. Nơi xa, Khổng Lê bọn người mở to hai mắt nhìn, nhìn qua đôi thầy trò này, dấu hỏi đầy đầu. Bọn hắn sợ không phải điên rồi đi. Cười một lát, Vương Đằng thu hồi dáng tươi cười, nhìn qua cái kia miệng lớn đen nhánh không ngừng nứt ra, phảng phất nhìn thấy vô số không gian thuộc tính bọt khí rơi xuống mà ra. Hắn đã không nhịn được, ngao ngoe muốn động. Vết nứt không gian trên bầu trời còn chưa triệt để thành hình, đột nhiên mặt đất lại bắt đầu chấn động. Nơi xa, vô số bóng đen từ dưới đường mặt đất, từ bốn phương tám hướng, giống như thủy triều hướng Tinh Phong Thành tuôn ra tới. Giống. Trận trận tiếng gầm gừ như dã thú gào thét vang lên. Cả tòa Tinh Phong Thành ở vào trong vòng đây, tựa hồ không chỗ có thể trốn. Hình ảnh này, tựa như tận thế thiên tai. Khi hắc ám chủng đi tới vài trăm mét bên ngoài Tinh Phong Thành, Ân Đồng Phương hít một hơi thật sâu, vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, dẫn bạo. Vâng! 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 Trận trận tiếng nổ bạo tạc đống nhiên vang lên, vô số hắc ám chủng bị nổ lên thiên không, phá thành mảnh nhỏ, máu đen văng khắp nơi. Nhưng những cái kia cấp thấp hắc ám chủng hung hãn không sợ chết, như là kiến hôi xông về phía trước đi. Bạo tạc như cũ đang tiếp tục, hắc ám chủng xông lên phía trước nhất bị thanh lý mất một mảng lớn, trong nháy mắt xuất hiện đứt gãy. Ngăn trở. Khổng Lê có chút thở dài một ngụm. Đây chỉ là đợt tấn công thứ nhất mà thôi. Vũ Văn Hiên lắc đầu nói. Ta tự nhiên biết, nhưng là có thể ngăn cản đợt thứ nhất, nói rõ chúng ta chuẩn bị là hữu dụng, lần này tất nhiên có thể cho hắc ám chủng một cái giáo huấn thê thảm đau đớn. Khổng Lê nói. Bắt đầu thuận lợi, không thể nghi ngờ đối với sĩ khí có tác dụng khích lệ rất lớn. Ta đột nhiên phát hiện, bạo tạc là môn nghệ thuật A. Vương Đằng thấy cảnh này, lại là sờ lên cằm, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Khổng Lê bọn người kém chút té xỉu, hiện tại là thời điểm thảo luận nghệ thuật sao? A Phi! Bạo tạc tính cái gì nghệ thuật A? Gia hỏa này trong đầu chứa đều là cái gì kỳ hoa ý nghĩ? Đợt thứ hai xung kích muốn tới. Ngưu Lê bỗng nhiên nói. Đám người nhìn lại, quả nhiên thấy vô số hắc ám chủng từ phía sau tuôn ra, một mảnh đen nghịt, lần nữa phóng tới Tinh Phong Thành. Rầm rầm rầm. Trên tường thành Tinh Phong Thành lập tức vang lên thanh âm hỏa lực, đây là vận dụng phù văn vũ khí hạng nặng, đối với hắc ám chủng tiến hành phạm vi lớn đả kích. Những binh khí chiến tranh này ngày bình thường trồng chất tại trong quân trấn, hôm nay rốt cục hiện lộ răng nanh. Bên trong có không ít là mấy ngày nay từ quân trấn khác vụn trộm vận chuyển tới, số lượng bao đủ, một lượt đánh xong, một lượt đằng sau lập tức nối liền không có khe hở, để hắc ám chủng không thể thừa cơ. Chương 449, bọn hắn vì nhân tộc mà chiến. Hỏa lực oanh minh, nương theo tiếng gào thét kinh khủng, vô số máu đen cùng tàn chi khối vụn rải rác trên bình nguyên, khoảnh khắc liền đem đại địa nhuộm thành màu đỏ thẫm. Nhìn thấy mà giật mình. Hắc ám chủng y liền nguyên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lấy số lượng kinh khủng cưỡng ép xông phá từng tầng vòng phòng hộ, không ngừng tiếp cận Tinh Phong Thành. Bọn chúng không lý trí chút nào có thể nói, chỉ có bản năng phục tùng, là pháo hôi cấp thấp nhất, thường thường xông lên phía trước nhất. Lại bọn chúng xen vào điểm giới hạn sinh cùng tử, không sống không chết. Loại tồn tại này, đối với nhân loại huyết nhục thân thể mà nói, lại là khó đối phó nhất. Tại hậu phương hắc ám chủng quân đội, không ít cao đẳng hắc ám chủng thần sắc hờ hững nhìn xem tất cả những thứ này. Trong đó một đầu huyết tộc hắc ám chủng phía sau cánh thịt triển khai, lơ lửng ở giữa không trung, khóe miệng nổi lên cười lạnh, xem ra cái kia nội ứng thất bại, nhân tộc đã sớm chuẩn bị. Nhân loại quả nhiên đều là phế vật, căn bản không thể tin. Một cự ma hắc ám chủng khác thân hình cao lớn to con khinh thường nói. Kiệt kiệt kiệt, coi như bọn hắn đã sớm chuẩn bị, cũng cải biến không được kết cục sắp bị chúng ta tàn sát. Huyết tộc hắc ám chủng hai mắt hiện ra huyết hồng quan mang, trong miệng phát ra cổ quái tiếng cười. Cự ma tộc hắc ám chủng cũng là cười ha ha, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời năm cái không gian vòng xoáy, thần sắc cuồng nhiệt, vết nứt không gian sắp thành hình, mấy vị đại nhân chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Nghe nói lần này ngay cả hắc hiểm sơn vị đại nhân kia đều tự thân xuất mã nữa nha. Huyết tộc hắc ám chủng cười gần nói. Cái gì, vị đại nhân kia cũng tới rồi. Cự ma tộc hắc ám chủng sắc mặt lập tức biến đổi, phảng phất nghe được cái gì sự tình cực kỳ khủng bố, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Vị đại nhân kia còn có thể ra tay với ngươi hay sao? Huyết tộc hắc ám chủng khinh thường nói. Cự ma tộc hắc ám chủng lập tức lúng túng không thôi, trong lòng ngầm mực, chỉ là nghe được thanh danh vị đại nhân kia, liền dọa thành dạng này, quả nhiên là có chút mất mặt. hắn không khỏi sờ sờ mình đầu thô ráp mà chọc lốc, cười khan một tiếng, gượng ép giải thích nói, ta chỉ là quá kinh ngạc mà thôi, không nghĩ tới lần này vị đại nhân kia vậy mà lại tự mình xuất thủ. Những năm nay chúng ta nhiều lần bị nhân tộc ngăn tại một đầu vết nước không gian kia, không được thôn kỉnh, các đại nhân bên trên đã sớm không kiên nhẫn, lần này thế tất yếu đánh dụng bọn hắn một tòa quân trấn, để đám nhân loại ngu muội kia biết hắc ám chủng tộc chúng ta là không thể ngăn cản. Huyết tộc hắc ám chủng cao ngạo nói. Cự ma tộc hắc ám chủng gật gật đầu, biểu hiện trên mặt ngao ngoe muốn động, hỏi, chúng ta nên động thủ đi. Chờ một chút, để những cái kia cấp thấp loại lại xung kích mấy đợt, ta ngược lại muốn xem nhân loại còn có thể cản bao lâu. Huyết tộc hắc ám chủng lắc đầu nói. Cùng lúc đó, Vương Đằng cũng là hướng về phía Đạm Đài Tuyền nói ra, Tinh Phong Thành chuẩn bị thủ đoạn chỉ sợ cũng ngăn cản không được bao lâu. Đạm Đài Tuyền sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói, hắc ám chủng khí thế hung hung, xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp quyết tâm của bọn nó nha. Trong ánh mắt của nàng cất giấu một chút sầu lo, tựa hồ cục diện như vậy cũng là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Vương Đằng không nói gì, ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú chiến trường phía trước. Trên đại lầu tổng chỉ huy Tinh Phong Thành, Ân Đồng Phương cùng Dương Vương đứng chung một chỗ, nhìn qua ngoài thành hắc ám chủng không ngừng đến gần. Phòng ngự trận pháp sớm đã mở ra, hình thành một đạo lồng ánh sáng hình nửa vòng tròn hiện lên màu vàng đất, nhìn lại hùng hậu vô cùng đem Tinh Phong Thành bao phủ ở bên trong. Hỏa lực vẫn như cũ oanh minh, làm sao hắc ám chủng số lượng quá nhiều, một mảnh đen kịt giống như con kiến. Rất nhiều hắc ám chủng vẫn là xông phá hỏa lực phòng tuyến, đi tới Tinh Phong Thành hạ. Cấp thấp hắc ám chủng bắt đầu xung kích lồng phòng ngự, từng đạo gợn sóng quanh quẩn mà ra, bọn chúng thực lực quá yếu, nhất thời không cách nào xông phá lồng phòng ngự. Trên tường thành lượng lớn binh sĩ tụ tập, bọn hắn tay cầm phù văn xuống ống, nhắm chuẩn đầu, trái tim các bộ vị yếu hại, hướng phía hắc ám chủng phía dưới ban phá. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều hắc ám chủng đi tới dưới tường thành, đối với lồng phòng ngự hình thành sự đả kích không nhỏ. Hắc ám chủng hậu phương, huyết tộc hắc ám chủng mặt lộ vẻ dữ tợn, liếm môi một cái, cười nói, động thủ đi. Trong chốc lát, vô số đạo thân ảnh từ sau lưng của hắn xông ra, tiếng la giết hưng phấn vang vọng mà lên. Bọn chúng có ngự không mà đi, có chân đạp đất mặt, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp vượt qua lượng lớn cấp thấp hắc ám chủng, trong nháy mắt giết tới phía trước nhất, giống như là từng đạo trường thương thẳng tắp sắc bén, đâm về lồng phòng ngự. Trên đại lầu tổng chỉ huy, Ân Đồng Phương sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời, đại thủ vung xuống. Rầm rầm rầm. Giết. Lạnh lùng tiếng quát đột nhiên truyền ra. Lần lượt từng thân ảnh từ Tinh Phong Thành xông ra, cùng những cái kia cao đẳng hắc ám chủng chiến đến cùng một chỗ, nguyên lực bạo liệt, tiếng nổ không ngừng vang lên. Nhân loại võ giả rốt cục xuất thủ. Trong rừng rậm, Vương Đằng sắc mặt ngưng trọng, chúng ta còn chưa động thủ sao? Còn không phải lúc. Đạm Đài Tuyền hờ hững nói. Vâng. Vừa dứt lời, một thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, trong nháy mắt bị hắc ám trùng bao phủ, kêu thảm vang lên, một lát liền không có động tĩnh. Đó là một nhân loại võ giả ngũ tinh chiến binh cấp, cũng là vị nhân loại võ giả thứ nhất vẫn lạc trong cuộc chiến tranh này. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, tử vong rất nhanh lan tràn. Cao đẳng hắc ám trùng thiên phú dị bẩm, mặc kệ chiến lực vẫn là tố chất thân thể đều muốn vượt xa người cùng đẳng cấp loại. Nhân loại biết rõ điểm này, lại như cũ không sợ hãi chút nào, khẳng khái chịu chết. Bọn hắn vì nhân tộc mà chiến. Vương Đằng đứng ở đỉnh một cây đại thụ, xa xa nhìn qua tất cả những thứ này, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, nhưng trong mắt lại nổi lên sát ý điên cuồng. Tay của hắn nắm rất chặt, muốn lập tức động thủ, dù chỉ là đi đánh chết một cái hắc ám chủng, cũng có thể làm dịu dậy vào trong lòng của hắn. Nhưng hắn biết hắn không thể động. Tất cả mọi người vì một ngày này chuẩn bị thật lâu, hắn khẽ động, hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc. Tất cả mọi người đang chờ, người bị giày vò không chỉ hắn một cái. Kỳ thật thân là chiến sĩ, rất nhiều người biết rõ sẽ chết, vẫn phấn chiến tại tuyến đầu, bọn hắn ngốc sao? Bọn hắn bị tẩy não sao? Cũng không phải là như thế. Bọn hắn chỉ là không muốn tương lai có một ngày, vợ con phụ mẫu của bọn họ phải đi đối mặt kinh khủng tai nạn như vậy, cho nên bọn hắn tình nguyện mình gánh lên hết thảy, cho dù là chết cũng đáng. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng vang. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia năm cái vết nứt không gian tựa hồ đạt tới cực hạn, không còn mở rộng, xoay chậm chậm. Vết nứt không gian triệt để thành hình. Tà ác, khí tức quỷ dị lan tràn ra, hướng phía hiện thế thẩm thấu mà tới. Trong thoáng chốc, đám người phảng phất nhìn thấy năm cái cây cột to lớn thu về, vừa vặn cùng cái kia năm cái vết nứt không gian đối ứng ba. Đó là một cái tay. Có người cổ họng khô chát chát, không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Một cái tay chọc ra năm cái vết nứt không gian. Ai dám tưởng tượng? Phe nhân loại, rất nhiều người mặt lộ sợ hãi, tâm thần rung động. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, hắn còn nhớ rõ lần trước Dương Thành hắc ám trùng xâm lấn, phía sau vết nứt không gian xuất hiện một con mắt đỏ tươi to lớn dòm ngó hiện thế. Đồng thời cuối cùng, cũng là một con cánh tay chống trời vượt qua vết nứt không gian, cứu đi tám tay ma tướng bọn người. Ma thần. Vương Đằng trong lòng tự lẩm bẩm. Chương 450, Vạn Lôi Tịch Diệt Trận, mở. Vương Đằng có chút không dám tưởng tượng, cái kia tồn tại bị nhân loại xưng là ma thần, nếu như giáng lâm hiện thế, sẽ là tràng diện tuyệt vọng như thế nào. Con mắt của nó thăm dò hiện thế, liền để vô số người bình thường, thậm chí võ giả lâm vào điên cuồng, mất đi bản thân. Nó chỉ là một cái tay liền xuyên phá không gian bình chướng, để vô số hắc ám chủng giáng lâm. Tồn tại kinh khủng như vậy, nhân loại chống đỡ được sao? May mà nó đến nay không cách nào vượt giới mà đến, thân thể của nó tựa hồ cực kỳ khủng bố, vết nứt không gian phổ thông không cách nào gánh chịu. Tuy nói như thế, trên thực tế tất cả mọi người đang sầu lo, tất nhiên sẽ có một ngày, ma thần sẽ đích thân giáng lâm. Giờ này khắc này, phía sau vết nứt không gian, vô số hắc ám chủng nổi lên. Bọn chúng từ bên trong năm cái không gian vòng xoáy rơi xuống, giáng lâm Tinh Phong Thành. Giống như màu đen lưu tinh, hướng về lồng phòng ngự rơi đập. Vâng! 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 Lần lượt từng thân ảnh đánh vào bên trên lồng phòng ngự, truyền ra tiếng vang. Tại bên trong hắc ám chủng công kích trước đó, lồng phòng ngự cũng đã xuất hiện khe hở, giờ khác này ở dưới vô số hắc ám chủng oanh kích, khe hở không ngừng mở rộng, xoạt 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 như là pha lê vỡ nứt giống như tiếng vang rõ ràng có thể nghe. Triệt thoái phía sau. Đúng lúc này, Ân Đồng Phương đột nhiên ra lệnh, tiếng hét lớn truyền khắp cả tòa Tinh Phong Thành. Trên tường thành quân sĩ nghe vậy, lập tức hướng phía trung tâm thành hội tụ mà đi. Hắc ám chủng hậu phương, đầu kia huyết tộc hắc ám chủng không khỏi nhíu mày, bọn hắn muốn làm gì? Sẽ không là bị chúng ta đánh sợ rồi sao? Cự ma tộc hắc ám chủng cười ha ha. Ngu xuẩn. Huyết tộc hắc ám chủng trong lòng thầm mắng một tiếng, sắc mặt nghi ngờ nhìn qua phương hướng Tinh Phong Thành, ta có loại dự cảm không tốt. Yên tâm đi, các đại nhân đã giáng lâm, lồng phòng ngự tòa quân trấn kia tràn ngập nguy hiểm, chẳng mấy chốc sẽ bị phá, nhân loại đã là dê đợi làm thịt. Cự ma tộc hắc ám chủng nói. Huyết tộc hắc ám chủng tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thần sắc hơi hòa hoãn, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này có một chút nói không sai, cho dù nhân loại lại giàu hoạt, có những đại nhân kia giáng lâm, nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó lập tức đem trong lòng dự cảm bất tường khu trừ, tự rêu lúc nào cũng biến thành nghi thần nghi quỷ như thế, cái này cũng không giống như nó. May mắn không có biểu hiện ra ngoài, nếu không chẳng phải là muốn bị cái này tò con rêu cận. Các đại nhân giáng lâm, chúng ta cũng động thủ đi. Cự ma tộc hắc ám chủng nói. Huyết tộc hắc ám chủng gật gật đầu. Hai cánh phía sau chấn động, hướng phía trước phóng đi, cự ma tộc hắc ám chủng theo sát phía sau. Dưới năm cái khe không gian cự đại, mấy đạo thân ảnh hắc ám chủng khí tức cường đại nổi lên. Bọn chúng hình thái khác nhau, có là huyết tộc, có là đầu dê ma tộc, có thì là lang nhân tộc, tám tay ma tướng Vương Đằng nhận biết cũng ở trong đó. Đây chính là cơ hội tốt ngươi lấy công chỗ tội, ngươi nhưng phải hảo hảo nắm chắc ra. Trong đó đầu dê thân người hắc ám chủng ha ha cười nói. Hừ! Tám tay ma tướng sụt hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, chuyện của ta, không cần đến ngươi quản. Đầu dê ma xạ bạ tổng cười hắc hắc, lập tức sắc mặt nghiêm một chút, nói ra, hắc kiểm sơn vị đại nhân kia đang trên đường tới, chúng ta mấy cái xung phong, cũng đừng làm cho đại nhân chê cười. Toàn thân đen nhánh lông tóc, lang nhân tộc hắc ám chủng đầu sói giữ tận xỉ nở nết miệng lộ ra một miệng tùm răng nanh, nói, ta đã chờ không nổi. Vậy liền làm một vố lớn đi. Mấy đạo thân ảnh liếc nhau, trong tiếng cười lớn giữ tợn, hướng phía Tinh Phong Thành phía dưới lao xuống mà đi. Dầm dầm dầm. Cũng không thấy bọn chúng vận dụng vũ khí gì, chỉ là vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, đâm vào bên trên lồng phòng ngự, phát ra tiếng vang. Bành. Lồng phòng ngự rốt cuộc không chịu nổi cái này trọng kích kinh khủng, tại chỗ sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ nguyên lực phiêu tán ra, tiêu tán thành vô hình. Mấy đạo chiến tướng cấp hắc ám chủng càn rỡ cười to. Giết. Giết sạch tất cả nhân loại. Bọn chúng vung tay lên, lập tức vô số cấp thấp hắc ám chủng xông vào Tinh Phong Thành bên trong. Hắc ám chủng trong thành bừa bãi tàn phá, trong nháy mắt đem cả tòa thành nổi đầy, bọn chúng điên cuồng tìm kiếm vật sống, phá hư tất cả đồ vật nhìn thấy. Hậu phương huyết tộc hắc ám chủng cùng cự ma tộc hắc ám chủng chạy tới, cùng tám tay ma tướng chờ hắc ám chủng trên bầu trời hội hòa. Đại nhân. Hai đầu hắc ám chủng quỳ xuống, hướng phía mấy vị chiến tướng cấp hắc ám chủng cung kính hành lễ. Đầu dê ma xạ bạ tổng ngắm nhìn bốn phía, mày nhăn lại, vì cái gì ta không cảm giác được mảy may nhân loại khí tức rồi? Huyết tộc hắc ám chủng trong lòng lập tức một cái lộ bộ, trước đó loại dự cảm bất tường kia lần nữa hiện hiện trong lòng. Đại nhân, nhân loại vừa rồi còn tại trong thành. Nó sát mặt hơi trắng bệnh, gấp giọng nói. Vậy ngươi nói cho ta, người đâu? Xạ bạ tổng tức giận nói. Cái này huyết tộc hắc ám chủng trong lòng run rẩy dữ dội, đáp không được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Xuân nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói. Nhân loại tựa hồ phát giác được kế hoạch của chúng ta, bọn hắn. bọn hắn huyết tộc hắc ám trùng trên trán mồ hôi lạnh nhỏ xuống, toàn thân run rẩy. Bọn hắn cái gì? Xạ bạ tổng mặt không biểu tình mà hỏi. Bọn hắn khả năng đào tẩu. Huyết tộc hắc ám trùng ôm may mắn, không xác định nói. Muốn trốn đã sớm trốn, sao lại chờ chúng ta giáng lâm lại đi? Lang nhân tộc hắc ám trùng xì nở còn chưa có nói xong, xạ bạ tổng cùng xô chờ hắc ám trùng bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không được. Mau lui lại. Trong lúc vội vã, mấy cái chiến tướng cấp hắc ám trùng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thẳng tắp phóng tới không trung. Đã đến, vẫn là lưu lại đi. Trong thanh âm băng lãnh mang theo nồng đậm sát ý bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Vạn lôi tịch diệt trận, mở. Theo một tiếng hét lớn rơi xuống, tinh phong thành bốn phía, 12 đạo hào quang màu tím phóng lên tận trời. Ầm ầm. Nương theo tiếng vang, 12 cây dẫn lôi trụ chậm rãi dâng lên. Bành. Mấy vị chiến tướng cấp hắc ám trùng đang phóng tới không trung, đột nhiên một đạo lực vô hình đưa chúng nó cản lại. Phù văn trận pháp. Xạ bạ tổng sắc mặt khó coi, dừng ở giữa không trung, nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy bên trên cái kia 12 đạo dẫn lôi trụ, ngồi xếp bằng 12 đạo thân ảnh giàn ua, không chút nào yếu thế nhìn chăm chú những cái kia chiến tướng cấp hắc ám trùng. Hôm nay để các ngươi có đến mà không có về. Thanh âm băng lãnh tử trong miệng Dình đại sư đám người truyền ra. Lao giả, chỉ bằng các ngươi. Sụt khinh thường cười lạnh nói. Trực tiếp đánh vỡ là được, ta liền không tin, bằng vào thực lực mấy cái chiến tướng cấp chúng ta, còn đánh không phá được cái này phá phủ văn trận pháp. Xin ở chuyển động xuống cổ, phát ra một trận tiếng vang thanh thúy, gàn giọng nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên trận trận âm thanh sấm sét. Từng đạo lôi điện vô cùng tráng kiện từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn bổ ra không gian, mang theo không thể địch nổi chi thế, trực tiếp bổ về phía chiến tướng cấp hắc ám chủng. Lôi hệ trận pháp. Mấy tên chiến tướng cấp hắc ám chủng hơi biến sắc mặt, vậy mà vô ý thức lựa chọn né tránh. Mấy đạo lôi điện bổ về phía bọn chúng lập tức rơi vào trên mặt đất. Trên mặt đất cấp thấp hắc ám chủng lại là tránh không kịp, trong chốc lát bị trống rỗng một mảng lớn, chỉ để lại mấy cái hố to lớn, cùng bốn phía thân thể khối vụn cháy đen. Đáng chết, thế mà là lôi hệ trận pháp. Xạ bạ tổng trên mặt cơ bắp run rẩy, tựa hồ lòng còn sợ hãi. Chương 451, chiến tướng cấp hắc ám chủng đều ngộng. Tinh Phong Thành nghiễm nhiên đã hóa thành một mảnh chiến trường. Vô số hắc ám trùng xông vào trong thành, tùy ý phá hư, nhưng chúng nó lại tìm không thấy nửa cái sinh mạng thể. Nhân loại đã thông qua địa đạo rút lui Tinh Phong Thành, chỉ còn lại 12 vị phù văn đại sư, mở ra vạn lôi tịch diệt trận đem hắc ám trùng đếm không hết vây khốn ở trong thành. Xạ bạ tổng các chiến tướng cấp hắc ám trùng đồng dạng là bị vây ở trong đó, tránh né lấy lôi đỉnh trên bầu trời không ngừng đánh xuống. Bọn chúng căn bản không nghĩ tới, nhân loại vậy mà chuẩn bị lôi hệ trận pháp. Làm hắc ám sinh vật, bọn chúng đối với hai loại sức mạnh cực kỳ kiêng kỵ, một loại là cùng hắc ám tương phản quang minh chi lực, một loại khác thì là cái này lôi đỉnh chi lực, cái trước nhân loại tuyệt không nắm giữ, nhưng lôi đỉnh chi lực, đường tắt có thể đem nó vận dụng lại có không ít. Mà cái này lôi hệ phù văn trận pháp, thình lình chính là trong đó, mà lại lực lượng cực kỳ cường đại. Ầm ầm. Lúc này, xạ bạ tổng cùng số các chiến tướng cấp hắc ám trùng sắc mặt khó coi, cho dù là bọn chúng cũng không muốn đối kháng chính diện cái này lôi đỉnh chi lực. May mà bọn chúng tốc độ đủ nhanh, luôn có thể né tránh. Chỉ bất quá trên mặt đất những cái kia cấp thấp hắc ám chủng, liền không có vận tốt như vậy, tại dưới kinh khủng lôi đỉnh chi huy, lượng lớn hắc ám chủng bị đánh thành mảnh vỡ, tiêu tán ở thế gian. Đáng chết. Lang nhân tộc hắc ám chủng xỉ nở lúc này có chút chật vật. Đồng nhiên, nó cái mũi khẽ động, tựa hồ ngửi được một cỗ đốt cháy khét vị. Hướng phía sau vừa nhìn, nó trên lưng lông tóc lại bị đốt chọc một khối. Lộ ra cực kỳ khó coi. Nguyên lai vừa rồi tốc độ của nó chỉ là hơi chậm một điểm, liền bị một tia chớp cho quẹt vào. Một giọt mồ hôi lạnh theo nó cái trán trượt xuống, mẹ nó hủ chết sói. Hỗn đản, các ngươi là thế nào kế hoạch, vậy mà xảy ra chỗ sơ suất lớn như vậy, hại chúng ta chúng nhân loại cái bẫy. Xạ bạ tổng tức giận hai mắt bốc hỏa, hướng về phía đầu kia huyết tộc hắc ám trùng mắng to. Đại nhân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Huyết tộc hắc ám trùng khóc không ra nước mắt, phiền muộn đến cực điểm. Nơm nớp lo sợ lắc đầu liên tục nói. Nó vốn cho rằng có chiến tướng cấp cường giả giáng lâm, nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là bọn họ trong bóng tối đùa nghịch một ít thủ đoạn, cũng không quan hệ đến việc quan trọng, ảnh hưởng không đến kết quả. Không nghĩ tới bây giờ ngay cả mấy vị này đại nhân đều bị khống trụ. Cái này cùng nó nghĩ hoàn toàn không giống a. Ầm ầm. Một tia chớp trực tiếp hướng phía cái này hai đầu hắc ám trùng bổ xuống, ngân xà cuồng vũ, mở cái miệng rộng phảng phất muốn đem bọn nó thôn phệ. Huyết tộc hắc ám trùng biến sắc, thần sắc mang theo hoảng sợ, liền muốn né tránh. Đột nhiên, một cái tay bắt lấy bờ vai của nó, lập tức thân thể liền đằng không mà lên. Không. nó ở trên bầu trời cúi đầu nhìn thấy xạ bạ tổng tâm kia gương mặt lạnh lùng, lập tức tuyệt vọng quát to một tiếng. Vâng! Lôi đỉnh trực tiếp bổ vào trên người của nó, ngân quang đầy trời, trong nháy mắt đưa nó nuốt hết. Phế vật! Xạ bạ tổng lạnh lùng mắng một câu, không còn đi xem đỉnh đầu lôi đỉnh, mà là đem ánh mắt âm hàn chuyển hướng 12 vị phù văn đại sư bốn phía. Phù văn trận pháp hoạch tâm chính là phù văn sư, giải quyết những nhân loại này, phù văn trận pháp này tự nhiên là không có uy hiếp. Xử lý bọn hắn. Xạ bạ tổng hướng về phía cái khác chiến tướng cấp hắc ám trùng quá to. Xuất dự, xin ở các hắc ám trùng mắt sáng lên, trong nháy mắt phóng tới cái rình đại sư bọn người. Xạ bạ tổng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh vũ khí dạng liêm đao, đi tới chỗ gần, sắc mặt dữ tợn, hướng phía một thân ảnh phía trên dẫn lôi trụ trước mặt bổ xuống. Thân ảnh kia thình lình chính là rình. Lập tức một đạo quang nhận màu đen chính là phá toái hư không, phóng tới rình. Nhưng là rình sắc mặt không có chút nào biến hóa, ánh mắt bình thản đến cực điểm. Cũng không thấy hắn có động tác gì, một tia chớp đột nhiên từ trong hư không trước mặt bổ ra, cùng cái tia đạo quang nhận màu đen đụng vào nhau. Vâng! Ở giữa nguyên lực nổ đùng, quang nhận màu đen tan biến tại vô hình. Lực lượng dư ba mênh mông phóng tới dịm, đem hắn râu tóc thổi đến bốn phía loạn vũ, áo bào trên người cũng là bay phất phới. Xạ bạ tổng biến sắc, không nghĩ tới công kích của nó vậy mà dễ dàng như vậy liền bị cản lại. Ầm ầm, lôi đình lại lần nữa bổ tới, xạ bạ tổng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục công kích. Vội vàng trốn tránh. Nó sắc mặt khó coi, âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Những nhân loại phù văn sư này thủ đoạn so với nó hiện tượng còn khó cuốn hơn. Cùng lúc đó, suốt mấy người cũng là cùng thi triển thủ đoạn, hướng cái khác phù văn đại sư phát động điên cuồng công kích. Suốt cùng xí nờ nhìn thấy xạ bạ tổng tình hình bên kia về sau, liếc nhau, đồng loạt công hướng cả ở đại sư. Suốt tại trong chiến dịch Dương Thành lần trước, vũ khí bị vương đằng đoạn, thời gian quá ngắn, không kịp rèn đúc vũ khí mới. Chỉ có thể trước đổi một thanh cự hình chiến đao tạm lấy dùng, chất lượng hiển nhiên không như thần binh ma khuyết. Mà nó tay cụt không biết dùng phương pháp gì, vậy mà đã khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, cái kia mấy đầu tay cụt khôi phục vẫn còn có chút cứng đờ, không tự nhiên giống như cánh tay khác. Giờ phút này nó tay cầm chiến đao, chém về phía ở đại sư trước mặt. Ầm ầm. Lôi đỉnh chính diện bổ vào đao mang phía trên, để sụt công kích thất bại trong gang tấc. Đúng lúc này, Lang nhân tộc chiến tướng Xin Nở không biết từ chỗ nào lách mình mà ra, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu ở đại sư. Chết! Nó nhe răng cười một tiếng, song chảo mang theo một bộ sắt thép lợi chảo không biết loại nào chất liệu chế tạo, đột nhiên vung ra từng đạo chảo nhận công kích. Hừ! Cái ở đại sư hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đỉnh đầu lập tức hiện hiện một tầng lồng ánh sáng màu tím. Bên trên lồng ánh sáng màu tím này chớp động lên lôi điện, Xin Nở chảo nhận công kích rơi vào phía trên. Chỉ phát ra một trận âm thanh suy suy liền bị lôi điện phía trên lồng ánh sáng triệt để tan rã. Vâng! Đồng thời, một tia chớp bổ về phía Xin. Nó con ngươi co rụt lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi, trên thân lại lần nữa bị lôi điện quẹt vào, đốt chọc một khối. Xin lách mình xuất hiện tại bên cạnh sụt. Một cỗ đốt cháy khét vị lập tức bay vào sụt trong lỗ mũi. Sụt lúc này quay đầu nhìn về phía Xin, nhìn thấy bộ dáng của nó về sau, sắc mặt lập tức có chút cổ quái. Bộ dáng này thật đúng là để người muốn cười a. Bất quá Sụt vẫn là dùng sức đình chỉ. Bọn chúng tốt xấu là cùng một chiến tuyến, như vậy cười nó liền có chút quá phận phải không? Dù là như thế, Xin Nở cũng là cực kỳ nhạy cảm phát giác được Sụt ánh mắt, thẹn quá hóa giận, hung hăng chừng nó một chút. Bất quá bọn chúng hiện tại nhưng không có thời gian dối cãi nhau. Một cỗ cảm giác nóng rực đột nhiên từ trên mặt đất bốc lên, đầy trời hỏa diễm chống rông xuất hiện. Ất Mộc dung hỏa đại trận đồng dạng bị mở ra. Chuyện gì xảy ra? Không phải lôi hệ trận pháp sao, tại sao lại biến thành hỏa hệ trận pháp rồi? Sụt sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ hướng về phía xạ bạ tổng gầm nhẹ nói. Nó đối với cái này hỏa hệ trận pháp thế nhưng là rất kiêng kỵ. Lần trước Dương Thành chiến dịch nó chính là bị hỏa hệ trận pháp bắt hoang hỏa long đại trận cho trình tàn, bây giờ nhớ tới, vẫn là rõ mồn một trước mắt, lòng còn sợ hãi a. Lần nữa khôi phục chỗ cụt tay phảng phất lại truyền tới từng trận đau nhức, thời khắc nhắc nhở lấy nó, hỏa hệ trận pháp cũng là rất đáng sợ tích. Xạ bạ tổng lúc này cũng là một mặt mộng bức, lôi hệ trận pháp êm đẹp, lại toát ra hỏa diễm đến, đây là muốn náo loại nào. Chương 452, ra trận. Thế nhưng là xạ bạ tổng một đám hắc ám trùng đã không nghĩ cái này, khủng bố liệt diễm từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, hình thành từng đầu hỏa mãng to lớn, gầm thét phóng tới bọn chúng. Đường đường chiến tướng cấp cao đẳng hắc ám trùng, lúc này lại tựa như chuột chạy qua đường, tại dưới hỏa mãng đuổi theo chạy trối chết. Hỏa diễm. Lôi đỉnh. Hai bút cùng vẽ. Xạ bạ tổng bọn người mệt mỏi ứng phó, tránh đi cái này lại tránh không được cái kia. Thỉnh thoảng hoặc là bị hỏa mãng nuốt hết, hoặc là bị lôi đỉnh đánh trúng. bọn chúng trên thân rất nhanh liền đông một khối vết cháy, tây một khối vết cháy, thoạt nhìn rất là thê thảm. Đặc biệt là lang nhân tộc Sinner, lông tóc rậm rạp, tại phía dưới lôi điện cùng hỏa diễm giáp công, chọc chọc, dựng thẳng. Bộ dáng kia quả thực so với táng yêu gia tộc còn táng yêu gia tộc. Bên kia, ngay tại lúc các chiến tướng cấp hắc ám trùng ở vào trong nước sôi lửa bỏng, các chi đội ngũ giấu ở chỗ tối rốt cục cũng là bắt đầu chuyển động. Ven rừng rậm, Đạm Đài Tuyền vung tay lên. Hành động đi. Ngưu Lê, Vũ Văn Hiên bọn người thần sắc chấn động, điều khiển lấy Tật Phong Lang, đột nhiên liền xông ra ngoài. Giết! 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 Cùng lúc đó, Tinh Phong Thành bốn phương tám hướng, cũng là có quần quận bụi mù bốc lên, tiếng la giết chấn thiên, từng nhánh đội ngũ mang theo khí thế không thể địch nổi xông ra. Trong khoảnh khắc hình thành vây đánh, bên ngoài Tinh Phong Thành còn có không ít hắc ám trùng chưa thể tiến vào trong thành, bọn chúng du đãng tại bốn phía. Giờ phút này quân đội nhân loại phảng phất từng đài cối xay thịt xông vào chiến trường, đem những cái kia hắc ám trùng đều rào sát, không có chút nào cá lọt lưới. Khổng Lê bọn người sớm đã xông vào chiến trường, mà Vương Đằng còn chưa hành động. Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ bọn người nội tâm mặc dù có chút nghi hoặc, lại vẫn là lẳng lặng đứng ở sau lưng hắn, bên cạnh bọn hắn riêng phần mình một đầu Tật Phong Lang nằm sấp, dựng thẳng lên lỗ thai, ánh mắt đều là nhìn về phía trước Vương Đằng. Dưới Lang Vương thống ngự, đàn sói ai cũng cúi đầu. Vương Đằng nhìn về phía Đạm Đài Tuyền một chút. Đạm Đài Tuyền hướng hắn gật gật đầu, thản nhiên nói, đường chết, không phải người ném ta. Chết không được. Vương Đằng cười cười. Sau một khắc, thân thể của hắn chậm rãi bay lên bầu trời, Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ bọn người thấy thế, nhao nhao nhảy lên phía sau lưng Tật Phong Lang. Giống. Sói chu thanh âm vang lên. Tật Phong Lang đứng lên, tại Vương Đằng hóa thành một đạo trường hồng giết vào chiến trường về sau, bọn chúng cũng là toàn thân còn quấn gió táp, hóa thành tàn ảnh. Phảng phất một thanh phong chi lưới dao, đâm vào chiến trường. Đạm Đài Tuyền dưới chân khẽ động, thân thể chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Chiến trường bên trong, Vương Đằng vừa đến gần liền chú ý tới đầy đất thuộc tính bạc khí, lít nha lít nhít, không thể đếm hết được. Hắn rơi trên mặt đất, đang nghĩ trước nhặt một đợt. Một đầu ngũ tinh chiến binh cấp cự ma tộc hắc ám trùng phát hiện hắn, to con thân thể cơ vũ khí hạng nặng giống như lang nha đồng, chuẩn bị cho Vương Đằng tới một cái đập đầu một kích. Vương Đằng lông mày nhướng lên, hai mắt trợn mắt nhìn sang. Là ai đưa cho ngươi dũng khí, lại dám chủ động xông lại chịu chết? Trọng yếu nhất chính là, còn ảnh hưởng đến hắn nhặt thuộc tính bạc khí, quả thực tội ác tày trời, không thể tha thứ. Cẩn thận! Bên cạnh có người nhìn thấy hắn tuổi trẻ khuôn mặt, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nhân loại, chết! Cự ma tộc hắc ám trùng cuồng hống một tiếng, lang nha bổng nện vào Vương Đằng trên đỉnh đầu. Đột nhiên, tay của nó dừng lại. Nó hơi biến sắc mặt, trên mặt hiện ra một chút không thể tưởng tượng nổi. Đối diện thấp bé nhân loại lại có lực lượng kinh khủng như vậy, chẳng những ngăn trở hắn trọng kích, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ không hề tốn sức dáng vẻ. Nó nắm động vũ khí trong tay, kết quả lại là không nhúc nhích tí nào. Một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán con cự ma tộc hắc ám trùng này rơi xuống, tựa hồ đã trúng thiết bản a. Chỉ thấy thấp bé nhân loại đối diện một tay nắm lấy lang nha bổng bên kia, chính hướng về phía nó nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng dày đặc răng trắng. Nó vội vàng hai cánh tay bắt lấy lang nha bổng, liều mạng dùng sức. Cố lên. Vương Đằng đống nhiên mở miệng nói, dùng chính là hắc ám chủng tiếng thông dụng nói. Cự ma tộc hắc ám chủng lập tức một mặt một bước. Cái này thấp bé nhân loại 404 ốc. Lại còn cho nó cố lên, khoe miệng của nó không khỏi hiện hiện một chút trào phúng. Đống nhiên nó giống như là nghĩ đến cái gì, khoe miệng dáng tươi cười đống nhiên cứng đờ. Không đúng, cái này nhân loại là đang trêu cợt nó. Cự ma tộc hắc ám chủng trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, hung hăng trừng mắt một đôi mắt to như chuông đồng, tiếp tục dùng sức. Muốn đem lang nha bổng rút ra, sau đó hung hăng đập chết trước mặt thấp bé nhân loại. Vương Đằng nhìn thấy đầu này cự ma tộc hắc ám trùng thế mà phản ứng nửa ngày mới nghĩ rõ ràng, trong lòng đối với cự ma tộc hắc ám trùng trí thông minh hạn cuối lại có một cái nhận thức mới. Bọn chúng khả năng cũng không quá thông minh. Mắt thấy không có gì chơi vui, Vương Đằng liền bỗng nhiên khoát tay, đem ma tộc hắc ám trùng còn đang nắm lang nha bổng cự giơ lên. Cự ma tộc hắc ám trùng cảm giác mình đột nhiên bay lên giữa không trung, một mặt mở mịt. Bốn phía đám người cả kinh cái cầm đều muốn đến rơi xuống. Vương Đằng hình thể cùng cự ma tộc hắc ám trùng hình thể hình thành đối lập mãnh liệt, mà giờ khắc này cự ma tộc hắc ám trùng lại bị Vương Đằng nhẹ nhõm giơ lên. Hình ảnh này thực sự phi thường kinh người. Thừa dịp cự ma tộc hắc ám trùng còn không có kịp phản ứng, Vương Đằng đột nhiên động, cánh tay giơ lên, hướng xuống vung mạnh. Oeng! Cự ma tộc hắc ám trùng muốn buông tay đã tới không kịp, toàn bộ thân thể khổng lồ bị nện tiến trong đất, chỉ còn lại nửa người còn ở bên ngoài. Nó toàn thân kịch liệt đau nhức, lập tức buông ra nắm chặt lang nha bổng tay, trong miệng cuồng hống. Ta muốn giết ngươi. Cự ma tộc hắc ám trùng một bên gầm thét, một bên giãy giụa lấy muốn từ trong đất leo ra. Đáng tiếc Vương Đằng cũng không cho nó cơ hội này, đem đoạt lại lang nha bổng nhất chuyển, lần nữa vung mạnh cánh tay, rơi đập xuống dưới. Bành bành bành. Từng đạo trầm muộn tiếng vang truyền ra. Lang nha bổng hung hăng nện ở trên đầu cự ma tộc hắc ám chủng, đưa nó thân thể không ngừng mà hướng xuống đập tới. Cự ma tộc hắc ám chủng cái kia thân thể to lớn từng tấc không nhập vào nền đất, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. Vương Đằng nhìn xem kiệt tác của mình, hài lòng gật đầu, ném đi trong tay lang nha bổng, phủi tay, sau đó nhìn bốn phía thuộc tính bọc khí. Soạn. Nhưng mà bốn phía hắc ám chủng đều tưởng rằng đang nhìn bọn chúng, trong nháy mắt thối lui mười mấy mét. Cho nên Vương Đằng bốn phía lập tức hình thành một cái khu chân không. Liền ngay cả nhân loại võ giả cũng đều là cảm giác miệng đắng lưỡi khô, nhao nhao nuốt nước bọt, nhìn xem Vương Đằng phảng phất đang nhìn một cái hình người quái vật. Lấy lực lượng lấy xương cự ma tộc hắc ám chủng thế mà bị một nhân loại thanh niên xinh xinh nện vào trong đất. Nói ra, ai dám tin? Cái này ra ngoài khoác lác đều có chút không đáng tin cậy a. Vương Đằng cũng mặc kệ ánh mắt của mọi người, tinh thần niệm lực quét qua, lập tức đem vô số thuộc tính bọt khí gom tới. Một ít thuộc tính bọt khí to lớn lúc tại vết nước không gian thành hình rơi xuống cũng bị hắn nhặt, bởi vì thời gian không dài, những cái kia thuộc tính bọt khí còn chưa biến mất, không phải vậy Vương Đằng đã sớm ngồi không yên. Những này không gian thuộc tính bọt khí mới là thứ trọng yếu nhất ta. Trong lúc nhất thời thu hoạch to lớn, Vương Đằng cũng không có nhìn kỹ, ánh mắt quét qua, nhìn thấy một đầu thất tinh chiến binh cấp hắc ám chủng đang cùng hai tên nhân loại võ giả chiến đấu, lập tức vọt tới. Chương 453, nhân loại, người đang tìm phân. Trên bầu trời. Hai tên nhân loại võ giả tại một đầu huyết tộc hắc ám chủng công kích đến, liên tục bại lui, vậy mà ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Vương Đằng thấy cảnh này, tự nhiên hơi kinh ngạc, trực tiếp bay thẳng hướng lên bầu trời, gấp rút tiếp viện hai tên nhân loại võ giả. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, cái này hai tên nhân loại võ giả hiển nhiên không phải đầu kia huyết tộc hắc ám chủng đối thủ, tiếp tục đánh xuống, không ra một lát, bọn hắn liền sẽ bị đánh chết tại chỗ. Đây cũng không phải là hắn nói chuyện giật gần, mà là đầu kia huyết tộc hắc ám chủng sát thực rất mạnh. So với thất tinh chiến binh cấp bình thường muốn mạnh hơn mấy lần không thôi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nó, còn cực kỳ trẻ tuổi. Vô luận là ở bên trong cái chủng tộc nào, luôn sẽ tồn tại dạng này cá thể thiên phú cực mạnh, đầu kia huyết tộc hắc ám chủng hiển nhiên chính là một trong số đó. Vương Đằng đánh bại qua không ít nhân loại thiên tài, nhưng là ngoại tộc thiên tài hắn ngược lại là chưa bao giờ gặp, giờ phút này có chút nóng lòng không đợi được, liền dự định cùng đối phương đánh một trận, nhìn xem cái này huyết tộc hắc ám chủng thiên tài đến cùng là cái chất lượng thế nào. Húng chi nếu là có thể đánh chết 3, 4, 5, 6 cái thiên tài ở trong hắc ám chủng, đối với nhân loại mà nói, đó cũng là công đức vô lượng chuyện tốt mà. Mà liền tại thời điểm Vương Đằng phóng hướng thiên không, đầu kia huyết tộc hắc ám chủng mặc dù chiếm thượng phong, nhưng là hai tên nhân loại võ giả cũng không phải không có lực phản kháng chút nào, song phương có qua có lại, tình hình chiến đấu có chút kịch liệt. Đầu kia huyết tộc hắc ám chủng tay cầm hai thanh huyết sắc cốt nhận, hình thành công kích kín không kẽ hở. Mà hai tên nhân loại võ giả, một người cầm trường thương, mũi thương tách ra điểm điểm hàn mang, một người khác thì tay cầm chiến kiếm, đột nhiên bổ ra một đạo kiếm mang to lớn màu xanh lam. Rầm rầm rầm. Song phương nguyên lực ở trên bầu trời va chạm, một đen một thanh một lam, ba cỗ hoàn toàn khác biệt nguyên lực quang mang giao hội, an mòn, về sau tăng dã. Hai tên nhân loại võ giả tại bên trong cái này mãnh liệt bạo tạc bị khủng bố sóng xung kích đụng bay xa mười mấy mét, vừa rồi dừng lại thân ảnh, con người đột nhiên co rụt lại, một đạo tàn ảnh tựa như tia chớp màu đỏ ngòm trực tiếp vọt tới. Hai thanh huyết sắc cốt nhận tựa hồ mở ra không gian, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Phía trên tràn ngập đen như mực hắc ám nguyên lực, tựa như tại trong máu nhuộm dần hắc ám, huyết tinh mà quỷ dị. Cái kia màu đỏ đen mũi nhọn mang theo cực kỳ lực lượng cuồng bạo, vạch hướng hai tên nhân loại võ giả cái cổ. Mà cái kia hai tên võ giả muốn né tránh đã tới không kịp, tại bên trong cao giai võ giả chiến đấu, chậm một nhịp, hết thể đều chậm, ở giữa cách sinh cùng tử khoảng cách. Chết. Huyết tộc hắc ám trùng mắt thấy muốn đắc thủ. Khoe miệng lộ ra giữ tợn ý cười, hai mắt lóe ra khát máu quan mang. Hai người sắc mặt trắng bệnh, muốn né tránh, thân thể làm thế nào cũng theo không kịp phản ứng thần kinh. Vâng! Đông nhiên, một thân ảnh từ phía dưới ngạnh sinh sinh xen vào chiến trường, ngăn trở huyết tộc hắc ám chủng hai thanh huyết sắc cốt nhận. Hai tên nhân loại võ giả thấy cái này hẳn phải chết một kích lại bị người ngăn trở, may mắn trốn được một mạng, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bọn hắn nhìn qua bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lòng còn sợ hãi, lập tức vội vàng mở miệng nói, đa tạ cứu giúp. Vương Đằng lệnh phía dưới, nhìn một chút trong đó một thân ảnh, thản nhiên nói, ngươi nếu là chết rồi, thiếu tiền của ta ai tới trả. Tạ Tuyết Nhạn mang theo mặt nạ, nghe được cái này thanh âm quen thuộc về sau, lập tức sửng sốt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, là ngươi. Các ngươi nhận biết. Một tên nhân loại võ giả khác hiển nhiên cũng là ngẩn ngơ. Hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này, chúng ta vẫn là hợp lực đem đầu này huyết tộc giải quyết hết đi. Tạ Tuyết Nhạn nói, ngay tại trong khoảng thời gian ngắn này, đầu kia huyết tộc hắc ám chủng đã bước ra trở ra. Nó đối với trước mặt cái này nhân loại trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, đồng thời tùy tiện tiếp được nó công kích ít nhiều có chút kiêng kỵ, tại không có làm rõ ràng thực lực của đối phương trước đó, tùy tiện công kích cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Người là ai? Nó giọng điệu hơi có vẻ cổ quái, lại là dùng nhân loại ngôn ngữ mở miệng nói ra. Nha giống, lại là một đầu hắc ám chủng biết ngôn ngữ nhân loại. Vương Đằng kinh ngạc nói. Huyết tộc hắc ám chủng từ trong giọng nói nhân loại trẻ tuổi đối diện nghe ra khinh miệt, lập tức sắc mặt trầm xuống. Nhân loại, người đang tìm phân. Vương Đằng mặt mũi tràn đầy biểu lộ tà bón. Khi một đầu hắc ám chủng một mặt nghiêm túc nói hắn tìm phân, nội tâm của hắn là vô cùng im lặng, muốn cười lại cười không ra. Thế là hắn buồn bực nhìn đối phương, nghiêm túc trả lời, ta không tìm phân, thật. Phúc. Tạ Tuyết Nhạn trực tiếp cười phun. Gia hỏa này đến cùng là nơi nào xuất hiện tên dở hơi à, hiện tại là tình hình gì cũng không nhìn rõ ràng, chính ở chỗ này làm quái gì. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn một điểm giác ngộ đều không có. Quả thực tuyệt. Một cái nhân loại khác võ giả mặt mũi tràn đầy cổ quái, sừng sốt tại trên chiến trường sinh tử chém giết thảm liệt này cảm nhận được một chút sung sướng giống như ngu xuẩn. Huyết tộc hắc ám chủng lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng, thân là huyết tộc thiên tài hắn, chưa hề trải nghiệm qua loại này cảm giác bị nhân khí bạo tạc, nó cảm thấy mình có chút xúc động khống chế không nổi muốn đánh chết nhân loại trẻ tuổi trước mặt này. Các ngươi mau nhìn nó một bộ biểu lộ muốn hút ta máu, thật đáng sợ. Vương Đằng chỉ vào mặt Leslie, hướng phía Tạ Tuyết Nhạn hai người kêu lên. Tạ Tuyết Nhạn, một tên khác nhân loại võ giả. Leslie. Bốn phía có không ít hắc ám chủng chú ý tới tình huống bên này. Trên mặt nhao nhao lộ ra biểu lộ kinh ngạc. Nhân loại kia thật sự là người không biết không sợ a, vậy mà chủ động chọc giận Leslie. Mau nhìn Leslie biểu lộ, nó tựa hồ tức giận. Chúng ta vẫn là trốn xa một chút, miễn cho bị lan đến gần. Thế là xuất hiện dạng này một màn, các hắc ám chủng như bị chó giật lấy, bô bô kêu to, hướng nơi xa chạy như điên. Huyết tộc thiên tài Leslie nhìn qua Vương Đằng tấm mặt vô cùng muốn ăn đòn kia, rốt cuộc chịu không được loại khiêu khích này, nổi giận vô cùng, cùng hống một tiếng. Thân hình biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc hai thanh huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao từ đỉnh đầu Vương Đằng chém xuống. Cẩn thận! Tạ Tuyết Nhạn cùng một tên khác nhân loại võ giả lập tức biến sắc, không hẹn mà cùng lên tiếng kêu lên. Nhưng Vương Đằng ý gì nguyên không tránh không né. Xuy! Tại bên trong ánh mắt kinh hãi Tạ Tuyết Nhạn hai người, hai thanh huyết nhận lập tức đem hắn chạm làm ba đoạn. Không, không thể nào! Tạ Tuyết Nhạn mặt mũi tràn đầy kinh sợ, vậy mà trơ mắt nhìn xem tên kia chết tại trước mặt, mặc dù hắn là có chút đáng ghét. Nhưng cùng là nhân loại, mà lại vừa rồi còn cứu mệnh của nàng, hiện tại cứ như vậy chết rồi. Không đúng. Tên nhân loại võ giả kinh khắc ngạc nói, hắn không chết, tốc độ thật nhanh. Leslie trong tay huyết nhận chém trúng thân thể Vương Đằng lúc, liền phát giác được không đúng, đây không phải là chém trúng nhục thể xúc cảm. Nó con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt lui lại. Một bên khác, Vương Đằng thân ảnh chậm rãi nổi lên, vỗ ngực hét lớn, hoa, ta kém một chút liền bị chém trúng nữa nha. Cáu bẩn. Tạ Tuyết Nhạn cảm giác mình dù là cùng Vương Đằng là một phương, lúc này cũng không nhịn được muốn điên. Rõ ràng có thể rất nhẹ nhàng tránh đi, lại muốn tại một khắc cuối cùng mới làm ra phản ứng, hại nàng phí công lo lắng một trận, thật vất vả dựng dụng ra thương cảm hoàn toàn uổng công. Còn có cái kia diễn kỹ quả thực quá khoa trương đến làm cho không người nào có thể đánh giá, còn có thể hay không lại giảm một điểm á hỗn đản. Chương 454, một quyền đánh bại, hai quyền đánh chết. Huyết tộc thiên tài Leslie đã không rảnh lại cố kỵ Vương Đằng làm quái gì. Nó từ trên thân Vương Đằng cảm thấy cực kỳ nồng đậm uy hiếp. Loại tình huống này đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Nó ẩn ẩn có chút hưng phấn, không khỏi liếm môi một cái, lộ ra một ngụm răng nanh. Từ khi nó đánh bại vô số đồng tộc hắc ám chủng, cũng thu hoạch được danh thiên tài bắt đầu, tựa hồ liền rốt cuộc không có trải nghiệm qua hưng phấn như vậy. Thật là cảm giác khiến người hoài niệm a. Leslie nắm chặt ở trong tay huyết sắc cốt nhận, hai tay hơi có chút run rẩy, đó cũng không phải sợ hãi đưa đến, mà là bởi vì hưng phấn. Luôn có loại cảm giác bị biến thái để mắt tới. Vương Đằng nhìn thấy Leslie ánh mắt, không khỏi lẩm bẩm một câu. Tạ Tuyết Nhạn không khỏi trừng Vương Đằng một chút, không biết xấu hổ nói người ta, chính ngươi cũng là quái nhân có được hay không. Phùng Sơn, cùng một chỗ động thủ đi, nhờ có người nào đó, tên kia tựa hồ bị chọc giận. Nàng hướng về phía tên nhân loại võ giả bên cạnh nói. Được xưng Phùng Sơn tuổi trẻ võ giả liếc Vương Đằng một chút, sắc mặt ngưng trọng lên, nhẹ gật đầu, ừm. Ngươi cũng đừng náo. Tranh thủ thời gian hợp lực giết chết đầu này huyết tộc, còn có không ít hắc ám chủng chờ lấy chúng ta đi giết, chúng ta cũng không rảnh rỗi ở đây cùng ngươi lãng phí thời gian. Tạ Tuyết Nhạn chăm chú nhìn Leslie, tìm kiếm sơ hở của đối phương, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ, đồng thời cũng không quay đầu lại đối với Vương Đằng nói. Các ngươi đi giúp những người khác đi, đầu này huyết tộc liền giao cho ta tốt. Vương Đằng có chút nghiêm mặt lên, thản nhiên nói. Ngươi đừng nói giỡn, đầu này huyết tộc không phải bình thường hắc ám chủng, đừng tưởng rằng tốc độ ngươi nhanh, liền không coi nó là chuyện. Tạ Tuyết Nhạn trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói. Ta không có nói đùa. Vương Đằng sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn không có đem lẻ xử lý để vào mắt, đồng thời không chút khách khí nói ra, các ngươi trước đó thế nhưng là kém chút chết trên tay nó, cho dù cùng nhau xuất thủ, cũng chỉ sẽ cản trở mà thôi. Tạ Tuyết Nhạn sắc mặt khó coi, giận dữ nói, hỗn đản, chúng ta chỉ là không cẩn thận, ngươi đừng cầm cái chuyện này nói, chúng ta không muốn mặt mũi sao. Phùng Sơn sắc mặt cũng có chút không tốt, miệng của người này thật đúng là đủ tiện, nếu như không phải cùng một trận doanh, hắn lập tức xoay người rời đi, mới lười nhác quản hắn chết sống. Giống. Leslie gặp bọn họ vậy mà lẫn nhau nhún nhường lên, hoàn toàn không có đem nó để vào mắt, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, giết tới đây. Huyết sắc cốt nhận đột nhiên xẹt qua giữa không trung, ở giữa hắc ám nguyên lực nồng đậm phun trào, còn hôn tạp một cỗ huyết tinh chi khí, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thập tự chạm kích máu màu đen. Huyết sát thập tự chạm ba. Kinh khủng chạm kích chớp mắt đã tới, Tạ Tuyết Nhạn cùng Phùng Sơn hai người sắc mặt đại biến, cảm thụ được cái kia uy lực, trong nháy mắt làm ra tạm thời tránh mũi nhọn quyết định. Một kích này không thể chọi cứng. Tạ Tuyết Nhạn trên đường thân hình lui nhanh, chợt thấy Vương Đằng Y Liễu Nguyên đứng tại phía trước, không nhúc nhích, thẳng tắp nhìn qua cái kia thập tự chạm đánh tới. Gia hỏa này, muốn chết phải không? Ý tưởng này vừa rồi xuất hiện, một màn kế tiếp để nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này thập tự chạm chịu đựng được một quyền nghiêm túc của ta. Vương Đằng tự nói một tiếng, đột nhiên huy quyền đánh ra. Oeng! Quyền kinh cuồng mãnh vô cùng trong chốc lát bộc phát, trong lúc mơ hồ có vượn tiếng hú truyền ra. Viên Vương Quyền. Thập tự chạm kích lập tức ngưng giữa không trung, lập tức không thể khống chế sụp đổ ra, tối thiểu còn có nửa thành quyền kình hướng phía Leslie càn quét mà đi. Leslie như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, không tự chủ được hướng về sau bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể ba? Nó mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thân là huyết tộc thiên tài nó, thậm chí vận dụng cường hãn huyết tộc chiến kỹ, vậy mà ngăn không được nhân loại trẻ tuổi này một quyền, nói đùa cái gì a? Leslie tín niệm bị đả kích nặng nề, để nó không khỏi hoài nghi mình khả năng căn bản không phải cái gì thiên tài. Vương Đằng không có cho nó cơ hội phản ứng, đối với hắc ám chủng hắn cũng sẽ không lưu thủ, thân hình lóe lên xuất hiện tại trên không Leslie, lại lần nữa một quyền nện xuống, tại trong thần sắc hoảng sợ của đối phương, hung hăng đánh vào trên đầu của hắn. Oeng! Leslie phảng phất một viên sao băng, từ không trung trực tiếp rơi xuống mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn. Một quyền này đưa nó đầu đều đập nát, tự nhiên để nó không khả năng tiếp tục từ trong hố leo ra. Tạ Tuyết Nhạn cùng Phùng Sơn rút lui thân hình xinh xinh kẹt tại giữa không trung, tiến cũng không được lùi cũng không xong, có loại cảm giác không chỗ sắp đặt xấu hổ. Ánh mắt của bọn hắn hôn tạp rung động, không thể tưởng tượng nổi, xấu hổ vô cùng các loại tâm tình rất phức tạp, cứ như vậy sững sờ nhìn qua Vương Đằng. Gia hỏa này mạnh như vậy sao? Tạ Tuyết Nhạn trong lòng không khỏi tự nói. Trước đó Vương Đằng từ trong bầy sói cứu bọn hắn đội ngũ lúc, tuyệt không thể hiện ra bao nhiêu thực lực. Bởi vậy nàng một mực không biết Vương Đằng vậy mà mạnh như vậy. Huyết tộc thiên tài hắc ám chủng, một quyền đánh bại, hai quyền đánh chết. Gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản trực tiếp. Căn bản là không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Khó trách hắn trước đó còn có rảnh rỗi trêu đùa cái này huyết tộc hắc ám chủng, nguyên lai là bởi vì hắn lòng mang chí lớn, biết đánh chết đối phương sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. May mà nàng mới vừa rồi còn muốn cùng hắn hợp lực chém giết đầu này hắc ám chủng, hợp lấy bọn hắn thật là dư thừa, là cản trở a. Phùng Sơn đồng dạng là cảm giác sắc mặt có chút nóng lên, hắn cùng Tạ Tuyết Nhạn hợp lực cũng đỡ không nổi đầu này hắc ám chủng, kết quả Vương Đằng vừa ra tay, cái này hắc ám chủng liền nằm thi, trên lệch không khỏi quá lớn chút. Trước đó Vương Đằng nói không cần bọn hắn hỗ trợ, hắn còn cảm thấy Vương Đằng có chút khinh thường, không phân rõ sự tình nặng nhẹ, bây giờ mới biết ra hỏa này căn bản chính là cái quái vật, không thể theo lẽ thường suy đoán. Bốn phía hắc ám chủng vốn cho rằng bị chém giết sẽ là người trẻ tuổi kia loại, kết quả tựa hồ triệt để ngược lại. Leslie vậy mà chết. Chết tại dưới quyền của nhân loại trẻ tuổi kia. Không ít hắc ám chủng đều nhìn thấy vừa rồi một màn kia, thật là một quyền đánh bại, hai quyền đánh chết, nhiều một quyền đều không có, quá hung hãn. Nhân loại trẻ tuổi này đến cùng là nơi nào xuất hiện? Thật đáng sợ. Rất nhiều hắc ám chủng lo lắng bị Leslie tác động đến, trước đó đã lui mười mấy mét, hiện tại lại thối lui mấy chục mét, bọn chúng thành thật tuân theo nội tâm lựa chọn, rời xa cái kia nhân loại biến thái. Tồn tại cường đại như thế vẫn là giao cho phía trên các đại nhân đi đối phó đi. Vương Đằng không có tâm tư chú ý những cái kia thực lực thấp hắc ám chủng, ánh mắt của hắn rơi vào chỗ Leslie tử vong, nơi đó có mấy cái bọt khí trong suốt bay lên. Tinh thần 50. Nộ tính 65. Huyết sát thập tự chẳng 1. Hắc ám nguyên lực 320. Theo thuộc tính bọt khí dung nhập thân thể của hắn, Vương Đằng trong đầu xuất hiện phương pháp tu luyện huyết sát thập tự trảm. Đây là một môn địa giai cao cấp huyết tộc chiến kỹ, điều động huyết sát chi khí, lấy hắc ám nguyên lực làm cơ sở, phát ra thập tự chẳng kích, uy lực tương đối không tầm thường. Lấy không một môn địa giai cao cấp chiến kỹ tự nhiên là không tệ, bất quá cái này huyết tộc hắc ám chủng chiến kỹ bình thường tựa hồ không thế nào cần dùng đến a. Vương Đằng sờ lên cằm âm thầm suy nghĩ, không hiểu có chút ghét bỏ. Chương 455, tinh thần nhiệm lực, không chàng. Huyết sát thập tự trảm chú định không giống bát cực ma công, cái này công kích hình chiến kỹ một khi sử dụng, tất nhiên sẽ bại lộ hắc ám nguyên lực tồn tại. Mà bát cực ma công tốt xấu là luyện thể loại công pháp, tác dụng tại trên thân thể, tăng cường lực lượng cùng thể phách, nếu như không triệt để bộc phát, hiện ra bát cực ma công đặc hữu ma văn đặc thù, người bình thường rất khó phát hiện mánh khóe, tăng thêm Vương Đằng có hệ thống chế lớp. Cho dù là hắc ám chủng chỉ sợ đều rất khó phát hiện cái gì. Bất quá Vương Đằng nghĩ đến huyết sát thập tự trảm kích phát nguyên lý, nếu là loại bỏ hắc ám nguyên lực, vẹn vẹn lấy huyết sát chi lực tăng thêm ngũ hành nguyên lực, phải chăng đồng dạng có thể thi triển ra địa giai cấp bậc công kích. Về sau ngược lại là có thể thử một chút. Vương Đằng cùng Leslie chiến đấu nói rất dài dòng, trên thực tế bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, giờ phút này hắn đem đầu này huyết tộc thiên tài đánh chết về sau, cũng không có lãng phí thời gian, trong nháy mắt gia nhập bên trong chiến đấu. Tạ Tuyết Nhạn thấy Vương Đằng không nói một lời, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút liền bay đi, tâm tình tương đối hỏng bét. Cái này hỗn đản từ đầu đến cuối đều không có mắt nhìn thẳng nàng một lần, nàng Tạ Tuyết Nhạn có khó coi như vậy à? À đúng, nàng còn mang theo mặt nạ, tên kia căn bản chưa thấy qua bộ dạng của nàng. Hừ, lần sau để hắn nhìn một chút bản cô nương dung nhan tuyệt thế, để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó như dĩ vãng những nam nhân kia đồng dạng, hóa thân không tiết tháo liếm cẩu. Đến lúc đó mình liền có thể hung hăng phỉ nổ hắn. Quả thực hoàn mỹ. Nói trở lại, cái kia đang giận hỗn đản hôm nay không có mang mặt nạ, thoạt nhìn dáng dấp dạng chó hình người. Nàng còn tưởng rằng như loại này tính cách ác liệt, hẹp hòi keo kiệt nam nhân khẳng định là cái nam nhân xấu xí, không nghĩ tới cũng có như vậy 2-3 phần tư sắc. Phi phi, hiện tại thế nhưng là trên chiến trường, mình rốt cuộc đang suy nghĩ loạn thất bát tao gì à. Tạ Tuyết Nhạn lắc lắc đầu, không hiểu có chút chột dạ, may mắn mang theo mặt nạ. Không phải khẳng định sẽ bị người chê cười. Tại nàng bên cạnh không xa Phùng Sơn, ngược lại là không có chú ý tới nàng ngắn ngủi dị thường, ánh mắt của hắn một mực chăm chú nhìn Vương Đằng bóng lưng, đồng dạng là thất tinh chiến binh cấp, vì sao bọn hắn chênh lệch khổng lồ như thế, thật là khiến người ta không cam tâm a. Bất quá thấy Vương Đằng không để ý đến hắn, Phùng Sơn trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như lúc này Vương Đằng lại tới chế nhạo hai câu, hắn khẳng định sẽ rất khó chịu. Vương Đằng cũng không biết hắn phức tạp ý nghĩ. Không phải khẳng định phải chế giễu Phùng Sơn suy nghĩ nhiều, hắn nhưng không có cái này nhàn rỗi đi quản người không quen biết. Sau đó Phùng Sơn cùng Tạ Tuyết Nhạn hai người cũng không tiếp tục trì hoãn, xông vào khu vực chiến trường khác, tìm tới thất tinh chiến binh cấp hắc ám chủng từng đôi chém giết. Vương Đằng ngự không mà đi, ánh mắt đảo qua cái kia khắp nơi chiến trường, bởi vì chiến đấu mà không ngừng rơi xuống thuộc tính bọt khí bị hắn từng cái nhặt, làm hắn thực lực tại trong bất chi bất giác chậm rãi dâng lên. Thổ hệ nguyên lực 25, hắc ám nguyên lực 30. Tinh thần 12. Nộ tính 20. Hỏa hệ nguyên lực 10. Chiến trường ý thức 15. Những này thuộc tính bọt khí ở trong chẳng những tồn tại các loại nguyên lực thuộc tính, đồng dạng còn có tinh thần, nộ tính, chiến trường ý thức những này đặc thù thuộc tính. Bọn chúng đối với Vương Đằng đến nói, cũng là một loại đường tắt cực tốt tăng thực lực lên. Mà Vương Đằng bản nhân cũng không có nhàn rỗi, bốn phía cũng không có cái gì hắc ám chủng quá cường đại, thế là hắn liền để mắt tới phía dưới những hắc ám chủng thực lực yếu kém kia. Nhân loại võ giả tại trước mặt hắc ám chủng, cuối cùng có chút thế yếu, bởi vậy dù là lần này nhân loại trước đó thấy rõ hắc ám chủng kế hoạch, cũng làm ra chuẩn bị đầy đủ, nhưng ra đến chiến trường, mỗi một cái cá thể ở giữa chiến đấu, phe nhân loại vẫn như cũ là bại nhiều thắng ít. Vương Đằng cũng là phát hiện điểm này, trừ nhân loại võ giả chiến lực khá mạnh, cái khác phổ thông võ giả tại trước mặt hắc ám chủng bây giờ không có quá lớn ưu thế, đồng thời rất nhiều tình huống là lấy mạng đổi mạng, xem ai ác hơn. Mà bên trong nhân loại võ giả xưa nay không thiếu khuyết dũng sĩ hung hãn không sợ chết. Cho nên tràng diện tương đối thảm liệt. Vương Đằng ánh mắt đảo qua chiến trường phía dưới, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Mặc dù hắn rất muốn làm thứ gì, nhưng là hắn thực lực mạnh hơn, tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp đồng thời cứu trợ tất cả nhân loại võ giả đứng trước tử vong nguy hiểm. Còn nếu là vận dụng chiến kỹ công kích phạm vi lớn, đồng dạng không thực tế, sẽ ngộ thương rất nhiều nhân loại võ giả. Đây cũng là vì cái gì Tinh Phong Thành tại sau khi tất cả nhân loại đều rút lui, mới mở ra vạn lôi tịch diệt trận cùng ất mộc dung hỏa trận cái này hai đại trận pháp. Bởi vì vẹn vẹn lấy trong đó một tòa đại trận vận chuyển về sau hình thành uy lực kinh khủng, liền đủ để tạo thành đại lượng nhân loại võ giả thương vong, huống chi vẫn là hai cái. Nhân loại nhưng không chịu đựng nổi như thế tổn thất. Vương Đằng trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đem giao diện thuộc tính điều ra, nhanh chóng xem xét tất cả năng lực của mình, hy vọng tìm ra một loại thủ đoạn có thể tại lúc này loại trường hợp này sử dụng. Rất nhanh hắn liền đảo qua một vòng, kết quả cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn lắc đầu, thời điểm quyết định từ bỏ, ánh mắt đống nhiên cố định tại cột thứ 2 giao diện thuộc tính. Tinh thần niệm lực 3. Đáng chết, hắn thực sự quá ngu, bao lớn một đòn sát thủ như vậy mà không nhớ ra được. Tinh thần niệm lực chính là lực vô hình, chẳng những có thể lấy phối hợp phù văn chi lực hình thành nguyên lực công kích, đồng dạng cũng có thể hình thành vật lý công kích đơn giản nhất a. Mà lại lấy hắn bây giờ vương cảnh tinh thần lực, có thể vận dụng tinh thần niệm lực tuyệt đối không thể khinh thường, phóng xạ phạm vi cũng sẽ cực lớn, hoàn toàn có thể bao trùm một mảng lớn hắc ám trùng. Nghĩ đến loại biện pháp này, Vương Đằng trong lòng vậy mà không hiểu có chút hưng phấn, tựa hồ giống như đụng tới cái gì sự tình chơi vui. Ánh mắt của hắn lóe lên, tìm một mảnh khu vực hắc ám trùng cực kỳ dày đặc, tinh thần niệm lực đống nhiên xuyên thấu qua mi tâm, liên tục không ngừng tuôn ra, lấy hắn làm trung tâm hiện hình tròn phóng xạ ra ngoài. Trong vô thanh vô tức, một cỗ lực lượng vô hình phảng phất từng đầu xúc tu trong suốt kéo dài, hướng về từng đầu hắc ám trùng quấn quanh mà đi. Tinh thần niệm lực lực công kích hoàn toàn quyết định ở bản thân người sử dụng, khi Vương Đằng chỉ là lấy nó nhặt thuộc tính vật khí, nó không có chút nào tổn thương, không dễ bị người phát giác. Thế nhưng là khi Vương Đằng muốn giết người, cái này tinh thần niệm lực liền sẽ biến thành tốt nhất trợ lực, triển lộ ra răng nanh. Trên chiến trường, vô số hắc ám trùng đang cùng nhân loại võ giả chém giết, đột nhiên, bọn chúng dừng lại công kích. Vô số hắc ám trùng đầu đầy dấu chấm hỏi, một mặt ngộp bức, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mà đối với nhân loại võ giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến nói, trong chớp nhoáng này chỉ độn, đủ để đem chiến cuộc triệt để đảo ngược tới. Nhân loại võ giả mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, vừa rồi rõ ràng sẽ chết, những này hắc ám trùng lại đột nhiên động kinh, giống như là máy móc đứng máy, nhưng là cơ hội đang ở trước mắt, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhao nhao bắt lấy sơ hở trong chớp nhoáng này, vung lên trong tay đồ đao, chém chết hắc ám trùng trước mặt. Thương đao kia, gọn gàng không được. Giơ tay chém xuống, một đao là đủ lấy đi hắc ám trùng tính mệnh. Bất quá cũng có một chút hắc ám trùng thực lực tương đối mạnh mẽ, đồng thời ý thức chiến đấu cực kỳ phong phú, tại sát na bị Vương Đằng tinh thần niệm lực vây khốn, chính là buộc phát toàn thân nguyên lực, tại nhân loại võ giả công kích tới trước đó, ngạnh sinh sinh tránh thoát ra. Bọn chúng không khỏi là sắc mặt hoảng sợ, trên mặt mang theo vẻ lòng còn sợ hãi. Chương 456, đại lão làm hại ta ba. Hắc ám trùng may mắn trốn qua một mạng, sắc mặt hoảng sợ, bước ra lui nhanh, vừa rồi trong nháy mắt đó thực sự quá quỷ dị, tại không có biết rõ ràng trước đó, vẫn là trốn xa một điểm cho thỏa đáng. Trước đó nhân loại võ giả đang cùng bọn chúng chiến đấu hơi sững sờ, trên mặt hiện ra một chút thần sắc cực kỳ ảo não. Làm sao liền không nhanh chút động thủ đây? Nhanh hơn chút nữa, liền có thể chém chết hắc ám trùng trước mặt. Chỉ độn bỏ lỡ trong nháy mắt đó, thực sự quá đáng tiếc. Nhìn một cái những người khác, chính là thừa cơ hội này chu sát hắc ám trùng, mỗi một đầu hắc ám trùng đều là một phần quân công a, bọn hắn cảm giác mình tổn thất mấy ức. Bất quá đúng lúc này, cái kia hắc ám trùng đang lui nhanh đột nhiên lại đứng máy ba. Mẹ nó. Rất nhiều nhân loại võ giả kích động trực tiếp bạo nói tục, lần này bọn hắn nhưng không có chần chờ, cơ hồ ngay tại thời điểm mẹ nó hai chữ thốt ra, bọn hắn đã đuổi kịp riêng phần mình hắc ám trùng trước mặt, nâng đao vung xuống. Ta chặt. Bạch. Đao rơi, hắc ám trùng bỏ mình. Chỉ đơn giản như vậy, đơn giản đến thậm chí khiến cái này nhân loại chiến sĩ thân kinh bách chiến đều cảm thấy có chút khó tin. Cái này xử lý rồi. Bọn hắn sửng sốt một chút, trên mặt cũng không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu lộ. Trên bầu trời, Vương Đằng thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra một chút dáng tươi cười ác thú vị, để bọn hắn trong lòng buồn bực đi thôi. Hắn bắt đầu có chút hưởng thụ loại cảm giác này, phảng phất chính mình trưởng khống toàn bộ chiến trường. Trong lòng no ngoe muốn động. Sau đó hắn quay người rời đi, phóng tới khu vực tiếp theo. Còn có rất nhiều hắc ám trùng chờ lấy hắn sủng hạnh đây. Một lát sau, một khu vực khác hắc ám trùng xuất hiện tình huống giống nhau, không hiểu thấu dừng lại, sau đó bị chém giết tại chỗ, phi thường thê thảm. Sau đó, Vương Đằng lũ lũ xuất thủ, mỗi đến một phiến khu vực kia hắc ám trùng liền xuất hiện sự kiện đại diện tích tử vong, vô cùng linh dị. Mà hắn bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá độ, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá hắn lại nhặt không ít thuộc tính bọc khí, trong đó tinh thần thuộc tính làm tinh thần lực hắn đạt được bổ sung, dần dần khôi phục lại. Lúc này, phe nhân loại lâm vào bên trong một trận thắng lợi khiến người sờ vớt không được đầu não. Nhân loại võ giả mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn chú ý tới một cái điểm giống nhau. Khu vực mỗi lần hắc ám trùng xuất hiện đứng máy, vừa lúc đều là tại bốn phía Vương Đằng. Mà hắn mỗi lần chuyển di, loại tình huống này cũng sẽ theo đó chuyển di. Chỉ cần không phải đồ đần, cũng nhìn ra được chuyện này xác định vững chắc cùng hắn có quan hệ a. Vương Đằng thật cũng không dự định che giấu tất cả mọi người. Việc này không gạt được người sáng suốt. Đã vận dụng tinh thần niệm lực, hắn liền không nghĩ tới có thể tiếp tục gần giấu đi. Huống hồ có thể cứu nhiều người như vậy, cũng cho hắc ám trùng thống kích, cho dù là bại lộ, cũng không gì lớn không được. Huống chi cũng không phải ai cũng có thể nhìn ra được hắn người mang tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực vốn là một loại năng lực thiên phú cực kỳ hiếm thấy, người biết cũng không nhiều. Tại dưới Vương Đằng phụ trợ, hắc tước quân đoàn đám người cũng kinh lịch một lần tàn sát nhẹ nhõm. Lúc này Ngưu Lê bọn người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Vương Đằng trên bầu trời. Gia hỏa này đến cùng làm cái gì, thế mà đem hắc ám chủng đều làm tự bế rồi. Khổng Lê không khỏi hỏi lên. Ai biết ta, hắn luôn luôn ngoài dự liệu. Ngưu Lê lắc đầu, cười khổ không thôi. Vũ Văn Hiên sắc mặt phức tạp, luôn cảm thấy rất tâm tắc. Lúc trước sự tình Vương Đằng nhập ngũ, hắn một mực canh cánh trong lòng, muốn lại tìm cơ hội cùng Vương Đằng ganh đua cao thấp. Nhưng là Vương Đằng lại không cho hắn cơ hội này, mỗi lần đều lấy phương thức khác biệt nghiền ép hắn. Liên lấy hiện tại cái này sự kiện đứng máy đến nói, dù sao hắn khẳng định là làm không được. Mà Vương Đằng hết lần này tới lần khác liền làm được, còn giúp lấy đám người giết số lớn hắc cám chủng. Không có so sánh liền không có tổn thương, Vương Đằng càng ưu tú, hắn liền càng phiền muộn. Một bên khác, Tạ Tuyết Nhạn cùng Phùng Sơn đồng dạng là chú ý tới tình huống bên này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Đằng. Một người ảnh hưởng chiến cuộc một phiến khu vực, ngẫm lại đều cảm thấy không khoa học. Trong lòng bọn họ rung động không thôi, lại vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ Vương Đằng là thông qua biện pháp gì làm được điểm này. Nhân loại võ giả có thể phát giác được là Vương Đằng gây nên, các hắc ám chủng tự nhiên sẽ không tìm không đến Vương Đằng cái này kẻ cầm đầu. Cao đẳng hắc ám chủng tồn tại trí tuệ, mặc kệ là huyết tộc, vẫn là cự ma tộc, hoặc là đầu dê ma tộc. Tất cả đều không để ý tới vấn đề mặt mũi cao ngạo, bọn chúng nhìn thấy Vương Đằng về sau, không chút nghĩ ngợi lập tức liền chạy như điên, hướng phía ngược lại hắn nhanh chân mà đi. Cái này nhân loại quả thực so với bọn hắn còn giống ma quỷ. Đi đến chỗ nào, chỗ đó liền chết hắc ám chủng. Cái này ai chịu được qua. Bất quá tinh thần niệm lực của Vương Đằng lại nhanh hơn chúng, còn không đợi bọn chúng chạy xa, liền ngăn trở hai chân của bọn nó. Tinh thần niệm lực hướng bên trong co lại, hai cái chân bọn chúng liền chập lại với nhau, thân thể bởi vì quán tính hướng về phía trước bổ nhào. Ngốc manh đất bằng ngã. Ân, phi thường ngốc manh. Đặc biệt là những cái kia cự ma tộc hắc ám chủng, từng cái cao lớn và vỡ, nhân cao ma đại, ngã gọi là một cái thảm, mặt đất đều đang chấn động. Nhân loại võ giả xung quanh sắc mặt cổ quái, nhưng lại không chút do dự bắt lấy cơ hội, nhanh chóng bổ nhào đến phía sau lưng hắc ám chủng, lưới dao trong tay hung hăng đâm vào bên trong cái hót bọn chúng. Trắng, đỏ, xanh phun đầy đất. Chạy a, chạy mau, đó là cái ma quỷ. Hắc ám chủng ở chỗ càng xa xôi bô bô kêu to lên, không đợi Vương Đằng tới gần, liền chạy tứ tán. Một ít hắc ám chủng thực lực cường đại nhao nhao hướng về phía Vương Đằng giống giận. Ngăn lại hắn. Giết nhân loại kia. Ai dám lâm trận bỏ chạy, giết không tha ba. Hắc ám chủng đẳng cấp rõ ràng, mệnh lệnh của cường giả, đẳng cấp thấp hắc ám chủng không dám không nghe, nhưng là Vương Đằng đáng sợ làm chúng nó kiêng dè không thôi, lập tức lâm vào bên trong trần trở. Cựu tinh cùng bát tinh chiến binh cấp hắc ám chủng cường giả bị nhân loại cường giả kiềm chế lại, tự mình không cách nào đưa ra tay, chỉ có thể lần nữa mở miệng nói. Hắn sắc mặt trắng bệnh, hẳn là vận dụng bí pháp tiêu hao quá lớn, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, chính là thời cơ tốt giết hắn. Giết nhân loại kia, thăng liền ba cấp, thưởng hắc ám nguyên thạch. Vương Đằng lông mày nhướng lên, thầm nói cái này hắc ám chủng một tay giơ gậy một tay củ cải ngự hạ thủ đoạn cũng chơi đến rất lưu loát nha. Hắn lúc đầu nghĩ bổ sung tinh thần lực tới, hiện tại đột nhiên cảm thấy có thể hoãn một chút. Rất nhiều hắc ám chủng nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Vương Đằng, khi thấy hắn sắc mặt sát thực cực kỳ tái nhợt, một bộ dáng vẻ thân thể bị móc sạch, bọn chúng lập tức ý động. Lại thêm chức vị tăng lên, cùng hắc ám nguyên thạch kích thích, rốt cục có dũng sĩ hướng phía Vương Đằng phóng đi. Khổng Lê bọn người sắc mặt đại biến. Vương Đằng bộ dáng bây giờ cực giống tình trạng thực lực bị hao tổn, nơi nào chống đỡ được hắc ám chủng công kích, bọn hắn lập tức phóng tới Vương Đằng bên này, muốn giúp hắn ngăn cản hắc ám chủng công kích. Cùng lúc đó, những nhân loại khác võ giả cũng là giận dữ. Vương Đằng trợ giúp phe nhân loại giết nhiều như vậy hắc ám chủng, làm như thế lớn cống hiến, nếu như bọn hắn để nhân loại anh hùng như vậy bị hắc ám chủng giết chết, chẳng phải là có lỗi với hắn. Bọn hắn tuyệt không cách nào tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Thế là nhân loại võ giả không ít khí thế hùng hổ hướng phía bên này vọt tới. Hắc ám chủng đến đây tập sát Vương Đằng không phải số ít, bất quá đa số bị Khổng Lê cùng cái khác nhân loại võ giả đuổi kịp, một trận công kích mãnh như hổ, đưa chúng nó hoành thành tạt bã. Nhưng vẫn là có hai đầu hắc ám chủng ép về phía Vương Đằng, bọn chúng vốn là cách không xa, mà lại tốc độ lại nhanh, xinh xinh xông ra vòng vây Khổng Lê đám người. đó là hai con đầu dê ma tộc hắc ám chủng, phía sau hai cánh chấn động, tốc độ nhanh đến kinh người. Bọn chúng cầm trong tay một thanh vũ khí to lớn hình liêm đao, trong huy động mang theo hắc ám nguyên lực, thân hình còn tại nơi xa, nhận kích kinh khủng cũng đã đi tới đỉnh đầu Vương Đằng. Khổng Lê bọn người sắc mặt khó coi, hận không thể đem cái này hai đầu hắc ám trùng bắt tới chém thành muôn mảnh. Mà đúng lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên ngẩng đầu, đấm ra một quyền, quyền kinh khủng bố bộc phát, hai đạo hắc ám nhận kích lập tức sụp đổ ra. Hai con đầu dê ma tộc hắc ám trùng sắc mặt hoảng sợ, ngạnh sinh sinh phanh lại cánh, dừng ở giữa không trung. Gặp quỷ. Thần con mẹ nó nỏ mạnh hết đà. Một quyền đánh nổ công kích bọn chúng, ngươi cùng chúng ta nói đây là nỏ mạnh hết đà, đùa chúng ta chơi đây. Vương Đằng ánh mắt rơi vào trên thân hai đầu hắc ám chủng, lục tinh chiến binh cấp. Rất tốt, lá gan rất lớn. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, hướng về phía cái này hai đầu hắc ám chủng ngoắc ngón tay. Đến, tiếp tục a. Hai con đầu dê ma hắc ám chủng phảng phất nhìn thấy ma quỷ mỉm cười, tóc run lên, cảm giác dùng mình. Một giây sau. Quay đầu, quay người, chạy như điên. Mấy cái động tác một mạch mà thành. Vương Đằng khoe miệng co giật một chút, lách mình xuất hiện tại sau lưng hai cái hắc ám chủng. Trong tay xuất hiện một cục gạch, liên tiếp đánh ra hai lần. Bành! Bành! Cục gạch hung hăng đánh tại trên đầu hai con đầu dê ma hắc ám chủng. Hai đầu hắc ám chủng lập tức cảm giác được một cỗ cự lực từ đỉnh đầu truyền đến, đau đớn vô cùng, thân thể không tự chủ được hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Bành! Bọn chúng bị nện xuống lòng đất, tại ý thức triệt để lâm vào hắc ám trước đó, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đại lão làm hại ta ba! Hai con đầu dê ma hắc ám chủng mang theo thật sâu hoán niệm. Trở về hắc ám ôm ấp. Vương Đằng nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy hai đầu hắc ám trùng toàn bộ thân thể bị nện xuống lòng đất, chỉ có đầu còn lộ ở bên ngoài. Trên đầu đội lấy lông tóc thưa thớt, cực giống hai viên ma quỷ thực vật từ lòng đất mọc ra. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt co giật nhìn một chút hắc ám trùng bị nện xuống lòng đất, lại nhìn một chút Vương Đằng khuôn mặt tái nhợt kia. Đến cùng ai mới là một phương bị khi phụ a? Khổng Lê bọn người mặt mũi tràn đầy hồ nghi đánh giá sắc mặt của hắn, gia hỏa này thật là nỏ mạnh hết đà rồi. Cái đó không phải gạt người a. Khu khu. Lúc này, Vương Đằng ho khan một tiếng, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, phảng phất vừa rồi một kích kia hao hết khí lực sau cùng của hắn, hiện tại vô cùng suy yếu. Các hắc ám chủng. Khổng Lê bọn người. Nhanh đi, hắn lần này khẳng định là nỏ mạnh hết đà, nhanh giết hắn. Trên bầu trời hắc ám chủng cường giả đang chiến đấu lần nữa thúc giục nói. Hắc ám chủng phía dưới ánh mắt lấp lóe, lần này chẳng những không có tiến lên, ngược lại đồng loạt lui về sau đi. Hắc ám chủng cường giả. Thuộc hạ ly tâm, không tốt mang a. Vương Đằng thấy cảnh này, thở dài một cái, xem ra những hắc ám chủng vụng về này cũng không có ngốc như vậy, thế là sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hồng nhuận. Hắc ám chủng cường giả trên mặt cơ bắp run rẩy, cho nên không phải thuộc hạ của hắn quá ngu, là hắn quá ngây thơ hay sao? Chương 457, đến. Trên bầu trời hắc ám chủng cường giả đang cùng nhân loại giao chiến sắc mặt xanh xám. Ánh mắt hung dữ trừng mắt về phía Vương Đằng. Thuộc hạ chạy tán loạn, bị Vương Đằng trêu đùa, để đầu này cựu tinh chiến binh cấp dương đầu ma tộc hắc ám trùng lúc này hận không thể đem Vương Đằng ăn sống nuốt tươi. Nhưng là nó bị một nhân loại cựu tinh chiến binh cấp cường giả cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Lan đi. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay vũ khí hình liêm đao xé mở không khí, phát ra chói tai tiếng nổ, chém về phía nhân loại võ giả đối diện. Nhân loại cựu tinh chiến binh cấp võ giả biến sắc, trong đội vàng không cách nào ngạnh kháng một kích này, không thể không lựa chọn né tránh. Mà dương đầu ma tộc hắc ám chủng thừa cơ hội này, thân hình lóe lên, lại trực tiếp vứt xuống đối thủ trước mặt, hướng phía Vương Đằng vị trí phóng đi. Đáng chết! Nhân loại cựu tinh chiến binh cấp võ giả lúc này kịp phản ứng, sắc mặt khó coi, vội vàng truy kích. Lúc này, một thân ảnh từ một bên giết vào, đồng nhiên ngăn tại hắn trước mặt. Tránh ra! Nhân loại cựu tinh chiến binh cấp võ giả nhìn xem hắc ám chủng ngăn tại trước mặt, quát lạnh một tiếng, nén giận xuất thủ. Trong tay chiến đao chém ra một đạo màu xanh khủng bố đao mang, như muốn nhất kích tất sát. Dù sao phía trước đầu kia hắc ám chủng đã hướng về Vương Đằng đuổi theo, hắn nếu như chậm một bước, Vương Đằng liền sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Kiệt kiệt kiệt, muốn giết ta. Huyết tộc hắc ám chủng ngăn tại nhân loại võ giả trước mặt cười lạnh, vậy mà không tránh không né, trong tay cầm một thanh lưới dao hình dao ngắn trực tiếp nên đón tiếp lấy. Vâng! Song phương trong nháy mắt va chạm đến một chỗ, bộc phát đại chiến. Nhân loại cựu tinh chiến binh cấp võ giả vội vã thoát thân, chiến pháp hung mãnh, muốn tốc chiến tốc thắng. Mà hắc ám chủng một phương lại là cười lạnh liên tục, chỉ muốn ngăn chặn hắn, cho nên liền lấy chiến đấu làm chủ, lộ ra không nóng không nổi, không chút phí sức. Nó một bên cùng nhân loại võ giả đối chiến, một bên cười lớn đối con dương đầu ma tộc hắc ám chủng phía trước hô. Phờ hiệu sơ, nơi này giao cho ta, ngươi đi giết nhân loại trẻ tuổi kia. Giao cho ta đi, ta tất giết hắn. Dương đầu ma tộc hắc ám chủng phở ghi sở cũng không quay đầu lại, trong đôi mắt mánh liệt sát ý nồng nặc, thẳng tắp phóng tới Vương Đằng. Hôn trướng. Nhân loại cựu tinh chiến binh cấp võ giả thấy trước mắt cái này hắc ám chủng vậy mà không nhìn hắn tồn tại, tức lông mày dựng lên, trong tay chiến đao buộc phát ra hóng ánh đao mang, cuốn quanh lấy đao khí vô cùng sắc bén, một đao tiếp lấy một đao chém về phía hắc ám chủng. Hắc hắc, tức giận sao? Còn sớm đây, chờ phở ghi sở tên kia giết nhân loại tuổi trẻ thiên tài các ngươi, tin tưởng ngươi sẽ càng tức giận. Huyết tộc hắc ám chủng tựa hồ cố ý chọc giận nhân loại võ giả, càn rỡ cười to nói. Giết. Nhân loại võ giả giờ phút này ngược lại bình tĩnh trở lại, sắc mặt băng lãnh, đao mang đổ xuống mà ra. Bên kia, Vương Đằng nhìn thấy đầu kia hắc ám chủng cường giả vậy mà truy sát đi qua, sắc mặt lập tức đọc lại. Cựu tinh chiến binh cấp, cái này hắc ám chủng thật đúng là để mắt hắn. Cùng lúc đó, Khổng Lê mấy người cũng là chú ý tới tình huống bên này, sắc mặt trắng nhợt. Đây chính là cựu tinh chiến binh cấp hắc ám chủng. Cùng bọn hắn dòng dã kém hai cái đại đẳng cấp, bọn hắn những người này coi như cộng lại đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Bọn hắn biết, khẳng định là Vương Đằng trên chiến trường biểu hiện quá mức kiệt xuất, mà lại đối với cục diện chiến đấu có tính áp đảo tác dụng, cho nên ngay cả cường giả ở trong hắc ám chủng đều không thể không ra tay với Vương Đằng. Vương Đằng, mau trốn. Khổng Lê quát lớn. Mà Vũ Văn Hiên cùng Tạ Tuyết Nhạn bọn người thì là bốn phía tìm kiếm cường giả có thể tiếp viện, nhưng phụ cận cường giả đều bị hắc ám chủng cuốn lấy. Trong lúc nhất thời căn bản không có khả năng đưa ra tay. Vừa rồi đầu kia huyết tộc hắc ám chủng lại là chém giết một nhân loại cường giả, lúc này mới có thể tới giúp phở cái sở quân lấy nhân loại cường giả. Bằng không thì cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Đáng chết, đều do tên kia, biểu hiện như vậy kiệt xuất làm gì, hiện tại tốt, bị cựu tinh chiến binh cấp hắc ám chủng cường giả để mắt tới đi. Tạ Tuyết Nhạn trong lòng lo lắng không thôi, thầm mắng Vương Đằng kiếm chuyện. Nhưng nàng kỳ thật cũng biết, Vương Đằng trước đó hành động, nếu là đổi thành nàng, đồng dạng sẽ làm như vậy, coi như gây nên hắc ám chủng cường giả chú ý cũng sẽ không tiếc. Vương Đằng tự nhiên nghe được Khổng Lê tiếng hét lớn, nhưng hắn tuyệt không lựa chọn thoát đi. Giờ này khắc này, hắn đạp đứng giữa không trung, trong tay cục gạch sớm đã thu vào, đổi thành thần binh ma khuyết, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua cựu tinh chiến binh cấp hắc ám chủng nhanh chóng giáng lâm. Tới đi, không phải liền là cựu tinh chiến binh cấp sao, lại không phải chưa từng giết. Lao tử không sợ. Huống chi lấy hắn bây giờ toàn bộ thủ đoạn, nếu là còn làm không được vượt cấp giết địch, chẳng phải là mất mặt hệ thống đại lão. Những này hắc ám chủng cho là hắn dễ khi dễ, vậy hắn liền để bọn chúng nhìn xem, cái gì gọi là cường giả vô địch. Đạm Đài Tuyền đã từng nói, hắn cần bồi dưỡng vô địch chi thế. Như thế nào bồi dưỡng vô địch chi thế? Đánh bại đồng cấp thiên tài cũng không đủ, còn cần vượt cấp giết địch. Cho nên, cho dù là cựu tinh chiến binh cấp, giống nhau là giết không tha. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Vâng! Lôi đình thân! Bát cực ma công! Một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn từ trên người hắn buộc phát ra, mái tóc màu đen múa may theo gió, lộ ra dưới trán cái kia một đôi mắt phóng ánh như ngôi sao, trong đó phóng ra khiếp người quan mang. Giờ khắc này, hắn không sợ hãi. Cường giả vô địch. Tất cả địch nhân ngăn tại trước mặt hết thể giết sạch. Đến. 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 Vương Đằng trong lòng bạo giống, thể nội nguyên lực liên tục không ngừng tràn vào bên trong thần binh ma khuyết trong tay. Theo cái này ba tiếng gầm thét trong lòng hắn rơi xuống. Trên người hắn khí thế đến đỉnh điểm. Phở cái sở cực nhanh tới gần, bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí đều phát ra thanh âm nổ đùng. Nó từ trên cao đáp xuống, đột nhiên đón lấy Vương Đằng cố khí thế kinh khủng này, không khỏi con ngươi co vào, lại có trong nháy mắt xuất hiện chần chờ. Nó lập tức giận dữ, mình vậy mà lại sợ một cái tuổi trẻ nhân loại võ giả. Mà lại cái này nhân loại võ giả vẫn còn so với hắn thấp hai cấp bậc, quả thực buồn cười. Coi như hắn chỉ vận dụng một nửa thực lực, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết đối phương. Ferguson một đôi con mắt băng lãnh tà ác đột nhiên trợn trừng, ở trong hắc ám nguyên lực phun trào, trong tay vũ khí hình liêm đao phảng phất hung khí tử thần thu hoạch linh hồn, mang theo quang mang đen nhánh vô cùng, chém về phía Vương Đằng. Giết! Vương Đằng trong tay ma khuyết rốt cục cũng là buộc phát ra kinh thiên quang mang, nguyên lực ngưng tụ ra một đạo kinh khủng đao mang, từ dưới đi lên bổ ra. Thiên cương hỏa diễm đao. Đao ý buộc phát ba. Vâng! Một đạo hỏa diễm đao mang đạt 100 mét ngang qua thiên vũ, đem mây trên bầu trời đều chạm thành hai nửa. Phảng phất sâu kiến đối cái kia thương thiên phát ra thảo phạt. Hắc ám chủng phở ghi sở đứng núi chịu sào, tại trong nháy mắt đao mang bộc phát, trên mặt hiện ra thần sắc khó có thể tin, trong hai mắt có ngạc nhiên, ảo não, cùng một chút hối hận. Đáng tiếc hết thể đều muộn, sau một khắc, nó liền bị đao mang triệt để thôn phệ. Hỏa diễm tràn ngập nửa cái bầu trời, phở ghi sở thân thể gãy thành hai mảnh, từ trên bầu trời vô lực rơi xuống. Trên chiến trường xuất hiện khoảng khắc yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Chương 458, cứng chắc không quá 3 giây. Theo thân thể cựu tinh chiến binh cấp hắc ám chủng phở ghi sờ rơi đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng, mọi người mới lấy lại tinh thần. Cái này sao có thể? Rất nhiều người không khỏi phát ra vô ý thức tự lẩm bẩm. Một thất tinh chiến binh cấp vượt cấp giết chết cựu tinh chiến binh cấp hắc ám chủng cường giả, cái này sợ không phải đang nằm mơ à? Đám người cảm giác khó có thể tin, thậm chí có người rủi rủi con mắt, nhìn thấy hắc ám chủng cường giả phở ghi sờ trên mặt đất cái kia toàn thân cháy đen, bị chặt thành hai nửa, chết không nhắm mắt. Hiện thực lại một lần nữa nhắc nhở lấy bọn hắn, tất cả những thứ này đều là thật. Gia hỏa này quá biến thái đi. Không lên nuốt ngụm nước bọn, cảm giác Vương Đằng lại một lần nữa đổi mới nàng nhận biết. Cái này tiểu học đệ hung tàn cực kỳ. Dù là nàng sớm biết Vương Đằng lúc nào cũng ngoài dự liệu, thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ ra, hắn có thể vượt cấp đánh chết cựu tinh chiến binh cấp hắc ám chủng cường giả. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng a. Vũ Văn Hiên tâm thần chấn động, giờ này khắc này, hắn mới chính thức lĩnh hội tới hắn cùng Vương Đằng đến cùng tồn tại bao lớn chênh lệch. Hắn tại quân bộ bị rất nhiều người gọi là thiên tài, thế nhưng là cùng tên kia so ra, hắn này thiên tài tên tuổi quả thực có chút buồn cười. Bên kia, Tạ Tuyết Nhạn sau mặt nạ gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ chấn động, nàng há to miệng, nửa ngày đều không thể khép lại. Gia hỏa này đến cùng là cái gì chủng loại yêu người ta? Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời thân ảnh tuổi trẻ bên trong tay cầm cự hình binh khí kỳ dị, toàn thân còn quấn hỏa diễm. Trong lòng hiện ra các loại từ ngữ không cách nào đều biểu đạt. Thiên tiêu, yêu nghiệt, quái vật. Rất nhiều người phảng phất nhìn thấy một vị trí cường giả từ từ bay lên. Bọn hắn không chút nghi ngờ, vị này thiên tiêu nếu là tiếp tục đi thuận lợi, tất nhiên sẽ là chiến tướng cấp cường giả. Vương Đằng, có chiến tướng chi tư. Huyết tộc hắc ám chủng vừa rồi vì để cho phở ghi sở xuất thủ đánh chết Vương Đằng, mà ra cuốn lấy nhân loại cường giả lúc này mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cảm giác mình sắp điên. Phở ghi sơ lại bị một thất tinh chiến binh cấp nhân loại trẻ tuổi cho giết, quả thực chính là cái phế vật a. Nó trong lòng giận dữ, ánh mắt vẫn không khỏi nhìn về phía bên kia Vương Đằng, mang theo nồng đậm lạnh lẽo sát ý. Bất kể nói thế nào, cái này trẻ tuổi nhân loại sát thực quá mức kinh diễm, tuyệt đối không thể lưu. Cùng ta giao chiến còn dám phân thần. Đồng nhiên, hét lớn một tiếng nổ tung tại bên tai nó. Không được. Huyết tộc hắc ám trùng sắc mặt đại biến, thật sự là hắn là bị kinh đến. Cho nên tại bên trong dạng này sinh tử đại chiến vậy mà xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này quyết định thắng bại. Nhân loại võ giả một đao bổ tới, huyết tộc hắc ám chủng né tránh không kịp. Nhưng nó cũng không phải loại lương thiện, trong mắt vẻ hung ác lóe lên, vậy mà không tránh không né, vọt tới nhân loại võ giả công kích. Đồng thời trong tay dao ngắn lợi nhận như thiểm điện xuất thủ, đâm về yết hầu nhân loại võ giả. Lấy mạng đổi mạng. Nhân loại võ giả hơi biến sắc mặt, cuối cùng vẫn là thân thể lệch ra. Tránh thoát hắc ám chủng một kích này, mà cái kia một kích vốn là sẽ muốn hắc ám chủng tính mệnh cũng là chạy khỏi quỹ đạo sớm định ra, chạm tại trên cánh tay hắc ám chủng. Giống. Hắc ám chủng phát ra thống khổ gào thét, nó một cánh tay bị sinh sinh chặt đứt, huyết dịch phun ra, bay lên giữa không trung. Bất quá nó vẫn là cắn răng bước ra lùi nhanh. Nhân loại, cụ tay mối thù ta ghi lại, ngày sau sẽ làm hoàn trả. Thanh âm mang theo cừu hận cùng oán độc từ trong miệng của nó phun ra. Ánh mắt của nó băng lãnh nhìn chằm chằm nhân loại võ giả. Muốn đi. Nhân loại võ giả tự nhiên sẽ không dễ dàng thả nó rời đi, đuổi sát theo. Ngươi không lưu được ta. Huyết tộc hắc ám chủng trực tiếp phóng hướng không gian vòng xoáy giữa bầu trời, nhân loại võ giả truy một đoạn, cuối cùng không thể không dừng lại. Ánh mắt của hắn cực kỳ kiên kỵ nhìn về phía không gian vòng xoáy kia. Đã từng có nhân loại cường giả ý đồ tới gần không gian vòng xoáy, kết quả không cần nói cũng biết, kết quả của bọn hắn đều cực kỳ thê thảm. Càng đến gần càng là nguy hiểm, sẽ phát sinh hậu quả không thể biết trước. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết tộc hắc ám chủng càng bay càng cao, sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Ha ha ha, ta nói qua, ngươi là không giữ được ta a. Huyết tộc hắc ám chủng càn rỡ cười to, phi thường đắc ý. Phúc! Nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể nó chấn động, tiếng cười im bặt mà dừng. A, cỗ thân thể không có đầu kia là ai? Nó cảm giác tầm mắt của mình đang quay cuồng. Sau đó nhìn thấy một bộ thân thể không có đầu. Không có ý tứ, hắn không giữ được ngươi, ta giữ lại được. Mặt khác, ta người này tương đối hẹp hòi, có thể báo thủ, bình thường không cách đêm. Ngay tại ý thức của nó lâm vào hắc ám trước đó, bên hai truyền đến hai câu nói bình thản. Vị này huyết tộc cường giả trên mặt dáng tươi cười càn rỡ cũng không kịp thu liễm, trong mắt hiện ra một chút kinh ngạc, là hắn. Làm sao có thể? Sau đó liền triệt để lâm vào hắc ám. Đám người lại một lần nữa sững sờ nhìn lên Vương Đằng bên trong bầu trời, sau đó lại nhìn một chút chỗ vừa rồi hắn đứng, nơi đó Vương Đằng lưu lại một đạo tàn ảnh đang chậm rãi tiêu tán. Thật, thật tốc độ nhanh. Tên kia nhân loại cường giả một mặt mộng bức cùng rung động. Cái này Vương Đằng không chỉ có phản sát Dương Đầu Ma tộc Hắc Ám chủng cường giả tiến đến đánh giết hắn, sau đó còn trái lại giúp hắn giết đầu này huyết tộc cường giả. Song sát. Gia hỏa này thật đáng sợ. Mà lại cái này Vương Đằng thật đúng là có thù tất báo a, đầu này huyết tộc Hắc Ám chủng xem như đồng lõa, cho nên hắn liền triệt để diệt sát sạch sẽ, không lưu hậu hoạn. Cho dù là tới gần không gian vòng xoáy sẽ xuất hiện nguy hiểm, cũng quả quyết xuất thủ. Thử hỏi có mấy người có thể làm được sát phạt quả đoán như vậy. Tên này cựu tinh chiến binh cấp nhân loại võ giả cảm thấy mình đều phục, hắn không bằng Vương Đằng. Mau rời đi nơi đó, rất nguy hiểm. Bất quá vừa nghĩ tới ở trong không gian vòng xoáy có nguy hiểm không thể dự báo, tên này nhân loại võ giả lập tức lên tiếng nhắc nhở. Vừa dứt lời, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Không nghĩ tới ta vừa rồi giáng lâm, liền gặp được một màn đặc sắc như vậy. Nhân loại, ra một cái thiên tài hiếm có a. Nghe được thanh âm này, nhân loại võ giả sắc mặt kịch biến, hét lớn, chạy mau. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, Vương Đằng trong lòng đã là cảnh báo vang lớn, không chút nghĩ ngợi, liền muốn rời xa. Nhưng sau một khắc, thân thể của hắn dừng lại. Cả người phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cố định ngay tại chỗ, mảy may đều không thể động đậy, Vương Đằng ánh mắt hoảng sợ. Đây tuyệt đối là chiến tướng cấp cường giả xuất thủ. Mờ có phải hay không dạng này a? Chẳng phải giết hai cái cựu tinh chiến binh cấp hắc ám chủ sao, đến mức phái tồn tại khủng bố như vậy xuất thủ. Thật vất vả dựng ra vô địch khí thế, trong nội tâm cũng còn chưa kịp bành trướng, liền muốn bị chèn ép. Cái này thật đúng là cứng chắc không quá 3 giây á hỗn đản. Vương Đằng khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình khả năng điểm mấu chốt có chút xui xẻo, sớm biết liền không trả thù, báo thù cái gì cách đêm một chút cũng không ảnh hưởng nha. Đồng nhiên, hắn cảm giác mặt mình bị một cái tay phất qua. Sau đó một bộ thân thể mềm mại phảng phất từ phía sau bao bọc đi qua, có người ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan. Chương 459, Hắc Hiểm Ma Quân. Cảm thụ được phía sau lưng truyền đến xúc cảm, hô hấp bên tai như có như không, Vương Đằng thân thể cứng ngắc, ánh mắt chậm rãi phiêu xuống. Chỉ thấy một con đun tùn ngọc thủ từ sau lưng của hắn duỗi tới, nhẹ vô về khuôn mặt của hắn. Nhưng Vương Đằng trong lòng giờ phút này nhưng không có bất luận cái gì cảm giác kiểu diễm, ngược lại cảm giác tê cả da đầu. Trong lòng một trận phát khổ, nước mắt đều sắp ra. Má ơi thật đáng sợ. Mặc dù còn không có nhìn thấy người, thậm chí không cảm giác được sau lưng nửa điểm khí tức, nhưng là đây tuyệt đối là cái hắc ám chủng vô cùng cường đại a. Mà phía dưới tên kia nhân loại võ giả, lại là nhìn thấy dáng dấp của tồn tại sau lưng Vương Đằng, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên, Hắc Hiểm Ma Quân. Thân là cựu tinh chiến binh cấp cường giả, đã tiếp cận chiến tướng cấp, cho nên hắn biết không ít tận tình. Trong đó liền có tài liệu tương quan vị này Hắc Hiểm Ma Quân. Vị này tồn tại là ở trong Hắc Ám chủng số ít mấy vị Hắc Ám chủng trí cường giả từng giáng lâm hiện thế, bởi vậy phe nhân loại đối với tướng mạo của nó có ghi chép. Cho nên hắn nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, liền đem nó nhận ra được. Tuyệt đối sẽ không có sai, khẳng định là vị kia tồn tại ba. Tên này nhân loại cựu tinh chiến binh cấp võ giả tâm thần chấn động, nghĩ đến đủ loại nghe đồn về Hắc Hiểm Ma Quân, một cú cảm giác sợ hãi không khỏi từ chỗ sâu đáy lòng toát ra. Cùng lúc đó, Khổng Lê mấy người cũng là chú ý tới tình huống bên này, mà tại nghe nhân loại võ giả hô lên bốn chữ Hắc Hiểm Ma Quân về sau, đều là toàn thân chấn động, phảng phất nghe được cái gì sự vật cực kỳ đáng sợ, trên mặt không cách nào ức chế hiện ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua hình dáng Hắc Hiểm Ma Quân, nhưng là cũng là nghe nói qua một ít đôi câu vài lời về vị tồn tại kia. Mà bây giờ Vương Đằng bị vị tồn tại này để mắt tới, mà lại giờ phút này liền rơi vào trong tay của nó. Cái này cùng Tôn Hầu Tử rơi vào Vô Thiên Phật Chủ trong tay có cái gì khác biệt? Vương Đằng thuốc viên A. Giờ khác này không người nào dám tiến lên cứu viện, không phải là không muốn cứu, mà là căn bản cứu không được A. Ai đi lên ai chết, xác định vững chắc không có loại khả năng thứ hai. Mà lại tốt xấu hiện tại vị tồn tại kia cũng không định lập tức liền giết chết Vương Đằng, hắn tạm thời vẫn là an toàn, cho nên bọn hắn cũng không cần đi lên đưa đồ ăn. Đây không phải sợ. Đây là xem xét thời thế. Hắc Hiểm Ma Quân. Vương Đằng chấn động trong lòng, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống. Hắn mặc dù chưa từng nghe qua danh tự này, nhưng là chỉ từ danh tự đến xem, đã cảm thấy dáng vẻ rất như bức a. Xác nhận qua danh tự, là đại lao hắn không thể trêu vào. Nhìn lại bốn phía vẻ mặt của mọi người, mặt mũi hắn tràn đầy khổ bức, quá khó. Vì cái gì hắn người thiện lương như vậy sẽ bị loại tồn tại đáng sợ này để mắt tới a? Vương Đằng ở trong lòng hò hét, trăm bề không được nó tỉ. Ngươi rất sợ ta sao? Đương nhiên một đạo thanh âm bên trong nhu hòa mang theo uy nghiêm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. A, ha ha. Vương Đằng nuốt ngụm nước bọt, cười khan một tiếng, nói, vị mỹ nữ kia, ta không phải sợ, ta chỉ là có chút khẩn trương, ngươi áp sát quá gần. Ha ha ha. Thân là nam nhân, thế mà lại sợ nữ nhân áp sát quá gần. Tồn tại ở sau lưng tựa hồ nghe đến cái gì sự tình chơi vui, không khỏi cười khanh khách. Ngươi chính là đầu mẫu hắc cám chủng, còn nữ nhân đâu? Vương Đằng trong lòng đầu đen rau muống, mặt ngoài lại không có ý tứ nói ra, dù sao tại hạ vẫn là cái tiểu sử nam ngây thơ. Hắc kiểm ma quân sắc mặt cổ quái, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt nó làm càn như thế. Nó rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này trẻ tuổi nhân loại trong lòng mười phần khẩn trương, nhưng là miệng nhưng lại là nợ như thế. Tiểu tử này thật đúng là có chút ý tứ a. Khổng Lê bọn người nghe được Vương Đằng lời nói, kém chút không có té xịu tại chỗ. Thân mẹ nó tiểu sử nam ngây thơ. Ngươi muốn chút mặt được không? Mà lại hiện tại bảo mệnh quan trọng a hỗn đản, ai quản ngươi có đúng hay không tiểu sử nam ngây thơ? Ngươi liền không sợ ta hiện tại liền giết ngươi sao? Hắc kiểm ma quân hỏi. Sợ a, sợ muốn chết, ta cảm giác mình sắp ra nước tiểu. Vương Đằng liên tục gật đầu nói, sợ nói chậm một nhịp liền sẽ bị đối phương cho bóp chết, mà lại vì nô ra sợ hãi của mình, sắc mặt biến đến tái nhợt, nơm nớp lo sợ, liền kém thật kẻ ra quần. Hắc kiểm ma quân. Trong lòng nó bỗng nhiên hiện lên một trận cảm giác bất lực, im lặng nhìn xem nhân loại trẻ tuổi trước mặt, gia hỏa này một điểm thân là thiên kiêu giác ngộ đều không có a. Mặt mũi nói không cần là không cần. Ngươi sợ là cái nhân loại thiên kiêu giả a? Kỳ thật ta cảm thấy giữa chúng ta khả năng có chút hiểu lầm, không bằng ngươi đem ta thả, chúng ta có rảnh mới hảo hảo thảo luận một chút chuyện này. Vương Đằng thấy đối phương đột nhiên không lên tiếng, trong lòng bỗng nhiên lột bột một chút, vội vàng nói. Ngươi giết người của ta, sự thật liền còn tại đó. Có thể có hiểu lầm gì đó. Hắc kiểm ma quân cười ha hả nói. Khu khu, cái này Vương Đằng vội ho một tiếng, trong đầu suy nghĩ chuyển nhanh, mồ hôi lạnh lại một lần chảy xuống. Mờ mờ tờ cứu mạng A. Mặc hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, lúc này cũng nghĩ không ra cái gì lý do ngụy biện tới. Húng chi Hắc kiểm ma quân muốn giết hắn, nơi nào còn cần lý do gì. Vương Đằng trong đầu hiện lên các loại biện pháp tự cứu, đáng tiếc đều vô dụng, ngay cả không gian thiên phú đều không thể vận dụng. Hắn âm thầm làm qua nếm thử. Sau đó liền phát hiện không gian bốn phía thân thể của hắn hoàn toàn bị cầm giữ, mà Hắc Kiểm Ma Quân thực lực lại vượt qua hắn rất nhiều, tại chênh lệch cực lớn trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều là phí công. Hừ. Đúng lúc này, Hắc Kiểm Ma Quân đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Oeng. Lập tức Vương Đằng liền nghe được sau lưng truyền đến một trận âm thanh nổ thật to, sau đó thân thể liền bị một cỗ cự lực đẩy đi ra. Đi mau. Đồng thời thanh âm đạm đài truyền vang lên bên tai. Lão sư ba. Vương Đằng cảm động xấu. Thời khắc mấu chốt vẫn là lao sư thân yêu nhà mình đáng tin cậy a, vậy mà không sợ Hắc Kiểm Ma Quân uy thế chạy đến cứu hắn. Vương Đằng không kịp nghĩ nhiều, ý niệm này chỉ là trong đầu sẽ qua, hắn bản năng vận dụng không gian thiên phú, cả người lúc này biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã là triệt để rời xa phạm vi trưởng khống của Hắc Kiểm Ma Quân. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Đạm Đài Tuyền cùng Hắc Kiểm Ma Quân đối hoành một trường về sau, liền bị đánh bay ra ngoài, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Vương Đằng lập tức biến sắc. Ngay cả Đạm Đài Tuyền đều không phải đối thủ của Hắc Kiểm Ma Quân sao? Hắc Kiểm Ma Quân cường đại trong lòng hắn trong nháy mắt lại tăng lên mấy cái cấp độ. Mà Vương Đằng giờ phút này cũng rốt cục thấy rõ chân diện mục của Hắc Kiểm Ma Quân, đó là nữ tử tuyệt sắc cả người khoác áo khoác lông vũ màu đen, dáng dấp cùng nhân loại không khác, nhưng lại có một đầu tóc dài màu tím sẫm hơi cuộn, hai mắt tỏa ra quang mang yêu dị đen như mực. Nàng thấy con mồi trong tay mình lại bị người cứu đi, nhíu mày, nhìn Vương Đằng một chút, sau đó hướng phía trước bước ra một bước. Mục tiêu của nàng là Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền tại đón đỡ một trưởng của Hắc Kiểm Ma Quân về sau, không chút do dự, lập tức lui nhanh, nhưng là nàng xem thường lửa giận của Hắc Kiểm Ma Quân. Sau một khắc, Hắc Kiểm Ma Quân liền xuất hiện ở trước mặt nàng, lại một lần nữa từ bên trong áo khoác hắc vũ nhô ra một cái tay, nhẹ nhàng chụp về phía Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền hơi biến sắc mặt, nhưng nàng cũng không phải cái gì nhược nữ tử, nữ nhân lấy cùng giai vô địch làm mục tiêu như thế nào lại là dễ dàng đối phó, đối mặt Hắc Kiểm Ma Quân công kích. Nàng lông mày dựng thẳng, điều động toàn thân nguyên lực, một quyền nên đón tiếp lấy. Chương 460, đại trận bị phá. Vâng. Hắc Kiểm Ma Quân cùng Đạm Đài Tuyền xuất thủ đều là thường thường không có gì lạ, một quyền một trường, đơn giản đến cực điểm. Nhưng khi công kích của hai người chạm vào nhau, lại phát ra đáng sợ tiếng nổ. Kinh khủng nguyên lực càn quét bầu trời, phu cận rất nhiều võ giả cùng hắc ám trùng không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đụng bay vài trăm mét. Một thân ảnh từ trung tâm nguyên lực nổ tung bay ngược mà ra. Là Đạm Đài Tuyền. Vương Đằng sắc mặt ngưng trọng, giao thủ lần nữa, Đạm Đài Tuyền vẫn như cũ là không chút nào ngoại lệ rơi vào hạ phong. Mà Hắc Kiểm Ma Quân căn bản là giống như là không vận dụng toàn lực, trên lệch tựa hồ có chút lớn a. Nghĩ như vậy, hắn không chút do dự vận dụng không gian thiên phú, trong chốc lát xuất hiện sau lưng Đạm Đài Tuyền, đem nàng tiếp được. Đi. Đạm Đài Tuyền sắc mặt ngưng trọng, khẽ quát một tiếng. Vương Đằng không nói hai lời, lần nữa vận dụng không gian thiên phú, sau lưng một cơn chấn động, thân ảnh của hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hắc Kiểm Ma Quân nhíu mày, khẽ cười nói, các ngươi rất tốt, vậy mà từ trong tay của ta chạy ra ngoài. Vừa dứt lời, thân ảnh Vương Đằng cùng Đạm Đài Tuyền ở phía xa hiện hiện mà ra. Hai người chăm chú nhìn Hắc Kiểm Ma Quân, đối với vị này tồn tại vô cùng kiêng kỵ. Mà lúc này, Dương Vương cùng Ân Đồng Phương một đám chiến tướng cấp cường giả nhao nhao chạy tới, bọn hắn không khỏi là cảnh giác nhìn qua Hắc Kiểm Ma Quân, đồng thời hướng về phía Vương Đằng hai người hỏi, các ngươi không có sao chứ? Còn chết không được. Đạm Đài Tuyền lắc đầu nói. Dương Vương gật gật đầu, sau đó đắng chát nói ra, lần này chúng ta có phiền phức, không nghĩ tới ngay cả Hắc Kiểm Ma Quân đều xuất hiện. Tinh Phong Thành không có Chu Thần Tháo, chỉ sợ không cách nào đối nó tạo thành uy hiếp, uổng chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng thế mà còn là kết cục hủy diệt ta. Ân Đồng Phương trong mắt không khỏi hiện hiện một vòng tuyệt vọng. Dĩ vãng, cái này Hắc Kiểm Ma Quân mỗi lần xuất hiện, đều là mang đến hủy diệt, không có bất kỳ cái gì may mắn thoát khỏi. Chỗ nó đến, chỉ còn lại tử vong, thống khổ, cùng linh hồn kêu rên. Cho đến nay, bên trên Tinh Võ Đại Lục thành lớn bị hủy diệt khoảng chừng hơn 7 tòa, Hắc Kiểm Ma Quân cái tên này đã thành đại danh từ hủy diệt. Bởi vậy mọi người tại lúc nghe được cái tên này, nhìn thấy hình dạng của nó, mới có thể sợ hãi hoảng sợ như vậy. Hiện tại Hắc Kiểm Ma Quân giáng lâm Tinh Phong Thành, bọn hắn còn có cơ hội sống sót sao? Nha, người tới còn thật nhiều mà. Nhưng vào lúc này, Hắc Kiểm Ma Quân ánh mắt quét tới, lông mày nhướng lên, cười nhẹ nói ra. Tại trước khi hủy diệt, không bằng tới chơi một trò chơi đi. Trong lúc nói chuyện, từng mảnh hắc vũ từ bên trong áo khoác trên người nàng bay ra, sau đó vậy mà dần dần ngưng tụ thành một cái vương tọa màu đen. Cái này vương tọa màu đen hình thành về sau, một chút cũng nhìn không ra là từ lông vũ ngưng tụ mà thành, ngược lại thoạt nhìn tựa như hắc thiết tạo thành, tản ra băng lãnh quang mang. Đồng thời phía trên chỗ tựa lưng vương tọa có mấy cây hắc vũ so sánh cái hắc vũ khác mà nói càng thêm to lớn, bọn chúng tựa như là từng trôi lợi kiếm cắm ở phía trên vương tọa, để lộ ra một cỗ túc sát chi ý. Hắc Kiểm Ma Quân chậm rãi tại phía trên cái vương tọa kia ngồi xuống, ánh mắt mang theo hài hước, nhìn về phía cả đám loại chiến tướng cấp cường giả. Cho chơi. Dương Vương bọn người tức giận không thôi, cái này Hắc Kiểm Ma Quân vậy mà nghĩ trêu đùa bọn hắn. Hắc Kiểm Ma Quân nhìn thấy đám người biểu lộ phẫn nộ, trên mặt tươi cười, tựa hồ cực kỳ vui vẻ, sau đó nó quan sát Tinh Phong Thành phía dưới, lắc đầu nói, bọn gia hỏa này thật đúng là vô dụng à, lại bị nhân loại nhốt ở bên trong lâu như vậy, sau khi trở về không bằng nướng lên ăn đi. Nó tuy là tự nói, nhưng lời nói lại một từ không thể truyền vào trong thai của mọi người. Trên mặt tất cả mọi người cơ bắp đều là không khỏi co quắp, đường đường chiến tướng cấp hắc ám chủng cường giả lại bị xem như thịt nướng. Cái này Hắc Kiểm Ma Quân quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng hung tàn. Cùng lúc đó, bọn chúng nhìn thấy Hắc Kiểm Ma Quân duỗi ra một cái tay, hướng phía Tinh Phong Thành bị đại trận bao phủ phía dưới đè xuống. Không được. Dương Vương bọn người kinh hãi, nhao nhao xuất thủ ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Đại trận phía dưới tại một cỗ lực lượng vô hình trọng áp xuống, phát ra tiếng vang tạch tạch tạch. Chủ trì đại trận Dính đại sư bọn người không khỏi sắc mặt đại biến, điên cuồng vận chuyển hai đại trận pháp, ý đồ ngăn cản Hắc Kiểm Ma Quân công kích. Đại trận bên trong, xạ bạ tổng các chiến tướng cấp hắc ám chủng tại sau khi bị Vạn Lôi Tịch Diệt trận cùng Ất Mộc Dung Hòa trận song trọng tàn phá, trong đó ba vị vẫn lạc, mà còn lại cũng chật vật không chịu nổi, trên thân đều là vết cháy, đồng thời nhiều ít đều bị thương không nhẹ. Trong đó tám tay ma tướng vẫn là ngoan cường sống tiếp được. Chỉ bất qua cánh tay của nó lần nữa bị Vạn Lôi Tịch Diệt trận lôi đỉnh chi lực đánh nát ba cái. Thân thể của nó đang đau nhức, tâm cũng đang rỉ máu. Đây chính là nó dùng cái giá cực lớn mới một lần nữa mọc ra cánh tay a, kết quả vừa tới đến Tinh Võ Đại Lục, còn chưa kịp đại triển quyền cước, lấy chuộc tội thất bại lần trước, liền lại biến thành dạng này. Giờ phút này mặt của nó đen phảng phất như một cái nồi. Những này chiến tướng cấp hắc ám trùng ở bên trong đại trận đau khổ dãy rủa, lại vô luận như thế nào đều không thể xông phá. Nếu để cho dình bọn người đầy đủ thời gian, bọn chúng sẽ bị tươi sống mài chết ở bên trong đại trận. Lúc đầu bọn chúng đều tuyệt vọng, không nghĩ tới Hắc Kiểm Ma Quân đột nhiên giáng lâm, lần này bọn chúng có thể cứu. Xạ bạ tổng phát giác được đại trận dị thường, cười ha ha, nhân loại, các ngươi xong, chờ ta ra ngoài, nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Tám tay ma tướng mấy người cũng là nhao nhao đại hỉ, không hẹn mà cùng hướng phía đỉnh đại trận nhìn lại. Két xoạt xoạt, từng đạo tiếng vỡ vụn truyền vào trong thai bọn chúng. Lập tức từng mảng lớn nguyên lực mảnh vỡ rơi xuống dưới. Một đoạn thời khắc, phía trên đại trận bỗng nhiên truyền ra bành một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại trận triệt để sụp đổ, vô số nguyên lực mảnh vỡ hóa thành điểm sáng tiêu tán. Dinh đại sư bọn người sắc mặt hoảng sợ, bị đại trận phản vệ, trong nháy mắt đều là phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải xuống dưới. 12 tên phủ văn đại sư trong khoảnh khắc bị trọng thương. Tại trong một trận tiếng cười điên dại, xạ bạ tổng các chiến tướng cấp hắc ám chủng hướng phía Dĩnh đại sư bọn người phóng đi. Làm cản. Ân Đồng Phương bọn người mặc dù kiêng kỵ hắc hiểm ma quân, nhưng là đối với những này chiến tướng cấp hắc ám chủng lại là không có bất kỳ cái gì e ngại. Giờ phút này thấy chúng nó vậy mà hướng về phía 12 vị phù văn đại sư mà đi, đám người giận dữ, nhao nhao xuất thủ chặn đường. Phù văn đại sư nói theo một ý nghĩa nào đó liền tương đương với chiến tướng cấp cường giả, đồng thời tại một ít trường hợp, tác dụng của bọn họ mạnh hơn chiến tướng cấp cường giả càng lớn, bởi vậy bất luận một phù văn đại sư nào đều là nhân loại tài sản to lớn, Ân Đồng Phương bọn người tự nhiên không cho phép hắc ám chủng ra tay với phù văn đại sư. Trò chơi bắt đầu. Hắc hiểm ma quân cười hắc hắc, một tay chống cái cằm, vui sướng hài lòng nhìn xem song phương đụng vào nhau, trong nháy mắt buộc phát ra đại chiến. Một đám chiến tướng cấp cường giả đồng thời xuất thủ. Trang diện 10 phần hỗn loạn, mà lại tạo thành phá hư cũng cực kỳ khủng bố, đem phía dưới kiến trúc Tinh Phong Thành vẫn còn tồn tại phá hủy hầu như không còn. Dĩnh đại sư bọn người thừa cơ hội này lập tức thối lui, bọn hắn dù sao không phải chiến tướng cấp cường giả, thực lực không bằng Ân Đồng Phương bọn hắn, đại trận bị phá, hiện tại lưu lại cũng bất quá là cản trở mà thôi. Chương 461, một người phân chấn toàn quân. Trên bầu trời, song phương chiến tướng cấp cường giả lâm vào hỗn chiến. Tốc độ bọn họ quá nhanh, từ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy từng cái chùm sáng nguyên lực bao khỏa không ngừng đụng chạm, phát ra tiếng nổ thật to. Kinh khủng nguyên lực khí kình càn quét bát phương, phá hủy hết thảy. Dù là chiến đấu là ở bên trong trên không, nhưng là mảnh khu vực này đã triệt để trở thành cấm khu, cho dù là mặt đất, cũng sẽ nhận tác động đến. Đây chính là chiến tướng cấp cường giả chỗ cường đại. Bọn hắn trong lúc phất tay phát ra công kích, đều sẽ tạo thành hậu quả 10 phần đáng sợ, càng không nói đến là sinh tử chi chiến thủ đoạn khắp nơi như thế này. Tinh Phong Thành bên trong kiến trúc lần lượt sụp đổ, lưu lại từng mảnh đổ nát thê lương. Bây giờ trận pháp vỡ vụn, trong đó còn sót lại hắc ám chủng điên cuồng phóng tới bên ngoài Tinh Phong Thành. Lúc trước Dĩnh một đám phủ văn đại sư hợp lực mở ra vạn lôi tịch diệt trận cùng ất mộc dung hòa trận, đem vô số hắc ám chủng vây khốn trong đó, cũng tại phía dưới lôi đỉnh cùng liệt hỏa, đánh chết lượng lớn hắc ám chủng. Bất quá vẫn có một ít hắc ám chủng may mắn vẫn còn tồn tại. Giờ phút này bọn chúng điên cuồng xông ra Tinh Phong Thành, sợ đại trận lần nữa mở ra, đưa chúng nó vây khốn ở bên trong. Những này hắc ám chủng kinh lịch hai tòa đại trận tàn phá, trong lòng lưu lại bóng tối không thể xóa nhòa, nhớ tới cái kia sợ hãi bị phù văn đại trận chi phối, liền không rét mà run. Bên trên bầu trời, hắc hiểm ma quân thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Một đám phế vật. Nó băng lanh thanh âm chậm rãi truyền ra, rơi vào trong thai hắc ám chủng phía dưới, làm chúng nó toàn thân cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắc hiểm ma quân đáng sợ cùng hung tàn không có người so với chúng nó rõ ràng hơn. Nếu là chọc giận vị đại nhân này, cho dù bọn chúng thân là hắc ám chủng, cũng sẽ chết rất thảm. Lâm trận bỏ chạy người, giết không tha. Hắc hiểm ma quân thanh âm hờ hững, tựa hồ không mang bất cứ tia cảm tình nào. Tất cả hắc ám chủng nhao nhao dùng mình một cái, cảm giác tê cả da đầu, sau đó ánh mắt hung ác nhìn nhân loại bốn phía, gào thét nhào tới. Phe nhân loại tại lúc hắc hiểm ma quân xuất hiện, liền không khỏi lâm vào trong một trận không khí tuyệt vọng. Hắc hiểm ma quân quá cường đại. Nhân loại phù văn đại sư bố trí tỉ mỉ hai tòa phù văn đại trận bị hắc hiểm ma quân dễ như trở bàn tay phá vỡ. Mà đạm đài tuyển các chiến tướng cấp cường giả tại trước mặt hắc hiểm ma quân cũng là có vẻ hơi nhỏ yếu, vừa rồi đạm đài tuyển cùng hắc hiểm ma quân giao thủ ngắn ngủi, tất cả mọi người nhìn thấy. Đạm đài tuyển thực lực cực mạnh, chiến tướng cấp bình thường đều không phải là đối thủ của nàng, nhưng khi nàng đối mặt hắc hiểm ma quân, giống nhau là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Như vậy, phe nhân loại còn có ai có thể đỡ nổi hắc hiểm ma quân? Húng chi bây giờ những cái kia chiến tướng cấp tồn tại ở trong hắc ám chuẩn bị thả ra, nhân loại chiến tướng cấp cường giả có thể kéo lại bọn chúng cũng không tệ. Cái này nhất định là một trận chiến đấu thắng không được. Chính là tại bên trong dạng này ý nghĩ, hắc ám chuẩn bởi vì đối với hắc hiểm ma quân sợ hãi mà kích phát hung tính, nhào về phía nhân loại võ giả. Rất nhiều người xoay sở không kịp đề phòng, bị hắc ám chuẩn tại chỗ cắn xé thành mảnh vỡ, trang diện cực kỳ huyết tinh thảm liệt. Vương Đằng ở trên bầu trời thấy cảnh này, sắc mặt nặng nề vô cùng. Nhưng hắn thực sự kiêng kỵ hắc hiểm ma quân tồn tại. Ai biết, nếu là hắn lại sử dụng tinh thần niệm lực trưởng khống chiến trường, hắc hiểm ma quân có thể hay không ra tay với hắn. Hắc hiểm ma quân phát giác được Vương Đằng ánh mắt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Vương Đằng lập tức giật nảy mình. Bị đại lao để mắt tới cảm giác, thật mẹ nó nhức cả trứng ba. May mà hắc hiểm ma quân chỉ là hướng hắn lộ ra một chút mỉm cười rêu cợt, mà cũng không có động thủ với hắn. Vương Đằng trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn chiến trường phía dưới thảm liệt vô cùng, trong mắt lóe lên một đạo quang mang kiên định. Tới thì tới đi, ai sợ ai a? Loại tình huống này hắn nhất định phải xuất thủ, nếu là sợ đầu sợ đuôi, bởi vì e ngại hắc hiểm ma quân mà không dám động thủ, tất nhiên sẽ ở trong lòng chôn xuống sơ hở, vậy còn tu cái giám võ đạo. Hắn sắc mặt ngưng lại, trong nháy mắt xông vào chiến trường, tinh thần niệm lực quét ngang mà ra. Trên chiến trường lại một lần nữa xuất hiện một màn trước đó kia, hắc ám trùng toàn bộ khu vực lập tức ngưng kết một nháy mắt. Nhân loại võ giả hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại. Vương Đằng. Là Vương Đằng. Mọi người thấy Vương Đằng, tất cả mọi người không nghĩ tới, tại bị hắc kiểm ma quân trọng điểm chú ý về sau, Vương Đằng lại còn dám ra tay. Đột nhiên, một cỗ xấu hổ phun lên trong lòng của bọn hắn. Cùng Vương Đằng so ra, bọn hắn cảm nhận được chút kia tuyệt vọng đáng là gì a? Vương Đằng tại hắc kiểm ma quân nhìn chăm chú, cái kia mới gọi chân chính tuyệt vọng đi, nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ bất luận cái gì một chút hy vọng, bọn hắn lại có tư cách gì từ bỏ. Còn đứng ngây đó làm gì, trùng sát. Lúc này, quát lạnh một tiếng từ trong miệng Vương Đằng truyền ra. Tinh thần mọi người đại chấn, ngang nhiên nhào về phía hắc ám chủng, giơ cao đồ đao, lần nữa thể hiện ra tinh thần nhân loại không sợ hy sinh. Giết! 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 Nhân loại võ giả gào thét, giờ khắc này bọn hắn phảng phất dã thú, cho dù là dùng răng, cũng phải đem hắc ám chủng tươi sống cắn chết. Trên bầu trời đạm đài tuyển, Dương Vương bọn người đang giao chiến thấy cảnh này, trong lòng không khỏi kêu to một tiếng tốt. Một người phấn chấn toàn quân. Vương Đằng làm rất tốt, tốt ngoài ý muốn. Quân tâm có thể dùng, nhân loại còn có thể một trận chiến. Bên kia, hắc kiểm ma quân trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, lập tức có chút hăng hái đánh giá Vương Đằng. Cái này nhân loại trẻ tuổi võ giả quả nhiên rất có ý tứ đây. Vương Đằng thời khắc chú ý đến hắc kiểm ma quân động tĩnh, hắn sẽ không ngồi chờ chết, hắc kiểm ma quân nếu là ra tay với hắn, hắn khẳng định sẽ ngay lập tức bỏ chạy. Bất quá làm hắn buồn bực là, hắc kiểm ma quân cũng không định ra tay với hắn. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, mặc kệ là bởi vì hắc kiểm ma quân thân là cường giả chán cao ngạo, vẫn là căn bản chính là lười nhác động thủ, hoặc là nguyên nhân gì khác, chỉ cần hắc kiểm ma quân không động thủ, hắn liền có đầy đủ cơ hội diệt sát hắc ám chủng. Đồng thời hắn cũng đang điên cuồng nhặt thuộc tính bọc khí, hắc kiểm ma quân cường đại làm hắn ý thức được mình nhỏ yếu, hiện tại hắn nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên. Mỗi tăng lên một chút thực lực, liền nhiều một chút phần thắng. Bây giờ hắn ngũ hành nguyên lực thuộc tính đang từ từ tiếp cận bát tinh chiến binh cấp, liền kém một chút liền có thể đột phá. Tại hoàn thành quét dọn một mảnh chiến trường về sau, hắn lập tức chuyển rời đến một mảnh chiến trường dày đặc hắc ám chủng khác. Trong một mảnh khu vực nào đó, Khổng Lê cùng Vũ Văn Hiên bọn người mang theo riêng phần mình đội ngũ tả hữu trung sát, Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ mấy người cũng ở trong đó, bọn hắn điều khiển lấy Tật Phong Lang, tốc độ cực nhanh, bốn phía săn giết hắc ám chủng. Nhưng hắc ám chủng bốn phía thực sự hơi nhiều, làm bọn hắn mệt mỏi ứng phó, thậm chí xuất hiện không ít thương vong. Vương Đằng đi tới trên không đám người, tinh thần niệm lực quét ra, cuốn lấy mảng lớn hắc ám chủng. Khổng Lê bọn người hơi sững sờ, lập tức đại hỉ, thế khí phân chấn. Đội trưởng, là đội trưởng xuất thủ. Hàn Phong cùng Hắc Quả Phụ liếc nhau, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giết! Đám người thừa dịp hắc ám chủng không cách nào động đậy, trắng trợn trùng sát. Kết chiến trận. Vương Đằng hướng về phía Khổng Lê, Hắc Quả Phụ bọn người quát lớn. Đám người nghe vậy, lập tức kịp phản ứng, nhao nhao hướng phía trung tâm tụ lại, sau đó lại ẩn ẩn hình thành một dàn hàng hình dạng lưỡi dao. Chương 462, hắc kiểm ma quân lại ra yêu thiêu thân. Hắc tước quân đoàn mọi người tại trước khi trận đại chiến này bắt đầu liền nghiên cứu qua chiến trận phối hợp Tật Phong Lang, lúc này nghe được Vương Đằng lời nói, bọn hắn lập tức làm ra phản ứng. Một thanh từ nhân loại võ giả cùng Tật Phong Lang cộng đồng hình thành lưỡi dao to lớn xuất hiện tại trên chiến trường. Nếu là từ trên cao quan sát, liền có thể nhìn thấy toàn cảnh chuôi lưỡi dao này. Trùng sát. Vương Đằng thanh âm lần nữa từ trên không trung truyền đến. Khổng Lê bọn người điều khiển lấy Tật Phong Lang, theo sau lưng hắn, phảng phất thật hóa thành một dàn hàng lưỡi dao, hung hăng cắm vào bên trong yếu hại địch nhân. Lưỡi dao quét ngang, những nơi đi qua, hắc ám chủng đều bị diệt sát. Phối hợp với Vương Đằng năng lực trường khống, có thể nói không có gì bất lợi, phe nhân loại vậy mà ẩn ẩn xuất hiện nghịch chuyển chi thế. Hào tiểu tử. Dương Vương bọn người vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới một chi bách nhân đội ngũ tại Vương Đằng trong tay vậy mà phát huy ra cường đại như vậy uy lực. Quá làm cho người bất ngờ. Các ngươi đang nhìn ở đâu? Dương đầu ma tộc hắc ám chủng xạ bạ tổng cởi gằn, một chảo chụp vào cổ Dương Vương. Cút! Dương Vương gầm thét một tiếng, nên đón tiếp lấy, song phương lại lần nữa đại chiến cùng một chỗ. Một bên khác, tám tay ma tướng Sù đang cùng đạm đài tuyển giao chiến nhìn thấy Vương Đằng, trong mắt lập tức buộc phát ra nồng đậm oán hận. Là hắn! Nó chưa hề đối với một cái người so với mình thực lực yếu oán hận như thế, nhưng lúc nhìn đến Vương Đằng gương mặt kia, nó vô luận như thế nào đều không thể ức chế nội tâm phẫn nộ cùng cựu hận. Vương Đằng cho nó đau xót không thể bảo là không lớn, cả hai là tử thủ không đội trời chung. Nó tay cầm chiến đao, một đao bổ ra đạm đài tuyển, liền muốn lao xuống đi đánh chết Vương Đằng. Muốn giết đồ đệ của ta, hỏi qua ta không? Đạm Đài Tuyền phát hiện ý đồ của nó, trong lòng giận dữ, lách mình cản trước mặt nó, một quyền đánh phía tám tay ma tướng. Vậy liền trước hết là giết ngươi, lại giết hắn. Sụt trong lòng sát ý sôi trào, mặc dù đoạn mất ba cây cánh tay, chỉ còn lại năm cái, có cánh tay nắm lấy chiến đao bổ ra đao mang, mà có thì là trực tiếp huy quyền đón lấy Đạm Đài Tuyền. Một người có năm cái cánh tay, ưu thế rất lớn, bất quá Đạm Đài Tuyền thực lực rất mạnh, ý thức chiến đấu vô cùng kinh khủng, quyền trưởng giao thế, chỉ dùng hai tay liền ngăn trở tám tay ma tướng công kích, thậm chí còn có thể phản kích, đánh tám tay ma tướng không ngừng lui lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vương Đằng cũng không biết tám tay ma tướng đã phát hiện hắn, hắn mang theo Khổng Lê cùng Hàn Phong bọn người tạo thành chiến trận trên chiến trường tả xung hữu đột, tốc độ nhanh vô cùng, chém giết hắc ám chủng giống như trên tất cắt thịt. Hắc hiểm ma quân nghiêng dựa vào trên hắc vũ vương tọa, một tay chống đỡ đầu, một tay nhẹ nhàng gõ lấy tay vịn vương tọa, đột nhiên ngáp một cái, lười biếng lẩm bẩm, vật nhỏ này là đang gian lận à, cái này không chơi vui mà. Nó nghĩ nghĩ, con mắt đen như mực đống nhiên sáng lên, cười hắc hắc nói. Nô, không bằng cho hắn gia tăng một chút khó khăn. Ý nghĩ này vừa dâng lên, nó liền hướng phía trên bầu trời chiến tướng cấp hắc ám trùng thản nhiên nói, các ngươi ai đi giết tiểu tử kia, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha các ngươi lúc trước tội chiến sự bất lợi. Những cái kia chiến tướng cấp hắc ám trùng nghe vậy, trong lòng lập tức chấn động, điên cuồng công kích, muốn thoát thân tiến đến đánh chết Vương Đằng. Bọn chúng vừa tới đến Tinh Võ Đại Lục liền bởi vì chủ quan vô ý rơi vào bên trong nhân loại phù văn đại trận, đến mức hắc ám trùng tử thương thảm trọng, cái này tội bọn chúng khẳng định phải cóng, ai cũng chạy không thoát. Mà xem như lần chiến đấu này tổng chỉ huy quan, hắc hiểm ma quân có quyền quyết định tội lỗi của bọn nó, thậm chí sinh tử. Ngẫm lại hắc hiểm ma quân đáng sợ, dù cho bọn chúng thân là chiến tướng cấp cường giả, cũng là không khỏi đáy lòng phát lạnh. Nhưng giờ phút này hắc hiểm ma quân vậy mà cho bọn chúng một lần lấy công chuộc tội cơ hội, bọn chúng làm sao có thể không túm chặt lấy. Đạm Đài Tuyền, Dương Vương bọn người biến sắc, không nghĩ tới hắc hiểm ma quân lại ra yêu thiêu thân. Nó cùng Vương Đằng đến cùng cái gì thù cái gì hoán, nhất định phải chơi chết hắn không thể. Bất quá bọn hắn tự nhiên không có khả năng để chiến tướng cấp hắc ám chủng tiến đến giết Vương Đằng, không nói Vương Đằng là nhân loại thiên tiêu, về sau có khả năng lại là một tôn nhân loại trí cường giả. Vẹn vẹn giờ phút này hắn đối với cục diện chiến đấu tác dụng trọng yếu, bọn hắn liền không khả năng để Vương Đằng xảy ra chuyện. Thế là đám người liều mạng chặn đường chiến tướng cấp hắc ám chủng, cùng chúng nó chiến đấu lên. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy một chiến tướng cấp cường giả lang nhân tộc đột nhiên từ trong miệng phun ra một viên quang cầu hình tròn màu đen. Tên kia nhân loại võ giả do xoay sở không kịp bị đập trúng bả vai, một cánh tay tính cả nửa cái bả vai đều bị hoành thành khối vụn. Nhưng chiến tướng cấp cường giả sinh mệnh lực tràn đầy, thân thể năng lực khôi phục cũng thập phần cường đại, bởi vậy dù là hắn thụ thương nghiêm trọng, một lát cũng không chết được. Chỉ bất quá hắn chiến lực bị hao tổn, khẳng định không phải đối thủ của lang nhân tộc chiến tướng. Tiếp tục đánh xuống, lang nhân tộc chiến tướng có rất lớn có thể sẽ tru sát tên này nhân loại võ giả. Sau đó sau một khắc, lang nhân tộc chiến tướng xì nở trực tiếp vứt xuống hắn, sau đó quay người hướng phía Vương Đằng phóng đi. Nhanh ngăn lại nó. Dương Vương, Đạm Đài Tuyền bọn người biến sắc, nhao nhao giống to. Nếu là bị đầu này lang nhân tộc chiến tướng lao xuống đi, Vương Đằng thế tất giữ nhiều lành ít. Đạm Đài Tuyền cùng Dương Vương bọn người muốn đuổi theo, nhưng đều bị cái khác chiến tướng cấp hắc ám chủng ngăn lại. Xin ở, ngươi đến cuốn lấy cái này nhân loại, ta đi giết tiểu tử này. Sụt lớn tiếng kêu lên, nó trong lòng đối với Vương Đằng hận ý nồng đậm, chỉ muốn tự tay giải quyết hắn. Sụt đây chính là cơ hội tốt ta lấy công chủ tội, há có thể tặng cho ngươi. Xin ở cười to, hoàn toàn không để ý tới tám tay ma tướng gọi. Đáng chết. Sụt sắc mặt xanh xám, lại nhìn thấy Đạm Đài Tuyền muốn đuổi theo, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cũng không còn đi chặn đường, trực tiếp đem Đạm Đài Tuyền thả đi qua. Tiểu tử kia nhất định phải để ta tới giết, ngươi có bao xa lăn bao xa đi. Sụt trong lòng cười lạnh. Đạm Đài Tuyền hơi sững sờ, nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm suy nghĩ nhiều, xì nở tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền muốn tới gần Vương Đằng. Vương Đằng đống nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, phảng phất có nguy hiểm gì to lớn sắp xảy ra. Mau tránh ra. Lúc này, Đạm Đài Tuyền thanh âm từ không trung truyền tới, nàng vẫn là chậm một bước, chỉ có thể lấy thanh âm nhắc nhở. Vương Đằng cơ hồ là vận dụng không gian thiên phú xuất phát từ bản năng, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Xoẹt. Nhưng vào lúc này, một đạo chảo nhận từ chỗ vừa rồi Vương Đằng đứng xẹt qua, đem tàn ảnh hắn lưu lại cào thành mảnh vỡ. Lập tức thân ảnh xin nở xuất hiện tại nơi đó, nó nhìn quanh một vòng, kêu nhẹ, thế mà bị chạy. Vâng. Đột nhiên, một đạo kiếm mang từ bên trong hư không chém tới, thẳng ép tên lang nhân tộc hắc ám chủng cường giả này. Xin nở nhướng mày, một chảo vung ra, đem kiếm mang trực tiếp xé nát. Vương Đằng xuất hiện ở phía xa, hắn sắc mặt ngưng trọng, trên vai lại là khiêng hỏa thần tháo, đang nhanh chóng tụ năng lượng, hỏa hồng sắc quang mang cực kỳ chói lóa mắt. Xí nở trong lòng nhảy một cái, vậy mà từ phía trên cái kia hỏa thần pháo cảm thấy một chút uy hiếp. Còn không đợi nó có động tác gì, Vương Đằng khỏe miệng hiện hiện một chút lanh ý, hỏa thần pháo trực tiếp phóng ra. Ầm ầm. Chương 463, truy sát, 4201. Vâng. Hỏa thần pháo phóng ra, một viên hỏa diễm nguyên lực quang cầu áp xúc đến cực hạn trong nháy mắt biến mất tại họng pháo, cực nóng khí tức hướng phía cách đó không xa lang nhân tộc chiến tướng càn quét mà đi. Đó là hỏa thần pháo. Chiến tướng cấp cường giả đột nhiên ra tay với Vương Đằng, thanh thế lớn như vậy, rất nhiều người đều chú ý tới, yên lặng thay Vương Đằng nặn một cái mồ hôi lạnh. Lúc này gặp đến sự vật trong tay Vương Đằng, đám người hơi sững sờ về sau, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Vương Đằng trên thân thế mà còn có hung khí bực này, không biết có thể hay không ngăn lại lang nhân tộc chiến tướng. Tại phía dưới ánh mắt mọi người, nguyên lực quang cầu hỏa thần pháo ngưng tụ khoảnh khắc xuất hiện tại trước mặt lang nhân tộc chiến tướng. Xí nở con mắt có chút meo lại, khoe miệng đống nhiên toét ra, sau đó đống nhiên nô ra đại thủ, hướng về kia nguyên lực quang cầu chụp tới. Ầm ầm, tiếng nổ lập tức vang lên. Sau một khắc, nguyên lực quang cầu trực tiếp nổ tung, hỏa diễm trong nháy mắt đem vị này lang nhân tộc chiến tướng bao phủ. Đánh chúng. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm trong ngọn lửa, một thân ảnh như ẩn như hiện, chiến tướng cấp khí tức ý địa nguyên vô cùng cường đại, tựa hồ cũng không có bao nhiêu bị hao tổn. Kết quả này mọi người hơi biến sắc mặt. Vương Đằng lại là không có chú ý kết quả, đánh xong một pháo, quay người liền đi, hắn biết rõ hỏa thần pháo uy lực, mặc dù rất mạnh, nhưng là hoàn toàn không đủ để đối với chiến tướng cấp cường giả tạo thành uy hiếp tính mạng, nhiều lắm là để nó thụ bị thương mà thôi. Quả nhiên, một thân ảnh từ bên trong hỏa diễm xung ra, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Vương Đằng đang hướng phía nơi xa bỏ chạy, thân hình lóe lên liền đuổi theo. Đạm Đài Tuyền nửa điểm không chần chờ, lao xuống muốn chặn đường Xin Nờ. Tám tay ma tướng muốn tự mình báo thù, bởi vậy thả Đạm Đài Tuyền chạy thoát, hy vọng nàng có thể ngăn lại Xin Nờ, mà để nó có cơ hội tự tay giết chết Vương Đằng. Ngăn lại nàng. Nhưng vào lúc này, Hắc Kiểm Ma Quân thanh âm lạnh lùng truyền tới. Tám tay ma tướng biến sắc, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hắc Kiểm Ma Quân, khi ánh mắt nó đối đầu Hắc Kiểm Ma Quân cái kia cặp mắt hờ hững, trong lòng một trận băng lãnh, lúc này hướng về Đạm Đài Tuyền đuổi theo. Nó trong lòng đắng chát, không dám chút nào ngỗ nghịch Hắc Kiểm Ma Quân, chỉ có thể ngoan ngoãn thu hồi điểm tiểu tâm tư kia. Chỉ là không nghĩ tới vị đại nhân này vậy mà như thế chú ý Vương Đằng, xem ra kia tiểu tử là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tám tay ma tướng vô cùng kiêng kỵ Hắc Kiểm Ma Quân, bởi vậy trong nháy mắt liền đem tốc độ phát huy đến cực hạn, đuổi kịp về sau, một quyền đánh phía sau lưng Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền cảm nhận được khủng bố quyền kình sau lưng đánh tới, chỉ có thể trở lại phản kích, đồng dạng là đấm ra một quyền, cùng tám tay ma tướng nắm đấm va chạm tại một chỗ. Oeng! Kinh khủng cự lực để hai người không khỏi bay ngược mà ra, Đạm Đài Tuyền còn muốn truy hướng lang nhân tộc chiến tướng bên kia, tám tay ma tướng lại lách mình ngăn tại trước mặt của nàng. Người không qua được. Xuất nhan nhạt mở miệng nói. Đạm Đài Tuyền lánh mi dựng thẳng, không nói một lời phóng tới tám tay ma tướng, đã đối phương không để nàng đi qua, vậy nàng chỉ có thể trước đem đối phương đánh chết. Lúc này, Vương Đằng đã xông ra rất xa, hắn quay đầu lại nhìn thấy lang nhân tộc chiến tướng theo đuổi không bỏ, mà lại tốc độ cực nhanh, khả năng không bao lâu liền sẽ đuổi kịp, lòng hắn không khỏi chìm xuống dưới. Mẹ nó chiến tướng cấp cường giả tự mình xuất thủ, còn biết xấu hổ hay không rồi. Trốn. Chỉ có thể trốn. Tùy tiện mệnh quan trọng. Vương Đằng trên mặt một đám bình tĩnh, nhưng dưới chân tốc độ càng phát nhanh. Phong hệ nguyên lực toàn lực điều động, thêm tại trên người hắn, để hắn phảng phất hóa thành một trận gió. Cái này còn không hết, hắn ngay cả tinh thần niệm lực cũng vận dụng. Giống như là sau lưng hắn ngưng tụ thành một đôi cánh chim vô hình, phía dưới kích động, càng là làm hắn tốc độ đột nhiên bạo tăng. Cái này tựa như trang bị thêm động cơ phổ thông cùng động cơ tua bin khác nhau. Nói đùa, so bản sự chạy trối chết, hắn Vương Đằng cho tới bây giờ không có thua qua. Lang nhân tộc chiến tướng phía sau lúc đầu đều sắp đuổi kịp, khoe miệng của nó không khỏi lộ ra một chút nhe răng cười, phảng phất có thể nhìn thấy chờ chút nữa tình hình bóp chết Vương Đằng. Nhưng đột nhiên, ánh mắt nó chừng một cái, nhìn thấy tốc độ Vương Đằng lấy một loại cực không khoa học tăng phúc tăng lên đi lên, sau đó một đường tuyệt trần, phi nhanh mà đi. Xì nở trong lòng giận dữ, cái nhân loại tiểu tử đáng chết này, hắn làm sao lại có loại tốc độ này? Thân là chiến tướng cấp cường giả nó lại còn đuổi không kịp một cái nhân loại võ giả thất tinh chiến binh cấp, nếu là bị xạ bạ tổng những tên kia nhìn thấy, nó coi như mất mặt mất lớn. Trong chốc lát, nó cũng là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía Vương Đằng điển cuồng truy kích. Vương Đằng mắt sáng lên, bây giờ nhân loại chiến tướng cấp cường giả đều bị Hắc Ám chủng chiến tướng cấp cường giả ngăn chặn, căn bản là không có cách cứu viện hắn. Mà Hắc Ám chủng một phương thậm chí có Hắc Kiểm Ma Quân tọa trấn, càng là không có khả năng thả cái khác chiến tướng cấp cường giả tới giúp hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Vương Đằng quyết định chắc chắn, liền hướng về Liên Miên Sơn mạch xa xa mau chóng đuổi theo. Trên chiến trường trống trải, ngay cả chỗ trốn tránh đều không có, mà võ giả dưới chiến tướng cấp hoàn toàn giúp không được gì, coi như Vương Đằng hướng bọn chúng tìm kiếm trợ giúp cũng là không tốt, bởi vậy ở đây hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ngược lại là bên trong dãy núi kia, hoàn cảnh khó lường, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chỉ chốc lát sau, một người một hắc ám chủng chính là biến mất tại trên chiến trường chính, một đầu đâm vào trong rừng rậm sơn mạch rậm rạp. Hắc Kiểm Ma Quân ánh mắt khẽ động, ngáp một cái, sau đó từ phía trên vương tọa đứng lên. Không đúng, đó cũng không phải bản thể của nàng, chỉ là một đạo hư ảnh kỳ lạ mà thôi, bản thể của nàng ý liền nguyên lười biếng ngồi tại trên vương tọa. Cái bóng mở kia cùng trên thân nó tách ra đi về sau, nhanh chóng ngưng thực, cuối cùng trở nên cùng bản thể của nàng không khác nhau chút nào. Đi thôi. Hắc Kiểm Ma Quân bản thể khoát tay áo. Lạc Lạc, bản tôn lòng hiếu kỳ của ngươi thật sự là nặng đây. Phân thân che miệng cười một tiếng, thân thể chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Hắc Kiểm Ma Quân bản thể không khỏi trợn mắt. Có thể giễu cợt nàng, cũng chỉ cái này phân thân. Ai bảo phân thân cũng là một bộ phận của bản thân nó đây. Chiến trường bên trong, Khổng Lê bọn người, cùng Hàn Phong mấy người thành viên Vương Đằng tiểu đội đều là phản ứng lại, bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía phương hướng Vương Đằng biến mất, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Cũng đừng chết a. Khổng Lê không khỏi tự lẩm bẩm. Nhưng là trong lòng nàng trên thực tế cũng không có gì thực chất, đối phương dù sao cũng là chiến tướng cấp cường giả, Vương Đằng chỉ là thất tinh chiến binh cấp mà thôi, vô luận như thế nào nghĩ, sống sót tỷ lệ cũng sẽ không quá lớn. Vũ Văn Hiên sắc mặt phức tạp, hắn mặc dù cùng Vương Đằng có oán, nhưng cùng là nhân loại trận doanh, hắn cũng không đến nỗi muốn để Vương Đằng đi chết, mà lại Vương Đằng thực lực xác thực đủ mạnh, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút tín phục, giờ phút này gặp hắn bị chiến tướng cấp cường giả truy sát, đoán chừng là giữ nhiều lành ít, hắn không khỏi có chút tiếc hận. Bất quá chiến tranh cho tới bây giờ đều là như thế, có sinh ra chết, bọn hắn trải qua quá nhiều, bây giờ cũng giúp không được Vương Đằng, bọn hắn chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh, chu sát hắc ám chủng. Trên bầu trời, Đạm Đài Tuyền chau mày, nhất là nhìn thấy Hắc Kiểm Ma Quân vậy mà phân ra một cái phân thân đuổi theo, đây là muốn đưa Vương Đằng vào chỗ chết ta. Trong lòng nàng phẫn nộ đến cực điểm, công kích càng ngày càng sắc bén, đánh tám tay ma tướng không ngừng rút lui. Tám tay ma tướng hôm nay rốt cục cảm nhận được chỗ đáng sợ của nữ nhân ở lúc tức giận. Rầm rầm rầm. Đạm Đài Tuyền lực lớn vô cùng, ở giữa nguyên lực quanh minh, từng quyền đánh phía thân thể tám tay ma tướng. Tám tay ma tướng trong nháy mắt bị quyền kình đụng bay, trong miệng huyết dịch phun ra, mặt nó lộ vẻ sợ hãi, nữ nhân này làm sao đột nhiên thay đổi mạnh như vậy. Bên kia, Vương Đằng xông vào trong rừng nguyên thủy về sau, liền không chút do dự hướng về chỗ sâu sơn mạch phi nhanh mà đi. Người chạy không thoát. Lang nhân tộc chiến tướng sau lưng hắn lạnh giọng quát. Vương Đằng không nói một lời, ngay cả đầu đều chẳng muốn về một chút, chỉ là tốc độ càng lúc càng nhanh, sống chết trước mắt, hắn đã là bị nghiền ép đến cực hạn. Ngươi không thể nào hiểu được chiến tướng cấp cường đại, cũng sẽ không hiểu chênh lệch giữa chiến tướng cấp cùng chiến binh cấp, lại chạy cũng bất quá là vô vị dây rủa mà thôi. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bản tướng còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Bằng không đợi bản tướng bắt lại ngươi, nhất định phải bóp nát tứ chi của ngươi. Còn muốn đưa huyết nhục trên người ngươi từng tấc cắn xé xuống tới, tinh tế nhấm nháp. Ngươi khả năng không biết, kỳ thật bản tướng thích nhất huyết nhục những nhân loại thiên tài các ngươi này, cực kỳ tươi ngon. Mà lại càng dãy rủa, cái này huyết nhục mới càng thêm mỹ vị, bản tướng nuốt qua không ít huyết nhục nhân loại thiên tài các ngươi, tư vị kia bản tướng đến nay khó quên. Xin ở một bên truy kích, một bên dùng ngôn ngữ kích thích Vương Đằng, ý đồ đánh Vương Đằng tín nhiệm, khiến cho hắn lâm vào sụp đổ. Nhưng mà nó không biết mình đụng phải chính là ai. Vương Đằng nếu là sẽ bị chút này ngôn ngữ hù đến, vậy hắn cũng không phải là Vương Đằng. Tương phản, đầu này lang nhân tộc chiến tướng lời nói làm hắn lâm vào bên trong cực kỳ tức giận, trong mắt sát ý hiển lộ, dù là đối phương là chiến tướng cấp, giờ phút này hắn cũng là sinh ra một cô ý niệm điên cuồng muốn chu sát nó ở đây. Trước đó có một cái thiên tài võ giả bên trong nhân loại các ngươi, vẫn là thiếu nữ, cái kia da mịn thịt mềm. Xin ở thấy Vương Đằng bất vi sở động, trên mặt lộ ra một chút dữ tợn, thế là miêu tả càng thêm cẩn thận lên. Ngu xuẩn. Vương Đằng cũng không quay đầu lại, đưa lưng về phía nó giơ ngón tay giữa lên. Hắc ám chủng cùng nhân loại giao chiến nhiều năm, xin ở tự nhiên minh bạch thủ thế này, cùng câu kia ngu xuẩn đại biểu ý tứ. Nó không khỏi giận dữ.